Chương 59, song tu quỷ đạo. Thần y tu tiên. Lý Thanh Phong hoàn toàn phục. Nguyên bản tính khí nóng nảy, rất khó phục vụ nhỏ bạch hổ, vậy mà tại Vương Lục trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn như chó. Cái này tiểu bạch hổ chủ nhân là linh động chân nhân, cho nên Thanh Vân môn trên dưới căn bản không dám đánh mắng nó, ngay cả nặng lời cũng không dám nói một câu. Đơn giản chính là cái tiểu tổ tông, mười phần khó hầu hạ. Nghĩ không ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Vương Lục đúng là khắc tinh của nó. Lý Thanh Phong nghĩ thầm cái này khoai lang bỏng tay rốt cục có thể yên tâm giao ra, thế là nói, tốt tốt, Vương Lục, ngươi rất ưu tú, cái này bạch hổ liền giao cho ngươi, bất quá đừng thật coi nó là chó thuần. Kia đương cái gì? Xem như cha ngươi. Được thôi, cha, đừng bấy bôi. Nhỏ bạch hổ lập tức kẹp bên trên cái đuôi. Lý Thanh Phong bàn giao một phen, Vương Lục liền dẫn nhỏ bạch hổ đi. Không ai địa phương, Vương Lục một cước đạp bạch hổ đàn ông. Liền ngươi còn coi ta cha. Nhỏ bạch hổ co lại thành một đoàn, trong lòng cổ a, mắc mớ gì đến nó a. Về sau hai ta các luật cát, người trước ta quản ngươi gọi cha, người sau ngươi phải gọi ta ra. Ô ô ô, nhỏ bạch hổ muốn gọi ra, nhưng kêu không được, thanh âm tựa như đang khóc. Đồ vô dụng, như thế đại nhất đống, ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói, không bằng con gà. Sau đó một tháng, là Vương Lục qua tiêu xài nhất, hạnh phúc nhất một tháng. Bởi vì chăn nuôi viên thân phận, Vương Lục tại cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ, có độc chăn nuôi nơi trốn. Thiên phòng, đan phòng, có thể tự do xuất nhập. Vương Lục mỗi ngày đi lấy lĩnh bạch hổ đồ ăn, còn có trợ nó sinh trưởng đan dược. Đều là tông môn đơn độc vì nó chuẩn bị. Những thức ăn này cùng đan dược đều là tinh phẩm, so tông môn đệ tử ăn đều tốt, Vương Lục đương nhiên sẽ không lãng phí cho xuất sinh. Thịt mình ăn trước, ăn không hết mới ném cho bạch hổ. Về phần đan dược, Vương Lục vừa mới bắt đầu mình hưởng qua một chút xíu, không có cảm giác, thế là dần dần thêm lượng, ăn nửa tháng, cái dám phản ứng không có. Cũng không có thể tăng thọ, cũng không thể mạnh lên, lãng phí ta đại tràng lúc đích. Thế là Vương Lục toàn bộ ném cho nguyên vị cây ăn. Mà bạch hổ không dám có một chút lời oán giận, chỉ có thể trông mong nhìn xem. Nhìn cái gì vậy, chưa ăn no tìm ngươi gà tỉ, để nó mang ngươi ra ngoài tìm ăn, đừng chạy xa. Nguyên bị kê gần nhất ăn linh đan rượu dược, trưởng thành cấp tốc, chênh chua chảo bén không ít. Lại thêm dính Vương Lục ngẫu nhiên mộng du ánh sáng, nó quỷ thể cũng khôi phục không ít. Nếu là đánh lên, cũng coi như cái mánh cầm. Cắn người mềm mềm, nguyên bị kê cũng không thể không phụ trách lên lưu hổ nhiệm vụ. Nguyên bị kê nhảy lên đầu hổ, một chim một thú liền đi phía sau núi đánh ra đi. Bạch hổ trên người có đặc thù hương vị, Vương Lục một mực chú ý đến, một khi hương vị trở thành nhạt, chính là đi xa. Lúc này, Vương Lục liền sẽ đem nó bắt trở lại hành hung một trận. Đánh nhiều hơn, bạch hổ tự nhiên không dám chạy trốn. Gà cùng hổ sau khi đi, cả ngọn núi liền thừa Vương Lục một người. Thanh nhàn đến cực điểm. Vương Lục nằm tại phòng, miệng bên trong điêu dễ cỏ đuôi chó, thành thơi thành thơi. Ban ngày đi ngủ, nhất là an ổn, nhất là hài lòng. Lạc Dương, một cá biệt toàn thân mình bao quát mặt đều khỏa tiến quần áo người, đi vào một cái trước phủ đệ. Ngẩng đầu, chỉ lộ ra một đôi đục đổ mắt. Nhìn xem tấm biển bên trên chữ, hơi nghi hoặc một chút, thế là ngăn lại một người đi đường, hỏi, vị này đại ca, nơi này không phải Vương phủ sao? Làm sao biến thành Triệu phủ rồi? Người qua đường hồi đáp, ngươi là người bên ngoài đi. Vương tướng quân một nhà đã sớm dọn đi Trường An. Trường An. Nam tử có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể từng bước một hướng cửa thành đi đến. Hắn đã sắp không được, lần này đi Trường An đường xá xa xôi, lại không có thay đi bộ chi vật, có lẽ sẽ chết trên đường đi. Cha, mẹ, đệ đệ, không nhìn thấy các ngươi một lần cuối. Ngay tại nam tử sắp ra khỏi thành thời khắc, bên đường một nhà bác sĩ thu y quán mở ra đại môn, bên trong đi ra một người. Chính là mới vừa rồi bị Tôn Thần Ý chữa trị xong Vương Nguyên. Vương Nguyên tổn thương so Vương Lục trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Tôn Tư Mạc chỉ là thần y, không phải thần tiên. May mắn Vương Nguyên đoán thể thất trọng, tố chất thân thể cực mạnh, lúc này mới tại một tháng thời gian bên trong khôi phục. Vương Nguyên đi đến đường cái trong nháy mắt, liền nhìn thấy đối diện một người kỳ quái nhìn chằm chằm hắn, người này toàn thân đều bao khỏa thật chặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chính là cái này cơ duyên xảo hợp một chút, để nam tử kia kích động lên. "Vương, Vương Nguyên, ngươi là?" Thanh âm này có chút lạ lẫm, còn có chút quen thuộc, Vương Nguyên đi đến nó trước mặt. Nam tử đem mặt nạ của mình chậm rãi xúc lên. Bên trong là một trương khô gầy mặt, da bọc xương, tựa như khô lâu. Vương Nguyên từ nhỏ cũng là tại Vương phủ lớn lên, cái này mặt gầy có chút quen mặt. Cẩn thận phân biệt một hồi lâu, lúc này mới hoảng sợ nói, ngươi là Ngũ thiếu gia. Ngươi không phải đã. Người này chính là Vương Lục ca ca, Vương Ngũ. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, kết quả hiện tại sống sờ sờ xuất hiện tại Lạc Dương, nếu không phải giữa ban ngày, Vương Nguyên sợ rằng sẽ coi hắn là làm quỷ. Ta không chết, bất quá cũng sắp, có thể giúp ta tìm một chiếc xe ngựa, đưa ta đi Trường An sao? Vương Nguyên, Ngũ thiếu gia, Trường An quá xa, Lục thiếu gia ngay tại Thanh Vân Sơn, ta hiện tại liền trở về nói cho hắn biết. Vương Nguyên trước tiên đem Vương Ngũ nâng tiến bác sĩ thu y quán, giao cho Tôn Tư Mạc, sau đó mình lập tức hướng Thanh Vân môn tiến đến. Ba ngày sau, Vương Lục vô cùng lo lắng gọi tới Lạc Dương, một trưởng đẩy ra bác sĩ thú y quán đại môn. Vương Ngũ giờ phút này toàn thân bọc lấy vải trắng, nằm ở trên giường. Ngũ ca, Tiểu Lục, ngươi cũng lớn như vậy. Vương Ngũ dùng khô gầy tay đi sờ Vương Lục đầu, Vương Lục không nhúc nhích, tựa như khi còn bé đồng dạng. Khi còn bé, trước ba người ca ca đã sớm đi Thanh Vân môn, đồng thời một đi không trở lại. Cái này Ngũ ca xem như bồi tiếp hắn lớn lên, lúc trước Vương Ngũ đi Thanh Vân môn lúc, ấu niên kỷ Vương Lục còn chảy nước mắt, cầu qua hắn đừng đi. Ngũ ca, có hơn 10 năm không thấy được ngươi, trong nhà phát sinh thật là lắm chuyện. Vương Lục đem trong nhà chuyện lớn gây nên nói một lần. Nghe được trong nhà mọi việc đều thuận, Vương gia từng bước cao thăng, Vương Ngũ cũng khó được lộ ra tiểu dung. Thân y đi, anh ta có thể trị hết không? Nói chuyện trước đó, Vương Lục đã thả một tỏi vàng trên bàn, Tô Tư Mạc nhìn cũng chưa từng nhìn vàng một chút, lắc đầu nói, ta nghiên cứu 3 ngày, chỉ có một điểm đầu mối, ta còn cần thời gian. Vương Ngũ lúc này nói, vô dụng, ta không phải là tổn thương, cũng không phải bệnh, phổ thông đại phu không có khả năng chữa khỏi ta. Nói xong nhìn thoáng qua trong phòng những người khác, Vương Nguyên lập tức đã hiểu, mang theo Tôn Tư Mạc cùng hắn học đồ rời đi căn phòng này. Chỉ còn Vương Ngũ, Vương Lục hai huynh đệ. Tiểu Lục, ngươi cũng lớn, nói cho ngươi cũng không sao. Vương Ngũ giảng thuật những năm này trên người hắn chuyện phát sinh. Vương Lục là vạn vạn không nghĩ tới, ca ca của mình cũng đi vào quỷ đạo tu tiên hàng ngũ. Nay quỷ đạo danh tự rất vang dội, tên là Song Tu Chi Đạo. Lại không phải Vương Lục lý giải cái chủng loại kia không đứng đắn song tu. Phương pháp này cần một người hái phục một người khác thiên phú tư chất, hợp hai người thiền tư tại một người, lại đi trèo tiên đồ. Đại giới chính là một người đắc đạo, một người hấp hối. Phương pháp này cần hai người cam tâm tình nguyện, hấp hối người duy nhất hy vọng chính là đắc đạo người, tu được đại đạo về sau, lại đến cứu vớt hấp hối người. Ca ca của ta à, cái này nghe xong cũng không phải là đứng đắn gì đồ chơi, ngươi còn cùng nam song tu, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, tại sao muốn tu luyện nó? Vương Ngũ thở dài nói, tiên lộ, cầu tiên con đường rất khó khăn. Ta tư chất bất quá hơn 40, cuối cùng cả đời tiến vào ngoại môn đã là cực hạn, nếu là hợp hai người chi lực, thiên phú chính là như yêu nghiệt tồn tại. Có này đường tắt phía trước, thế nhân ai không muốn trường sinh, ai không muốn thành tiên, ai có thể chịu đựng được loại này dụ hoặc. Vương Lục rất khó đi cãi lại cái quan điểm này, như hắn không có kim thủ chỉ, như trước mặt hắn cũng mang lên loại này quỷ pháp, hắn có lẽ cũng sẽ dao động. Thế nhưng là Ngũ ca, vì sao muốn để kêu Mặc Kinh Hồng đắc đạo, mà để ngươi tới làm tiếp nhận hấp hối người đâu? Vương Ngũ nói, phương pháp song tu, nhất định hai người cam tâm tình nguyện, đều có hy sinh tâm, nếu có tiểu tâm tư, liền không luyện được. Sau đó thì sao? Vương Ngũ cười nói, sau đó liền bốc thăm thôi. Ngoa tạo, tình cảm là vận khí không tốt, vậy thật là trách không được người ta Mặc Kinh Hồng. Vương Ngũ bốc thăm trở thành hy sinh người kia, bởi vì thân ở Thanh Vân Môn, hai người đành phải diễn một tuần kịch. Vương Ngũ bị Mặc Kinh Hồng nổ sát, sau đó lấy trạng thái chết giả man thiên quá hải. Bây giờ Kinh Hồng đã chết, ta đã trở thành triệt để phế nhân, hấp hối chi thân ta, sống không được bao lâu, ta tâm nguyện cuối cùng chính là về tới thăm các ngươi một chút. Vương Ngũ cầm Vương Lục tay, giống như là tại lưu tiếp với. Ca, không thể một lần nữa tìm một người song tu sao? Vương Ngũ lắc đầu, cười nói, song tu cần song phương tự nguyện, ta đã là phế nhân, cái nào đồ đần nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tu luyện bí pháp? Ta nguyện ý a. Vương Lục nhìn ra được, thiên phú thứ này đã bao hàm rất nhiều thứ, không vẹn vẹn chỉ là một cái thuộc tính, hắn là từ thân thể các phương diện cộng đồng quyết định. Hái phục thiên phú, tựa như đem một người tinh hoa hút sạch. Bất quá, nếu bàn về tinh hoa, thân thể của mình cường độ đã không thể tưởng tượng, khẳng định khắp nơi đều là tinh hoa. Chỉ là quỷ pháp, Vương Lục tin tưởng thân thể của mình tuyệt đối có thể chống đỡ được tác dụng phụ. Vương Ngũ rất vui mừng, nhưng là hắn nhớ tới khi còn bé phụ đạo Vương Lục đọc sách chẳng cảnh, kia thật là so tu tiên còn khó. Ta ngốc đệ đệ à, ngươi thật sự ngốc, nhưng ngươi là thật ngốc, liền ngươi cái này tư chất, họ không được. Vương Lục có chút im lặng, ca, phàm là ngươi khí sắc tốt một chút, ta đều muốn nện ngươi dừng lại. Đột nhiên, Vương Lục suy nghĩ gì, lập tức đem Tôn Tư Mạc kêu tiến đến. Tôn thần y đi, ngươi vừa mới là không phải đã nói, đối anh ta bệnh có chút đầu mối. Tôn Tư Mạc gật đầu nói, đúng vậy, bất quá trong thân thể của hắn có cố đặc thủ khí, tắc toàn bộ tĩnh mạch, cái này khí ta còn phải nghiên cứu. Khí này khẳng định không phải bình thường khí, dù sao Vương Lục không phát hiện ra được. Tôn Tư Mạc lấy phàm nhân thân thể, vậy mà có thể phát giác được quỷ đạo chi khí, cái này thiên phu thực sự tràn ra quá nhiều. Nếu là hắn có thể đi vào tu sĩ hàng ngũ, nhất định có thể chữa khỏi Vương Ngũ. Ca, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nếu là trạng thái ngủ say, tích cốc đan đầy đủ tình huống dưới, nhiều nhất không cao hơn 3 năm. Vương Lục gật đầu, thời gian 3 năm hẳn là đủ. Tôn thần y đi, ta còn có cái thân phận, là Thanh Vân môn đệ cử quan Vương Lục, ta chính thức dẫn tiến ngươi đi sửa tiên đi. Ta. Công tử đừng nói giỡn, ta đều nhanh 60 tuổi, tiên môn chiêu đệ tử là có giới hạn tuổi tác. Tôn Tư Mạc lời này rõ ràng không phải cự tuyệt, cho dù là thần y đi, cũng đối tu tiên ôm lấy mới tưởng. Vương Lục đông nhiên buông đuổi, cái này không vừa vặn sao? Thanh Vân môn hiện tại giảm xuống tiêu chuẩn, không hề hạn chế tuổi tác. Cái này, thật giỏi sao? Thần y Liệt, ta nhìn người rất chuẩn, ngươi tuyệt đối có tu tiên tiên phú, chờ ngươi trở thành y Liệt tiên, ta cho ngươi viết sách lập truyền, tiên sách ta đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi tuổi già tu tiên, ta trường sinh bất tử. Chương 60, thần y ngộ đạo. Trời ban kim đan. Vương Lục bây giờ đã ngộ, tích cốc đan là không thiếu. Cho Vương Ngũ lưu lại một túi, lại lưu lại chút tài vật về sau, liền dẫn Tôn Tư Mạc về Thanh Vân Sơn. Vương Lục người muốn gặp trưởng môn, tự nhiên là rất khó khăn, nhưng nếu là mang lên Bạch Hổ, tùy tiện biên cái lý do, liền không ai dám cản. Vương Lục, Bạch Hổ thế nào? Vương Lục một ánh mắt, Bạch Hổ lui ra phía sau. Vương Lục đem Tôn Tư Mạc kéo đến trước người. Trưởng môn, Bạch Hổ thật là tường thụy chi thú. Bạch Hổ phù hộ, để đệ tử phát hiện một tuyệt thế thiên tài, như dẫn hắn vào tiên đồ, tất nhiên một tiếng hót lên làm kinh người. Ồ. Lý Thanh Phong nhìn về phía Tôn Tư Mạc, là cháu của hắn. Ngạch. Chính là hắn. Lý Thanh Phong lập tức sẽ không tốt, người này nhìn mắt có linh quang, hoàn toàn chính xác không giống như là người ngu. Nhưng tóc của hắn cũng bắt đầu chợt nhìn, coi như có thể tu luyện lại có thể tu đến mấy tuổi. Thật sự là hắn nói qua, thanh cửa bây giờ bung ra giới hạn tuổi tác, nhưng cái này cũng thả thật không có lần danh đi. Gặp trưởng môn nhíu mày, Vương Lục vỗ ngực nói, trưởng môn, ta bắt người cách đảm bảo, hắn tất nhiên là tu hành thiên tài. Vương Lục nghĩ thầm nhân cách đáng giá mấy đồng tiền, hắn kỳ thật cũng có đánh cược thành phần. Nhưng Tôn Tư Mạc người này có thể tên lưu thiên cổ, lại biểu hiện ra siêu cường thăm dò năng lực học tập, lẽ ra bất phàm. Nhìn Vương Lục lời thề son sắt dáng vẻ, Lý Thanh Phong muốn mắng người, ngươi một cái đoán thể cảnh, chính mình cũng làm không ra rõ ràng cái gì là chân chính tu hành, liền có thể nhìn người khác tư chất. Sở dĩ Thanh Vân môn tuyển nhận đệ tử, phái đều là nội môn đệ tử, mà không phải ngoại môn tạm dịch đi, cũng là bởi vì làm chuyện này là có ngưỡng cửa. Lý Thanh Phong lời mắng người vừa tới bên miệng, đột nhiên nghĩ đến lần trước quảng trường bị đánh mặt sự kiện, hiện tại mặt cũng còn có đau một chút. Nhìn xem Vương Lục tự tin sắc mặt, hắn ngược lại không tự tin. Thế là nửa tin nửa ngờ đi vào Tôn Tư Mạc trước mặt, bắt đầu cho hắn miễn phí đo tư chất. Thế giới này tư chất khảo thí cũng không phải là đơn giản sờ tảng đá nhìn nhan sắc, còn liên quan đến các mặt. Bình thường phàm nhân muốn khảo thí tư chất, vậy nhưng đến tốn hao không ít, nhà nghèo hài tử chỉ cần thiên phú không có phá trần chẳng ra, là căn bản không có tiền đó ra. Vừa mới bắt đầu Lý Thanh Phong còn rất bình thường, bởi vì hắn kiểm chắc ra Tôn Tư Mạc nhiều cái phương diện đều rất phổ thông. Nhưng khi hắn bắt đầu khảo thí ngộ tính phương diện lúc, Lý Thanh Phong biểu lộ thay đổi, liên tục đề mấy vấn đề, Tôn Tư Mạc trả lời thậm chí để Lý Thanh Phong đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Sẽ không như thế tà môn đi. Lý Thanh Phong tiếp tục đo ngộ tính, kết quả càng đo càng kinh ngạc. Trước mắt cái này lao nam nhân, vậy mà có được siêu việt Lý Thanh Phong nhận biết ngộ tính. Liên giống với thi đại học, cái khác khoa mục vừa mới đạt tiêu chuẩn, nhưng toán học lại thi mắt điểm, thậm chí tại một trang cuối cùng giải quyết một cái thế giới nan đề. Vương Lục, ngươi để cử người này ta thu, nhớ một cái công lớn, ngươi trở về đi. Từ một ngày này bắt đầu, Thanh Vân Sơn nhiều một người kỳ quái. Người này đến trưởng môn đặc cách, nhưng tại tùy ý vị trí ngồi đạo cảm ngộ tu hành. Người này chính là Tôn Tư Mạc, không có khổ bức đoán thể, không có đặc biệt tu hành quy hoạch. Tôn Tư Mạc khả duyệt đọc Thanh Vân môn tất cả pháp môn, có thể tùy thời hỏi thăm bất luận cái gì trưởng lão. Có chút hiểu được, có thể tại bất kỳ vị trí nào ngồi đạo cảm ngộ bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Vừa mới bắt đầu Vương Lục biết về sau, còn tưởng rằng Lý Thanh Phong dạy hư học sinh, lãng phí Tôn Tư Mạc vì số không nhiều tuổi thọ. Có thể thẳng đến hơn 3 tháng sau một ngày nào đó, một vệt sáng hạ xuống từ trên trời, trực tiếp chiếu vào ngồi tại đỉnh núi ngộ đạo Tôn Tư Mạc trên đầu. Lập tức, thiên âm cuốn hai, hào quang vạn trượng. Ngay tại nóc nhà ngủ gà ngủ gật Vương Lục, trực tiếp làm tỉnh lại, còn tưởng rằng Ngô Ngọc đến thúc cưới. Kết quả tập trung nhìn vào, nơi xa Thanh Phong trên đỉnh núi, Tôn Tư Mạc dọc theo trùng sáng, bay lên. Ngoa tạo, đây là ban ngày thăng tiên sao? Vương Lục còn chú ý tới, Thanh Phong Sơn trên đỉnh người nhao nhao quỳ xuống. Lỗ hai khẽ động, lập tức phân biệt ra được Lý Thanh Phong cùng mấy cái trưởng lao trò chuyện. Thánh nhân chúc phúc, nghĩ không ra ta Thanh Vân môn cũng ra tiên nhân rồi. 3 tháng, lúc này mới 3 tháng an vị đạo phi thăng, thật sự là tiện sát ta vậy. May mắn mà có trưởng môn tuệ nhãn biết châu. Ta Thanh Vân môn thật muốn bình bộ Thanh Vân. Nghe Thanh Vân môn cao tầng đối thoại, Vương Lục cũng coi như minh bạch, cái này Tôn Tư Mạc là muốn lên trời đường thật tiên. Người so với người cũng quá khinh người. Mình tốt xấu có kim thủ chỉ, cầu nhiều năm mới trở thành một tuần thú sư. Kết quả cái này Tôn Tư Mạc, 3 tháng liền phi thăng thành tiên. Nếu là mình thật cho hắn viết sách, cái này cố sự không đến 3 vạn chữ liền đại kết cục, nhất định bị vùi dập giữa chợ a. Các loại, ngươi ngược lại là phi thăng, anh ta làm sao bây giờ? Vương Lục muốn xông tới níu lại Tôn Tư Mạc hỏi một chút, nhưng lại do dự. Vương Lục có thể cảm giác được bầu trời bị áp, đó là một loại hoảng sợ thiên uy cảm giác. Nếu là bay đi lên níu lại thần y liễu, tất nhiên bị trên trời người chú ý tới. Hiện tại Vương Lục tại Nam Tiệm Bộ Châu đều không thể đi ngang, chớ nói chi là trên trời. Dù sao tuyệt đối không phải là bởi vì sợ độ cao nguyên nhân không dám bay. Vương Lục vì mình bình tĩnh một chút cái tán, sau đó lập tức trở lại phòng, giật xuống một cái tờ giấy cấp tốc viết lên chữ, cất vào một cái hộp nhỏ. Sau đó xông ra phòng, chạy đến một cái vắng vẻ khe suối. Chân khí màu đen bao trùm, một cái trong nháy mắt, hộp trong nháy mắt biến thành một đạo thẳng tắp, đánh tới Tôn Tư Mạc trên tay. Tôn Tư Mạc kinh ngạc nhìn về phía hộp bay tới phương hướng. Thân thể của hắn tại dẫn độ thần quan dưới, đã lột xác thành tiên nhân chi thể, giờ phút này lại bị một cái hộp nhỏ để bừa. Tôn Tư Mạc mở hộp ra, lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cái này do ai viết chữ a, chữ như gà ới, so với hắn chữ còn khó ngộ. Cũng may Tôn Tư Mạc ngộ tính quả thực người tiên. Nhìn kỹ một hồi, rốt cục nhận ra Vương Ngũ hai chữ. Lập tức, là hắn biết này tờ giấy nghĩ biểu đạt dụ ý. Lúc này, ba viên kim đan từ không trung chậm rãi hạ xuống, Tôn Tư Mạc biết, đây là thiên đỉnh đối với bồi dưỡng tiên nhân tông môn ban thưởng. Đương kim đan cùng Tôn Tư Mạc gặp thoáng qua lúc, Tôn Tư Mạc đột nhiên đưa tay, đem bên trong hai viên đánh về phía Vương Lục, còn lại một viên chờ nó tự hành rơi xuống thanh phong bên trên. Tôn Tư Mạc như thế phân phối, là có nguyên nhân. Đáp ứng cứu Vương Ngũ, không thể nói không giữ lời, đương cho một viên. Vương Lục tiến cử hắn nhập đạo, ơn chi ngộ, đương cho một viên. Lý Thanh Phong dẫn hắn nhập đạo, giáo hóa tri ân, đương cho một viên. Đều có nhân quả, đương báo thì báo. Chương 61, kim đan tăng thọ. Vương Lục thăng trước. Vương Lục một phát bắt được bay tới kim đan. Tổng cộng hai viên, mặt ngoài hiện lên kim sắc, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Giữ tại trong lòng bàn tay có cố ấm áp cảm giác, xem xét liền không giống bình thường, cùng Thanh Vân môn luyện chế đan dược có cách biệt một trời. Đáng tiếc chính là không có sách hướng dẫn, không biết là tăng thọ vẫn là gia tăng tu vi, hoặc là ăn kim đan, trực tiếp thành tiên. Vương Lục chú ý tới thanh phong bên trên có người hướng cái này bay tới, thế là lập tức cất kỹ kim đan, biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, Lý Thanh Phong mang theo mấy cái trưởng lão tới chỗ này, cũng nguyên địa tìm đòi. Kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy có hai viên kim đan rơi vào nơi đây. Thời gian qua một lát ở giữa, ai có thể tại chúng ta dưới mí mắt chạy đi? Chẳng lẽ là linh động chân nhân? Mấy người càng thảo luận càng cảm thấy rất có thể, dù sao linh động chân nhân ngay tại dưới mặt đất bế quan. Lý Thanh Phong lúc này đuổi hai tay, hướng phía trên mặt đất túi đầu, tạ chân nhân ban thưởng đan. Lý Thanh Phong đã suy nghĩ minh bạch, Dị Linh Động chân nhân hàng ngàn năm trước bắt đầu trợ giúp bọn hắn thành lập Thanh Vân, sau đó thỉnh thoảng đến nhúng tay một phen, lại tuyệt đối cấm chỉ quỷ đạo tu tiên. Nguyên bản hắn còn muốn không thông Linh Động chân nhân vì sao đối Thanh Vân môn quản để ý như vậy. Hiện tại xem ra, chính là vì bồi dưỡng tiên nhân, đạt được ngày này ban thưởng kim đan a. Lý Thanh Phong cái này cúi đầu, các trưởng lão khác cũng đã hiểu, mấy người trong lòng thoáng có chút đáng tiếc. Bất quá mặc dù chỉ có một viên kim đan, nhưng là vân một vân, vẫn là đủ bốn người bọn họ phân. Đã từng trưởng môn Trần Thanh Vân, thực lực rất đột xuất, tại Thanh Vân môn thuộc về nhất chi độc tú. Nếu như là hắn vẫn còn, kia kim đan tuyệt đối không tới phiên bọn hắn. Nhưng bây giờ Lý Thanh Phong cùng mấy cái khác trưởng lão, kỳ thật thực lực không kém nhiều, Lý Thanh Phong nghĩ độc hưởng, đó là đương nhiên là không thể nào. An kim đan chi pháp, đem chọn quả nuốt vào kia là cực kỳ xa xỉ phương pháp ăn. Thế giới này có rất nhiều tu tiên môn phái, bất quá phần lớn đều là bên trong tiểu môn phái, luyện đan linh dược đa số mình trồng. Một khi có thu hoạch ngoài ý muốn, đạt được chân chính thiên tài địa bảo, kia luyện chế ra đan dược cũng là cực kỳ chân quý, cho nên liền có nhiều người phục dụng một viên đan dược phương pháp. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Lý Thanh Phong cùng mặt khác ba tên trưởng lão lập tức bế quan ăn đan dược. Bốn người ngồi vây quanh, kim đan trôi nổi tại trung tâm. Một đạo đạo kim sắc xương mù từ kim đan phát ra, sau đó bị bốn người hấp thu. Từ ban ngày đến ban đêm, kim đan rốt cục bị bốn người hấp thu xong tất. Từng đợt mãnh liệt sóng linh khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sư Minh, ta đột phá đến hóa thần cảnh. Ha ha ha, ta cũng vậy. Một viên kim đan, đỉnh ta trăm năm tu hành. Một bên khác, Vương Lục ở trên giường nằm nửa ngày. Hắn ăn một viên kim đan, tiêu hóa lâu như vậy, kết quả thân thể không có một chút phản ứng. Vương Lục nghĩ thầm thân thể của mình là thủ, ai cũng sẽ lãng phí đi. Mở ra tuổi thọ bảng, túc chủ, Vương Lục tuổi thọ, 24 tuổi, 35.1 tuổi, chờ chút. 35.1, tăng 0.1 tuổi. Vương Lục trong nháy mắt từ trên giường nhảy xuống tới. Trước kia, bất luận dùng phương pháp gì, tuổi thọ hạn mức cao nhất đều đúng như bàn thạch. Hôm nay cái này Mai Thượng Tiên ban thưởng kim đan, vậy mà để cho mình có thể sống lâu hơn một tháng. Mặc dù hơn một tháng không có gì chứng dụng, nhưng đây chính là hy vọng a. Về sau mình chỉ cần học tập tôn ngộ không, bên trên đâu xuất cung ăn nó mấy cái hồ lô, vậy mình liền có thể sống lâu trăm tuổi. Nghĩ như vậy, giống như kích động sớm. Đại náo thiên cung đại giới nếu như chỉ là sống đến trên dưới 100 tuổi, vậy còn không như thay nó pháp. Đương nhiên, nếu quả thật đến đại nạn sắp tới, Vương Lục lại không tìm kiếm được thích hợp tăng thọ phương pháp, bị mắt, chặt lên Nam Thiên môn cũng không phải là không được. Còn lại một viên kim đan là cho Vương Ngũ. Bất quá Vương Ngũ không giống mình, an kim đan sau sẽ phát sinh cái gì không có ai biết. Để phòng vạn nhất, Vương Lục nghĩ trông coi Ngũ ca, thẳng đến hắn hoàn toàn khôi phục. Thế là ngày thứ hai, Vương Lục liền đi Thanh Phong xin nghỉ. Ai ngờ vừa mới lên núi, Lý Thanh Phong liền trực tiếp đem hắn chiêu đi gặp nhau. Vừa mới gặp mặt, Vương Lục cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Lý Thanh Phong mặc dù hiền hòa, sẽ không một mực ngượng nghiêm mặt, nhưng một mực cười hì hì là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn ăn vào kim đan cũng muốn phi thăng? Vương Lục, ngươi lần này tiến người có công, vì Thanh Vân môn làm ra trọng đại công hiến, ngươi muốn cái gì? Vương Lục đại hỉ, lại còn có ban thưởng, thế là nói, có thể gia tăng tuổi thọ linh quả. Không có. Đan dược đâu? Cũng không có. Lý Thanh Phong gặp Vương Lục không có chút nào hiểu, tâm tình thật tốt hắn liền kiên nhẫn giải thích nói, người tu hành, khác biệt cảnh giới đối với tuổi thọ nhận biết là khác biệt. Giống như ngươi cảnh giới, nhiều ăn chút trái cây cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Mà chúng ta tu hành giả, đột phá cảnh giới gia tăng tuổi thọ chẳng phải là càng thêm đơn giản. Một khi ngươi trúc cơ thành công, liền tự nhiên mà vậy tăng thọ trăm năm. Nếu như ngươi cả đời đều không thể trúc cơ, có thể thấy được tư chất rất thấp, cho dù có linh đan rượu dược có thể trường thọ, đó cũng là lãng phí. Cho nên đại đa số tu hành tông môn sẽ không tồn tại có gia tăng trên dưới trăm năm tuổi thọ đồ vật, mà có thể gia tăng mấy ngàn năm tuổi thọ bà bối, kia là tiên nhân mới có. Nghe xong Lý Thanh Phong giải thích, Vương Lục cũng minh bạch, Thanh Vân môn là không có thứ gì tốt. Công pháp đối với mình vô dụng, pháp khí linh bảo càng là không dùng đến, đúng rồi. Trường môn, vậy ta yếu điểm linh thạch đi. Thứ này là tu tiên giới đồng tiên mạnh, lần trước làm xấu thông tin mà bài, mình tồn linh thạch cơ bản liền đến hết. Ai ngờ Lý Thanh Phong vậy mà lắc đầu, ngươi mới đoán thể cảnh, không cách nào dùng linh thạch tu hành, nếu là dùng để tại ngoại giao dễ, ngươi sợ rằng sẽ bị những người khác để mắt tới. Cho nên không cho. Ta là vì ngươi tốt. Vương Lục nguyên bản thật cao hứng tâm, lập tức không vui, một mực cho chính là, làm sao còn quản an nguy của ta. Không có cách, Vương Lục lại đổi một cái, vậy ta muốn một cái pháp bảo đi. Ngươi mới đoán thể cảnh, điều khiển. Cũng không cho. Vương Lục có chút sinh khí, trực tiếp đánh gây nói, cái này cũng không được, vậy cũng không cho, nếu không thăng cái trước, để ta làm phó trưởng môn đi. Đối mặt Vương Lục nhà rãnh, Lý Thanh Phong không có sinh khí, ngược lại vừa cười vừa nói, phó trưởng môn không cho được, ta ngược lại thật ra có cái chức vị tốt cho ngươi. Nguyên lai đã sớm quyết định tốt, Vương Lục mười phần im lặng, nghe trưởng môn an bài. Vương Lục, ngươi văn thư bên trong viết, ngươi vốn là đại hạ vương tín chi tử, bây giờ cha ngươi là đại đường chính tam phẩm bên trên đô hộ, phải chăng? Vương Lục lập tức cảnh giác lên, thế mà đem hắn nhà tình huống hiện tại đều rõ như lòng bàn tay. Thế này sao lại là muốn thường mình, sẽ không cho mình gài bẫy đi, bất quá Vương Lục vẫn là hồi đáp, rõ. Lý Thanh Phong tiếp tục nói, đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi thăng làm nội môn đệ tử, cũng đảm nhiệm Thanh Vân quán trưởng An quán trưởng, phụ trách vào ở Trường An, ngay hôm đó xuất phát. Ta lại phái mấy tên nội môn đệ tử, tùy ngươi đồng hành. Vương Lục có chút ngộng, làm sao lại thăng làm nội môn đệ tử, còn đi làm quán trưởng rồi. Gặp Vương Lục một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Lý Thanh Phong giải thích nói, trước đây không lâu, đại đường đường vương tại Thái Sơn phong thiện tế thiên, tuyên cáo trung nguyên nhất thống, sau đó trên trời rơi xuống thần quyền, khí vận bạo tăng. Đại đường đã không phải là lúc trước đại đường, ta Thanh Vân môn nghĩ tại Trường An lập quán, còn phải trải qua Đường Vương đồng ý. Trước đó đi Trường An lập quán đệ tử mang về một tin tức, Đường Vương tuyên bố báo cáo, tông môn quán trô sẽ ở trong tông chọn ưu tú lựa chọn sử dụng. Nghe xong Lý Thanh Phong giải thích, Vương Lục đều kinh ngạc, đại đường thật sự là xoay người làm chủ nhân. Đi giúp bọn hắn trừ tà trừ quỷ, còn phải đi đấu đầu, lại nói có nhiều như vậy tu tiên môn phái sao? Lý Thanh Phong, Vương Lục, nghe hiểu sao? Vương Lục đương nhiên đã hiểu, cái này rõ ràng muốn lợi dụng Vương gia quan hệ a ngẫm lại đúng làm điểm ai, mình đi cửa sau tiến vào Thanh Vân môn, mà bây giờ còn muốn giúp Thanh Vân môn đi cửa sau. Trường môn, minh bạch là minh bạch, có thể ta còn muốn chiếu cố Bạch Hổ a. Không sao, ta có thể tìm những người khác. Vương Lục đương nhiên không muốn đi Trường An nơi thị phi này, chớp mắt lại tìm lý do nói, những ngày gần đây, Bạch Hổ cùng ta ở chung lâu, đã có tình cảm, nó khả năng sẽ không để cho người khác tới gần nó. Bạch Hổ có thể tùy ngươi đi Trường An, nó cần có đồ ăn cùng linh dược, ta mỗi tháng để cho người ta cho ngươi đưa tới. Thế nhưng là trưởng môn, ta cảnh giới thấp, thực lực chênh lệch, quán trưởng chi vị chỉ sợ không ngồi được đến. Ngươi chỉ cần để Thanh Vân quán vào ở Trường An, chuyện khác đều có thể để phân phó. Vương Lục hít sâu một hơi, đây là phá hỏng đường lui của hắn a. Vương Lục cũng không đốc, nhiều như vậy tông môn, muốn đi lập quán, khẳng định phía sau có lợi ích to lớn. Thanh Vân môn cũng là hết hy vọng muốn vào ở, mình chỉ sợ cự tuyệt không được nữa. Bất quá dựa theo Lý Thanh Phong nói, đi Trường An sẽ không an bài những nhiệm vụ khác, cũng là cái chức quan nhà tản. Nơi đó rời nhà cũng gần, chỉ cần mình không đi làm dễ thấy bao, có lẽ còn là an toàn. Mà lại tính toán thời gian, Huyền Trang cũng nhanh xuất phát, người một nhà tại Trường An, Huyền Trang xuất phát, hắn liền có thể trước tiên biết được. Trường môn, một vấn đề cuối cùng, ta đương quán trưởng là thật quán trưởng, vẫn là cái hư trước. Phàm Trường An Thanh Vân quán đệ tử, đều nghe ngươi mệnh. Vương Lục không có lời có thể nói, chắp tay nói, tạ trưởng môn trọng thưởng. Chương 62, về Trường An. Hai cái nhân vật chính đương tiểu đệ. Lý Thanh Phong không có lừa gạt Vương Lục, hắn thật làm có thực quyền quan. Ngày thứ hai liền phân đến hai cái nội môn đệ tử. Một cái gọi Lữ Thanh, kết đan cảnh sơ kỳ. Một cái gọi Lục Trần, trúc cơ cảnh hậu kỳ. Trước kia tại Thanh Vân môn, cùng Vương Lục tiếp xúc người phần lớn là đoán thể cùng luyện khí, liền cái này cấp bậc, Vương Lục gặp cũng phải gọi một tiếng đại nhân. Mà bây giờ, người bên cạnh lập tức thăng lên một hai cái cấp bậc, nhưng thân phận lại đổi chỗ, bọn hắn nhìn thấy Vương Lục, coi như lại có khư phục, cũng phải hô một tiếng quán trưởng. Vương Lục nghe trong lòng tặc dễ chịu. Hai người tuổi không lớn lắm, đều là hơn 20 tuổi người. Vương Lục đã thu thập xong đồ vật, bất quá không có lập tức xuất phát, mà là đi trước tìm được Vương Nguyên. Vương Nguyên, đem tư chất bảo châu cho ta hữu dụng. Vương Lục nghĩ đến chờ Vương Ngũ tốt về sau, đem tư chất bảo châu cho hắn, nhìn có thể khôi phục hay không một chút mất đi tư chất. Có thể lúc này, Vương Nguyên lại do dự, thấp giọng nói, "Thiếu gia, ta sắp đột phá luyện khí kỳ, chính là thời kỳ mấu chốt." Vương Nguyên mười phần khát vọng tu tiên, nhưng là tại tư chất bảo châu trợ giúp dưới, tốc độ tu luyện của hắn không kém hơn bất kỳ một cái nào nội môn tiên tài đệ tử. Vương Lục từ nhỏ đãi hắn rất tốt, thật không có cái gì thiếu gia giá đỡ, hai người tựa như hảo huynh đệ đồng dạng lớn lên. Vương Nguyên đã coi Vương Lục là thiếu gia, cũng làm thành huynh đệ, nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một phần tự ti. Bởi vì hắn dù sao không phải gia chủ Vương Tín nhi tử. Vương Ngũ trở về, tại thiếu gia trong lòng, thân ca ca nhất định chiếm cứ càng vị trí trọng yếu đi. Nghĩ tới đây, Vương Nguyên cảm thấy mình nói sai. Thiếu gia nhất định sẽ cho là ta có phản cốt đi. Vương Nguyên đang miên man suy nghĩ lúc, Vương Lục mở miệng, nói, "Vậy ngươi trước dùng hảo hảo tu luyện, ta về Trường An." Nói xong, Vương Lục liền đi. Không có một câu âm dương quái khí, không có một chút không cao hứng. Vương Nguyên sửng sốt. "Vậy ngươi trước dùng" bốn chữ rất nhẹ, lại nặng nề màn đện ở trong lòng của hắn. Nhìn xem Vương Lục đi xa thân ảnh, giờ khắc này, Vương Nguyên thậm chí cảm thấy đến kỳ thật tu tiên cũng không có trọng yếu như vậy. Dọc theo con đường này làm bạn người mới là trọng yếu nhất đi. Ba người một hổ một gà lên đường. Từ Lữ Thanh thao tác phi hành pháp khí, Vương Lục lại khống chế phương hướng. "Quan trưởng, chúng ta đi lệnh." "Vương Lục, không có lệnh, đi trước Lội Lạc Dương. Có thể trưởng môn để chúng ta nhanh đi Trường An lập quán." "Vương Lục, ta là quan trưởng, vẫn là ngươi là quan trưởng." Một câu đổi Lữ Thanh tức nghiến răng ngửa. Nhưng hắn cũng không có cách, đi Trường An lập Thanh Vân quán chuyện này còn phải dựa vào Vương Lục. Lục Trần ngược lại là cái hòa sự lão, lập tức cho bậc thang nói, "Lữ sư minh, khả năng quán trưởng đi Lạc Dương là có chuyện quan trọng, nói không chừng là liên quan tới lập quán sự tình, dù sao không xa, chỉ hoãn không được bao lâu." Vương Lục lúc này lại nói, "Không có chuyện quan trọng, chính là đi mua một ít ăn ngon." Lục Trần lập tức liền bó tay rồi. "Cái kia, hai người trên mặt lông đều không có, xem xét liền rất trẻ trung, ta về sau liền gọi các ngươi tiểu Lục cùng tiểu Lữ." Nhìn thấy bọn hắn, một cái sinh khí, một cái im lặng bộ dáng, Vương Lục liền cười ha ha. "Ai kêu hai người này lấy cái nhân vật chính danh tự, không đổi chưa đủ nghiền." Lạc Dương. Lữ Thanh cùng Lục Trần tại một cái trà lâu ngồi chờ Vương Lục. Vương Lục thì một thân một mình đi tìm Vương Ngũ. "Ca, ngươi được cứu rồi." Vương Ngũ nhìn thấy chỉ có Vương Lục một người, ngay cả Tôn Tư Mạc đều không đến, cho là hắn đang nói đùa, nói, "Được, nhanh cứu ta đi." "Há mồm? Làm gì?" Vương Ngũ còn không có kịp phản ứng, Vương Lục đã đem kim đan ném tới Vương Ngũ trong miệng. Kim đan vào miệng tan đi, một máy mắt, một cỗ liên tục không ngừng năng lượng phát ra. "Ngươi cho ta ăn chính là cái gì?" "Cựu chuyển vô địch lớn kim đan." "Cái gì?" "Danh tự không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cảm giác như thế nào." Lúc này, Vương Ngũ bắt đầu há mồm thở dốc, hắn cảm giác thể nội khô kiệt ngũ tạng lục phủ bị một cỗ lực lượng làm dịu. "Ta cảm giác thân thể của ta bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, bất quá ta có chút buồn ngủ." "Ca, vậy ngươi liền ngủ đi, ta mang ngươi về Trường An." Chỉ chốc lát, Vương Ngũ liền lâm vào ngủ say. Vương Lục quan sát một hồi, hô hấp bình thường, nhịp tim cũng bình thường, liền yên lòng. Bất quá Vương Ngũ bề ngoài vẫn là thây khô khô gầy bộ dáng, chẳng biết lúc nào khôi phục. Xui như vậy lấy có chút thu hút sự chú ý của người khác. Nếu là bị Lục Trần cùng Lữ Thanh nhìn thấy, chắc chắn hoài nghi Vương Ngũ thân phận. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, thế là Vương Lục mua một cái quan tài, đem Vương Ngũ đặt đi vào. Dù sao Vương Ngũ cũng giống thi thể. Lục Trần cùng Lữ Thanh còn chưa tới Nguyên Anh, không có thần thức, không mở quan tài tải là không phát hiện được dị thường. Lạc Dương thành bên ngoài, quan trưởng, ngươi đây là? Vương phủ dọn nhà quên rời mộ tổ, ta đem mộ tổ đào mang về Trường An. Lục Trần cùng Lữ Thanh nhìn nhau, cảm giác trên mông chịu một đau, mở con mắt. Lần đầu tiên nghe nói dọn nhà muốn rời mộ tổ. Mấy người tiếp tục lên đường, phi hành pháp khí bên trên nhiều một cái quan tài, tốc độ chậm một chút. Bất quá chậm nữa cũng là phi hành, không đến 3 ngày thời gian, một đoàn người liền tới đến thành Trường An bên ngoài. Từ xa nhìn lại, thành Trường An giống như một đầu cự long, không biết là ảo giác hay là thật, Vương Lục mơ hồ trong đó nghe được một tiếng long ngâm. Tường thành chỉ có cao hơn 20 mét, nhưng đứng tại phía dưới, lại có thiên uy hạo đãng cảm giác. Giống như đối mặt lúc trước Tôn Tư Mạc thành tiên lúc, trên trời hạ xuống cái kia đạo tiếp dẫn thần quang. Loại cảm giác này lúc trước đại hạ kinh thành hoàn toàn không có. Trên trời rơi xuống thần quyền. Xem ra không phải chỉ là nói xuông. Phổ thông tu hành giả đối mặt loại khí thế này, cũng không dám bay vào trong thành, sợ chọc giận hoàng gia, chỉ có thể đi đại môn tiến vào. Dừng lại. Lão hổ không được vào thành. Cổng vệ binh cản lại nói, con hổ này không cắn người, dàn xếp một chút. Vương Lục đưa qua một thỏi bạc. Không được. Vệ binh kia một mặt cương trực công chính bộ dáng. Ngươi biết cha ta là ai chăng? Cha ta là Vương Tín. Cho chút thể diện. Cha ngươi là Vương Nhị Hà đều vô dụng, lão hổ không được vào thành. Vương Lục lập tức liền không có cách nào, đến Trường An phải khiêm tốn, hắn không thể nháo sự. Tiểu Lục, ngươi có phải hay không đang cười? Đêm nay liền ngươi ở ngoài thành chiếu cố Tiểu Bạch. Bạch hổ là tổ tông, Lục Trần không thể không tử. Còn lại mấy người vào thành về sau, lập tức có thanh vân môn đệ tử tới tiếp ứng. Tiểu Lữ, các ngươi lời đầu tiên đi đợi, ta về nhà một chuyến. Nói xong, Vương Lục liền khiêng quan tài đi. Cái kia vừa tới đệ tử một mặt mộng bức nhìn về phía Lữ Thanh sư minh. Lữ sư minh, Vương Lục cái thằng này làm sao dám? Lữ Thanh là nội môn người nổi bật, mà Vương Lục là nhân vật dâu dịa, nếu không phải từng tại Thanh Phong làm qua một đoạn thời gian rất dài các cổng, đều không có mấy người biết hắn. Đừng nói lung tung, người ta hiện tại là quán trưởng. Chương 63, Hoàng Lương có người ý tưởng nhiều. Vương phủ. Vương gia vừa chuyển nhập Trường An lúc, Vương Lục tới qua một chuyến. Bây giờ nửa năm trôi qua, trong phủ bên ngoài biến hóa rất lớn, rõ ràng là sửa chữa qua. Vào phủ về sau, Vương Lục khiêng quan tài liền hướng phòng chính đi. Thiếu gia, quan tài cũng đừng cầm vào nhà đi. Điểm xấu. Quản gia không dám ngăn cản, nhưng cũng nhắc nhở. Ngươi không hiểu, nhanh đi gọi ta cha mẹ tới. Bởi vì nhanh trời tối, người một nhà đều tại phủ thượng. Nghe được Vương Lục trở về, Vương Tín, Ngô Ngọc, Tam Hoa, Tiểu Thất còn có mấy vị di nương đều chạy đến. Nhi tử, ngươi gầy. Nửa năm không gặp, Ngô Ngọc mười phần tưởng niệm Vương Lục. Nương, lần sau gặp mặt có thể thay lời khác sao? Ta thật không có gầy. Lúc này, Vương Tín nhìn thấy phòng chính trưng bày quan tài, nguyên lai vui sướng mặt lập tức liền kéo xuống. Cái này Vương lão Lục thật sự là 3 ngày không đánh, bên trên phòng bốc nói, cái gì đều mang về nhà. Nghĩa tử, lão mới nhiều ít tuổi, ngươi liền cho ta đưa quan tài. Vương Lục cười không nói, đi đến quan tài một bên, một trưởng đem nắp quan tài cho đẩy ra. Cha, các ngươi đều tới xem một chút, bên trong chứa là cái gì? Vương Lục nói lại nhại, người một nhà liền nửa tin nửa ngờ đi qua nhìn. A a a vài tiếng thét lên, mấy cái di nương bị hù tranh thủ thời gian lui lại. Ngô Ngọc mắng to, Vương Lục, ngươi làm sao đem thây khô mang về nhà? Duy nhất tương đối bình tĩnh chỉ có Vương Tín. Hắn nhìn xem quan tài bên trong thây khô cao mày, tinh tế dò xét nó bộ mặt. Cha, nhận ra sao? Đây là lão ngũ. Ha ha, chính là ngũ ca. Nói, Vương Lục nắm lấy Vương Ngũ tay, đem nó xé ra. Một bên Vương Ngũ thân sinh mẫu thân nghe được là con của mình, lại nhìn thấy Vương Ngũ thô tục như vậy địa đối đại thi thể miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm, người chết vì lớn, người chết vì lớn a. Chết cái gì chết, hắn không chết đâu. Lúc này, Vương Tín cũng chú ý tới, Vương Ngũ còn có hô hấp, ngực cũng có chập trùng. Vương Lục đem Vương Ngũ phóng tới trên ghế. Ngủ say 3 ngày, mặt của hắn vẫn là như thế khô gầy, bất quá thân thể lại đầy đặn rất nhiều. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Lão Lục, đây là có chuyện gì? Vương Tín hỏi. Anh ta hắn không học tốt, đi tà môn ma đạo, đi làm xong tu đi. Cái gì? Vương Tín kinh hãi, lập tức trôi thủng mắng, kia yêu tinh lại đem con ta ép khô thành dạng này. May mà ta mà theo ta, tinh cường thể tráng, lúc này mới đại nạn không chết. Lúc này, Vương Lục ngắt lời nói, anh ta là cùng nam song tu. Trong lúc nhất thời, phòng chính bên trong lặng ngắt như tờ. Sau một lúc lâu, Vương Tín hô, người tới, đem Vương Ngũ ôm trở về gian phòng, hảo hảo chiếu cố. Cái kia, lão Lục, ban đêm ngươi lại đơn độc cho ta giảng. Rất nhanh, một đám người lúng túng tán đi. Ban đêm Vương Lục cho Vương Tín kỹ càng giảng thuật ngũ ca tình huống về sau, Vương Tín lúc này mới thở dài một hơi. Người của Vương gia có thể chết, nhưng nhất định phải là chân nam nhân thuần gia môn, cũng không thể có loại này bất chính chi phong. Sau đó, Vương Lục đem mình lần này tới Trường An nhiệm vụ nói ra. Vương Tín trực tiếp vỗ ngực, để Vương Lục yên tâm. Ban đêm hôm ấy, Vương Lục ngủ thiết đi. Đến Trường An trên đường, một mực tại phi hành pháp khí bên trong, thứ này tựa như một chiếc thuyền con, không phòng gió, còn không có hàng rào. Lục Trần cùng Lữ Thanh cảnh giới rất cao, một điểm khó chịu đều không có. Vương Lục thân thể đương nhiên thí sự không có, nhưng trong lòng bên trên có khảm. Phi thuyền bay rất cao, Vương Lục ban đêm sợ mộng du không dám ngủ, ban ngày lại sợ độ cao ngủ không được, liên tiếp 3 ngày đều không có nghỉ ngơi. Cho nên về Trường An về sau, ban đêm đầu hơi dính gối đầu liền ngủ mất. Trong mộng xuất hiện hai cái tiểu bạch, một cái tiểu bạch tại phiên cân đầu, một cái tiểu bạch đang thoát quần áo. Nhi tử, ngươi đang làm gì? Trong mộng Vương Lục một cước đá bay thoát y tiểu bạch, sau đó chuyên tâm vấn phiên cân đầu tiểu bạch. Nhi tử, ngươi đang làm gì? Vương Ngũ thân thể giật mình, phiên cân đầu tiểu bạch lúc này cũng biến mất, mở to mắt, mình giờ phút này ngay tại nóc nhà. Nhìn xuống dưới, Ngô Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quát, hơn nửa đêm, ngươi làm gì đâu? Ta bị mẹ ta đánh thức. Vương Lục trong lòng giật mình, Ngô Ngọc có thể lấy như thế bình hòa phương thức, đem hắn từ mộng du bên trong đánh thức. Xem ra lão mụ đem mình dọa ra bóng ma tâm lý. Vương Lục từ phòng trên lưng nhảy xuống, giải thích nói, nương, không có việc gì, ta mộng du đâu? Mộng du? Ngươi khi còn bé chưa từng mộng du qua? Vương Lục không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói, khả năng chúng ta đi. Không quan hệ, qua một thời gian ngắn hẳn là liền tốt. Không được, ngươi cái này vượt nóc băng tường, quá nguy hiểm. Vạn nhất Vương Lục nửa đêm chạy vào cái nào hoàng hoa đại khuê nữ, Vương gia tại Trường An danh dự liền hủy sạch. Đột nhiên, Ngô Ngọc linh quang lóe lên, nhớ ra cái gì đó, thế là mở miệng nói ra, ta biết một người, hắn ý tưởng nhiều, ngay tại Hoàng Lương đường phố bảy quầy bán hàng, đi tìm hắn, nói không chừng có trừ tà phương pháp. Nương, ta đều tu tiên, làm sao có thể? Người này không giống, gần nhất thật nhiều người đi tìm hắn, thậm chí có chuyện nhờ tử đều thành công. Vương Lục như thế nghe xong, lập tức cảnh giác lên, người này chẳng lẽ cái nào thần tiên hạ phàm, đến thể nghiệm thế gian sinh hoạt ta không phải thần tiên, hắn không cách dùng thuật, chính là hiểu đồ vật rất nhiều rất tạp, dùng chính là một chút hiếm lạ phương pháp cổ quái, Hoàng Lương đường phố liền cách một con đường, thử một chút đi. Ngô Ngọc nói rất tuyệt đối, liền cùng với nàng có hỏa nhãn kim tinh, Vương Lục đương nhiên là không tin. Bất quá ngày thứ hai, Ngô Ngọc tự mình mang theo Vương Lục đi tìm người kia. Hoàng Lương đường phố. Vương Lục liếc mắt liền thấy được mẫu thân nói cái kia tiên sinh. Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, mang theo cái mũ. Nhưng đừng suy nghĩ nhiều, là cái nam. Người này tại cửa ngõ bày một cái bẩy, một trương bàn nhỏ, một cái ghế nhỏ. Ngay cả la bàn, đồng tiền, linh ký những vật này không có, một điểm không chuyên nghiệp. Sáng sớm đã có hai người xếp hàng. Ngô Ngọc mang theo Vương Lục xếp hạng thứ ba cái. Người đầu tiên nói hắn mỗi lúc trời tối về nhà đi ngủ, phát hiện trên đùi đều có màu đen, rửa sạch sẽ về sau, ngày thứ hai ban đêm lại có. Kia tiên sinh nhìn một chút, lại sờ lên, cuối cùng tại nó bên thai thấp giọng nói, ngươi cái này thân quần có tà ma bám vào, ngươi trở về đem nó đốt đi là được. Người kia vội vàng cấp tiền nói lời cảm tạ rời đi. Vương Lục nhãn lực sao mà tốt, liếc mắt liền nhìn ra kia là quần phai màu. Bất quá thiêu hủy quần hoàn toàn chính xác có thể giải quyết. Người thứ hai đơn giản hơn, là nữ, nàng nói nàng tướng công thường xuyên đêm không trở về nhà, nên làm cái gì? Kia tiên sinh nhìn một chút nữ tử mặt cùng dáng người, sau đó viết một tờ giấy, nhét vào cẩm nang cho nàng, dặn dò nàng về nhà lại một người nhìn. Vương Lục nhìn lại đến, liền viết bốn chữ, nhiều hành phòng sự. Nhìn đến đây, Vương Lục cảm giác được có chút kỳ quái, dù sao cái này tiên sinh mặc dù lấy tiền quý, nhưng hoàn toàn chính xác đều giải quyết vấn đề. Không dùng pháp thuật gì, thật sự ý tưởng nhiều. Đến tiên Vương Lục, Vương Lục liền đem chính mình vấn đề nói một lần. Mộng Du, chúng ta. Kia tiên sinh nhìn xem Vương Lục tinh thần sung mãn mặt, không giống như là ngủ không ngon dáng vẻ, lại hỏi Vương Lục có hay không tâm sự. Vương Lục trả lời, có, ta cảm giác đại nạn sắp tới, không mấy năm tuổi thọ, có chút khẩn trương. Vương Lục lời này là nói thật, chính là khảo nghiệm đối phương trình độ. Kết quả cái này tiên sinh lại sinh khí nói, không tin cũng đừng đến ta cái này, đùa ta chơi vui sao? Vương Lục xem ra so với ai khác đều khỏe mạnh, ấn đường tỏa sáng, ngay cả hắc đầu đều không có, liền xem như mù loà đến, đều sẽ không cho là hắn là đoạn mệnh người. Vương Lục, ta thật không có đùa ngươi. Các ngươi đi thôi, ngươi mộng du vấn đề ta không giải quyết được. Cái này tiên sinh có chút tức giận. Vương Lục hừ lạnh một tiếng, lừa đảo trung quy là lừa đảo, bất quá là một cái đùa nghịch tiểu thông minh lừa đảo. Nương, ngươi còn nói hắn ý tưởng nhiều, lãng phí chúng ta thời gian. Vương Lục nhả danh hai câu, đang muốn đi, ai ngờ kia tiên sinh vậy mà phản bác, mẹ ngươi không có nói sai, ta thật sự là ý tưởng nhiều. Nói xong, đem mũ một bóc. Vương Lục nhìn lại, thật đúng là. Trống chân trên đỉnh đầu, lại có thật nhiều giới ba. Điểm lấm tấm điểm A. Chương 64, ta là kim tiền tử chuyển thế. Vị thí chủ này, xin dừng bước. Nam tử ngả mũ về sau, dây biến tăng nhân, liền ngay cả ngữ khí cũng thay đổi. Thế nào, không tiêu phí còn không cho đi rồi. Đã thí chủ nói bình tăng là lừa đảo, kia bần tăng hôm nay liền muốn dùng điểm bản lĩnh thật sự, ngươi mộng du bần tăng có biện pháp. Biện pháp gì? Thí chủ mượn một bước nói chuyện. Ta còn sợ ngươi một cái lừa gạt không thành. Nương, ngươi chờ ta ở đây. Vương Lục chính là xem hắn rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, thế là đi theo hòa thượng chui vào ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ chỉ có hai người. Hòa thượng liền nói, thí chủ gần đây phải chăng đụng phải mấy thứ bẩn thỉu. Vương Lục nghĩ thầm kia khôi giáo đinh thu, nên tính là mấy thứ bẩn thỉu, thế là trả lời, hoàn toàn chính xác chẳng qua. Hòa thượng còn nói thêm, cái này mấy thứ bẩn thỉu, cho ngươi mượn chi thân, ban đêm làm việc, đây mới là ngươi mộng du nguyên nhân. Vương Lục tưởng tượng, mình mộng du đích thật là ảnh tinh quay phá, bất quá hòa thượng này nói mơ hồ, có khả năng che, thế là hỏi ngược lại, làm chuyện gì? Làm chuyện gì là chuyện tương lai, vân đạo không tiện tiết lộ thiên cơ, bất quá nếu để cho nó hoàn thành, thí chủ một nhà, chỉ sợ sẽ có tai họa hàng thân. Vương Lục khinh thường cười một tiếng, cái này đinh thu đều bị mình giết, chẳng lẽ lại hắn lưu lại cái này ảnh tinh có thể thương tổn tới mình không thành. Ngươi hòa thượng này nói biên ra dáng, vậy ngươi nói một chút nên làm cái gì? Hòa thượng trầm ngâm một hồi, sau đó nói, muốn miễn hay, vậy thì phải rủi ro. Ngươi muốn thu ta tiền? không phải là cho bần tăng, mà là cho quỷ thần. Nói thế nào? Ngươi đưa ngươi trên thân đáng tiền tài vật đặt ở màu đỏ túi. Đêm nay giờ tí, sau khi ra cửa dọc theo đông nam phương hướng đi, gặp phải thứ nhất quả lao khôi cây.
Cái gì cây?
Vương Lục chưa từng nghe qua cái gì khôi cây.
Khôi.
Một mình một cái quỷ chữ.
Chờ một chút.
Vương Lục lập tức kịp phản ứng, cái này không phải liền là khôi giáo cái kia khôi chữ sao?
Nhất định phải là khôi cây.
Đổi cái cây không được sao?
Vương Lục lập tức hỏi.
Hòa thượng lắc đầu, mặt mang tiếu dung, không được, nhất định phải là khôi cây mới có thể giải người này thai.
Lần này Vương Lục có chút trợn tròn mắt, nhìn xem hòa thượng tràn đầy tự tin mặt, Vương Tín có chút dao động.
Chẳng lẽ lại đó là cái giả heo ăn thịt hổ chủ?
Gặp được thứ nhất quả láo khôi phía sau cây, lại nên làm như thế nào đâu?
Vương Lục đều không có chú ý tới, thanh âm của hắn biến ôn hòa một chút.
Hòa thượng tiếp tục nói, người đối khôi cây bái ba bái, hô một tiếng hải nhi đến rồi.
Sau đó đem vải đỏ túi chôn ở dưới cây.
Cái này gọi bái kết nghĩa, nếu là khôi cây tiên tiếp xuống, liền có thể thay ngươi ngăn lại tai họa.
Nhất định nhớ kỹ, túi đừng chôn sâu, đi thời điểm, rời đi thời điểm, tuyệt đối đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, đừng quay đầu nhìn loạn. Nếu không thấy cái không nên thấy đồ vật, sẽ hối hận suốt đời.
Hòa thượng nói xong phương pháp của hắn về sau, liền ra hiệu Vương Lục có thể đi.
Vương Lục hỏi, ngươi không lấy tiền?
Hòa thượng, bần tăng tử chứng trong sạch, lần này liền không thu ngươi tiền hương hỏa.
Vương Lục từ ngõ hẻm bên trong ra.
Chuyện thứ nhất chính là hỏi Ngô Ngọc, nương, nào có khôi cây?
Ngô Ngọc có chút nghi hoặc nhưng vẫn là hồi đáp, Vương phủ từ cửa sau ra, hướng đông nam phương hướng, đi qua một con đường liền có thật nhiều khôi cây.
Nghe được mẫu thân trả lời, Vương Lục càng thêm nghi ngờ, hòa thượng này làm sao biết nhà ta đông nam phương hướng có khôi cây?
Nhi tử, hòa thượng kia nói thế nào?
Hắn nói cho ta biết một cái phương pháp, ngày mai liền có thể thấy rõ ràng.
Ban đêm,
Vương Lục tìm một cái màu đỏ túi, đem tùy thân thứ đáng giá thả chút đi vào.
Bao quát một viên linh thạch, còn có mấy khôi bằng bạc.
Giờ tí thời gian,
Vương Lục đúng giờ đi ra ngoài,
hướng đông nam phương hướng đi, ước chừng chỉ đi mấy trăm mét, liền thật thấy được hơn 10 cây đại thụ.
Cây bên này không thấy được cái khác cây, khôi cây hẳn là nó.
Vương Lục bái ba bái, hô một tiếng, hải nhi đến rồi.
Sau đó đem vải đỏ túi vùi vào thứ nhất quả khôi dưới cây,
liền cũng không quay đầu lại đi.
Trở lại phủ thượng, Vương Lục ngồi trong sân, một bên uống trà một bên lắng nghe khôi cây phương hướng chuyển đến thanh âm.
Hòa thượng kia nói không thể nhìn, nhưng không nói không thể nghe, a dù sao mới mấy trăm mét, Vương Lục nghe rất rõ ràng.
Ngay từ đầu đều là một chút tạp âm.
Gió thổi khôi lá cây, mèo hoang dã cẩu đánh nhau, gõ mõ cầm canh người đi ngang qua.
Lúc này, Vương Lục đột nhiên đến một cái tiếng cười quen thuộc.
Không được.
Vương Lục đặt chén trà xuống, một cái lắc mình liền biến mất.
Lao khôi dưới cây, một thân ảnh ngồi xổm ở chỗ ấy, chính lén lén lút lút đào đất đâu.
Vương Lục một chút liền nhận ra là ban ngày hòa thượng kia.
Tốt ngươi cái con lựa chọc,
lừa gạt lao tử tiền.
Hòa thượng kia ngẩng đầu nhìn đến Vương Lục giật mình kêu lên, chỉ nói hai chữ, xong.
Sau đó liền bị Vương Lục bạo đánh một trận.
Vị thiếu hiệp kia, ta sai rồi, tha ta một lần đi.
Nhìn xem sưng mặt sưng mũi hòa thượng, Vương Lục cuối cùng thở một hơi.
Sau đó ép hỏi, làm sao ngươi biết ta đụng phải mấy thứ bẩn thỉu rồi?
Hòa thượng, ta hỏi ngươi, ngươi nói nha.
Vậy tại sao nhất định phải tuyển khôi cây?
Hòa thượng, bởi vì kể bên này cũng chỉ có khôi cây a.
Vương Lục, vậy ngươi lại là làm sao biết ta là phụ cận người?
Hòa thượng, sáng sớm, ngươi cùng mẹ ngươi liền đi đường tới tìm ta, khẳng định liền ở phụ cận nha.
Nghe được hòa thượng giải thích, Vương Lục muốn đem mình cũng đánh.
Mình dù sao cũng là người xuyên biệt, lại bị thổ dân bừa bỡn.
Loại chuyện này viết thành tiểu thuyết hẳn là đều sẽ có người phun nhân vật chính quá ngu ngốc.
Cũng may trời tối không ai nhìn thấy.
Vương Lục dẫn theo hòa thượng liền hướng quan phủ đi đến.
Thiếu hiệp, ngươi dẫn ta đi chỗ nào?
Ngươi làm đường phố đi lừa gạt, đương nhiên đưa ngươi đi nha môn.
Nghe được nha môn hai chữ, nguyên bản bị đánh rất dịu dàng ngoan ngoãn hòa thượng đột nhiên giằng co.
Không được, ta không thể đi nha môn.
Thiếu hiệp, tha ta lần này, ta về sau cũng không dám nữa.
Vương Lục không tiếp tục để ý hòa thượng.
Lúc này, hòa thượng đột nhiên nói, thiếu hiệp, kỳ thật ta là huyền trang pháp sư, ta là kim thiền tử chuyển thế, ngươi thả ta, về sau ta phải đạo cho ngươi đại cơ duyên.
Càng nói càng thái quá, còn muốn gạt ta.
Ba Vương Lục một trưởng đem nó đánh ngất xỉu.
Về trước vương phủ, mang tới dây thừng, đem nó trói gô.
Sau đó đánh thức phủ thượng tiên sinh, viết dùng một phong đơn kiện.
Cuối cùng đem hòa thượng cùng đơn kiện cùng nhau ném tới cửa nha môn.
Chương 65, trận đầu.
Ma quỷ.
Ngày thứ hai, Ngô Ngọc đến hỏi.
Vương Lục tự nhiên là sơ lược, dù sao bị lừa có chút ám muội.
Sau đó mấy ngày, Vương Lục mỗi ngày đợi trong phòng, thỉnh thoảng đi ngoài thành nhìn một chút bạch hổ.
Nhàm chán lúc bồi thất đệ chơi sẽ, hoặc là cùng tam tỷ luyện tay một chút.
Vũ ca thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cơ bản đã khôi phục người bình thường bộ dáng.
Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh.
Về phần lập quán sự tỉnh, sớm đã giao cho phụ thân Vương Tín đi quản lý, Vương Lục không có chút nào lo lắng.
Vương Lục tháng ngày qua rất ưa nhuận,
nhưng là thường xuyên rời nhà ra ngoài người đều biết, về nhà ban đầu mình là tổ tông.
Nhưng ở nhà đợi một lúc sau, phụ mẫu liền thấy ngứa mắt.
Ngô Ngọc chính là như vậy mẫu thân, nàng nhìn Vương Lục ở nhà rất rảnh rỗi, càng xem càng không vừa mắt, luôn cảm giác kém chút cái gì.
Đúng rồi,
trên lệnh con dâu.
Vương phủ chuyển đến Trường An mới một năm, Ngô Ngọc đối với nơi này cũng không quá quen, cho nên vừa mới bắt đầu không cho nhi tử người tiến cử.
Bây giờ nhìn Vương Lục rất rảnh rỗi, lập tức bắt đầu thu xếp.
Nhi tử, Vương Nhị Hà nhà có cái đồng nữ, chủ động tìm tới cửa.
Hai nhà chúng ta đều họ Vương, thiện nghi nhà bọn hắn.
Vương Lục kinh hãi, thật là có Vương Nhị Hà.
Nương, ta tại Thanh Vân Môn còn có việc phải bận rộn, sau này hãy nói.
Không phải Vương Lục không thích nữ nhân, chỉ là hiện tại còn chưa đến thời điểm. Mình tuổi thọ mới 35.1 tuổi. Bạn nhất cuối cùng đi trước một bước, chẳng phải là cô phụ hồng nhan. Huống chi lấy bây giờ cường độ thân thể, cái nào thế gian nữ nhân có thể tiếp nhận. Vương Lục không còn dám đợi trong nhà, trực tiếp gọi đến Lục Trần, để hắn tại Trường An vắng vẻ khu vực đặt mua một tòa đình viện. Mặc kệ Thanh Vân quán có thể hay không vào ở, trước lập cái cơ quan. Ở tại cơ quan về sau, Vương Lục mang thai lập tức liền thanh nhàn xuống tới, trạch trong sân tu thân dưỡng tính. Bất quá không có thanh tĩnh mấy ngày, chuyện phiền toái liền đến. Có lẽ là nhìn thấy Thanh Vân cơ quan tiện lợi, càng ngày càng nhiều tông môn chạy đến con đường này, cũng là mua tòa tiểu viện đương cơ quan. Đẩy cửa ra, một con đường đều là tông môn cơ quan. Lúc trước trưởng môn nói là trăm tông cạnh tranh vào ở quyền, Vương Lục còn tưởng rằng là dùng khoa trương tu từ thủ pháp. Hiện tại xem ra, đầu này đường phố liền có 3-40 cái tông môn cơ quan, tổng cộng 100 cái một điểm không khoa trương. Vương Lục liền buồn bực, Nam Tiệm Bộ Châu trên bản đồ cứ như vậy lớn, lấy ở đâu nhiều như vậy tông môn? Mà lại bởi vì đều muốn đấu đầu, là cạnh tranh quan hệ. Đại đa số tông môn ở giữa, lẫn nhau không coi trọng, có chút tính tình lớn, liền lên xung đột. Tỷ như hiện tại sát vách ngay tại cái lột, Già Đạo Môn, các ngươi viện tử nửa đêm một mực thùng thùng rung động, nhao nhao lòng người phiền, ban đêm có thể hay không an tĩnh chút? A, ta Già Đạo Môn từ trước đến nay ban đêm tu hành, ngươi chịu không được, dọn đi địa phương khác là được. Dựa vào cái gì? Ta Thiên Nhất Môn tới trước. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi Thiên Nhất Môn vẫn là trăm năm trước Thiên Nhất Môn sao? Lê Tẩm, dám nhục ta tông môn, dám đi bên ngoài tỉ thí một phen sao? Đang có ý này. Cũng may những người này không dám ở trong thành Trường An động thủ, lắm lời nhất này một chút, thực sự mâu thuẫn nặng, mới hẹn đến ngoài thành đi giao đấu. Hai người này rời đi về sau, tạc âm cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Đồng thời bởi vì tông môn nhiều, dân chúng cũng biết tin tức này, nhao nhao vọt tới quy lệ, muốn nhập tiên môn tu hành. Vừa lúc Thanh Vân môn hiện tại mời chào đệ tử, có công trạng trích phần trăm loại kia. Thế là Lục Trần cùng một cái khác Thanh Vân môn đệ tử trực tiếp liền đem cơ quan đổi thành triều sinh xử lý. Mỗi ngày đại môn mở rộng, một đám người đứng xếp hàng tiến đến kiểm tra tư chất. Vương Lục vốn là lỗ thai linh mẫn, bây giờ bị tạc âm bị bao khỏa, thực sự khó chịu. Rơi vào đường cùng, Vương Lục đành phải đi ra ngoài tản bộ, cũng không đi xa, liền tại phụ cận. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tông môn đều là địch ý trạng thái. Có chút tông môn tự biết thực lực không đủ, phái tới đệ tử là cho đủ số. Đột xuất một cái nặng tại tham dự. Có thể thấy được đại đường bây giờ mặt mũi lớn bao nhiêu. Không có mấy ngày thời gian, Vương Lục liền cùng những này tiểu môn phái đệ tử làm quen. Nói chuyện phiếm phía dưới, Vương Lục tăng thêm không ít kiến thức. Nguyên lai đại đường chỉ là Nam Tiền Bộ Châu trung nguyên một khối nhỏ địa, đại đường bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn thổ địa. Lúc trước trên triều đình, Lý Thế Dân xuất ra bức kia địa đồ, tỷ lệ xích hoàn toàn sai. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng coi như hợp lý. Dù sao Nam Thiệm Bộ Châu như thế lớn, lại muốn họa đại lục địa đồ, lại muốn vẽ ra đại đường thành trấn, không dạng này co lại thả, căn bản đánh dấu không được. Mặt khác, lúc trước Thanh Vân môn nói nó bảo bọc đại đường, đại hạ, đại ngụy những quốc gia này, kỳ thật khoa trương. Chân tướng là, Thanh Vân môn tại các quốc gia một bộ phận thổ địa bên trên thành lập lẻ tẻ Thanh Vân quán. Đúng rồi, Vương Minh, ngươi mới đoán thể cảnh, vì sao Thanh Vân môn lại phái ngươi đến? Cha hỏi chính là một cái vô cực môn nhỏ đệ tử, tên là Bác Đạt Nhĩ Đa, những ngày này thường xuyên cùng Vương Lục nói chuyện phiếm. Ta chỉ là đến tăng một chút kiến thức. Vương Lục rất điệu thấp. Ba ngày sau, trăm tông đấu thầu chính thức bắt đầu. Không cần giao đấu thầu sách, trực tiếp bắt đầu tỉ thí. Trận đấu đỏ sức, lại là văn thí. Các tông môn phái ra một nguyên anh trở xuống tu hành giả tham dự thi viết. Vương Lục vốn định phái Lục Trần đi. Kết quả Vương Tín nói với Vương Lục, không cần phiền phái như vậy, người đi đem danh tự viết lên là được, bao người mát điểm. Tiến vào trường thi, phía trước một người quen, chính là Bác Đạt Nhĩ Đa. Hắn kinh ngạc nói, Vương Minh, ngươi không phải nói chỉ là đến chướng kiến thức sao? Làm sao để ngươi đến khảo thí rồi? Không thi làm sao chướng kiến thức? Dù sao nặng tại tham dự nhà, phải ai đến đều như thế. Trường thi bên trên, mỗi cái tu sĩ đều tại một cái đơn độc phòng nhỏ, gian phòng ở giữa cách xa nhau mấy chục mét. Loại này khoảng cách đủ để ngăn chặn người bình thường gian lận, nhưng là khảo thí đều là chút tu sĩ. A Vương Lục cảm thấy, nếu như không có cái khác thủ đoạn đặc thù, những người này khẳng định sẽ dùng pháp thuật gian lận. Khảo thí bắt đầu. Bài thi phát hạ đến, Vương Lục xem xét sở một cái, chính là phổ thông trang giấy, phổ thông bút. Thật đúng là phổ thông khảo thí a. Vương Lục cầm lấy bút lông, nghiêm túc bắt đầu viết. Sau 10 phút, nhìn xem bài thi bên trên Vương Lục hai chữ, Vương Lục rất hài lòng. Đây cũng là hắn viết qua xinh đẹp nhất hai chữ. Dựa theo Vương Tín tiêu chuẩn, hắn đã hoàn thành khảo thí. Bất quá khảo thí là một canh giờ, còn sớm vô cùng. Nhàm chán, Vương Lục nhìn xem bài thi bên trên vấn đề. Chỉ chốc lát, đau cả đầu. Quả nhiên đều không phải là hắn có thể trả lời. Mời liệt kê ra ba loại thực hiện âm dương nhãn biện pháp. Mời viết ra thiên can địa chi thôi diễn quá trình. Hỏi, như khu quỷ gây nên 10 người tử vong, không khu thì chỉ chết một người, ngươi sẽ làm thế nào? Đây đều là cái vấn đề gì, Vương Lục hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Duy nhất nhìn thấy một đạo sẽ làm đề, vẫn là cuối cùng một đề. Hỏi, người sau khi chết biến thành quỷ, quỷ sau khi chết biến thành cái gì? Đơn giản như vậy. Vương Lục cảm giác mình lại đi, trực tiếp nâng bút viết xuống hai chữ, ma quỷ. Chương 66, văn thí đệ nhất. Ai không phục? Trả lời mình duy nhất có thể đáp đề về sau, Vương Lục liền không có việc gì. Lại không thể sớm quá nhiều nộp bài thi, cũng chỉ có thể ngủ gà ngủ gật. Bất quá đột nhiên, Vương Lục mở mắt, có một đạo hào quang màu đỏ lấp lóe. Ghê tởm, quan giám khảo đâu? Có người muốn cướp ta bài thi. Cách đó không xa, có người hô lên, thanh âm còn không nhỏ. Bất quá kỳ quái là, cũng không có quan giám khảo phát ra tiếng. Theo lý thuyết mỗi cái phòng nhỏ bên cạnh đều đứng đấy một cái quan giám khảo, không nên không có phản ứng à. Vương Lục đem đầu nô ra đi, lập tức nhìn ngây người, quan giám khảo nhóm liền giống bị thi triển định thân thuật, hai mắt vô thần, cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy. Không bao lâu, có một cái phách lối tông môn đệ tử trực tiếp đi ra phòng nhỏ, nên ngang đi đến những phòng khác. Hạ An, ngươi làm gì? Ha ha, tham khảo hạ đáp án của ngươi. Ngươi nam quái môn cũng khinh người quá đáng đi, chính ngươi làm đi. Cái này có thể không phải do ngươi. Gọi Hạ An người này, trực tiếp móc ra một cây ngân sắc dây thừng dài tuột tay về sau, tự động khóa chặt mục tiêu, đem ngồi đệ tử buộc rắn rắn chắc chắc. Hạ An rút ra bài thi, nhìn kỹ một lần, đem bài thi văng ra, lại đi hướng hạ một cái phòng. Hạ An, ngươi hèn hạ. Liên tục tham khảo mấy cái gian phòng về sau, Hạ An đi vào Vương Lục phòng nhỏ. Vương Lục ngược lại là không có dây rủa, trực tiếp đem thân thể lùi ra sau, đem bài thi nhường lại. Hạ An gặp Vương Lục như thế tự giác, thậm chí còn biểu dương một câu, tính ngươi thất thời. Bất quá còn chưa dứt lời, Hạ An liền biết nói sớm. Vương Lục bài thi bên trên, tăng thêm danh tự tổng cộng mới 4 chữ. Cuối cùng ma quỷ 2 chữ nhất là chói mắt. Hạ An đem bài thi một lần nữa thả lại trên bàn, không có sinh khí, ngược lại lộ ra một cái ngón tay cái. Đạo hữu, nhân tài a. Hạ An rất cường thế, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Hắn tại tham khảo 7-8 người đáp án về sau, cũng phát hiện càng xa tông môn đệ tử không thể chơi vào, thế là liền về tới vị trí của mình đáp lại. Hạ An cử động lần này xem như kéo ra một đám tu hành giả gian lận giải thi đấu. Rất nhanh, Vương Lục lại nhìn thấy một tờ bài thi từ trước mắt thổi qua. Một trận gió qua, trong gió có chút cát bụi, Vương Lục dụi mắt công phu, những này cát bụi liền không trung tạo thành một cái ánh mắt. Không bao lâu, một trận tiên âm lọt vào tai, nghe rất dễ chịu, muốn đi ngủ, Vương Lục lay động đầu, người lập tức thanh tỉnh. Gian lận thủ đoạn ngàn ngàn vạn, tu tiên giả liền sẽ ước điểm điểm. Những cái kia mang tài liệu cổ tịch tiến đến người an gian, ngược lại rơi xuống tầm thường. Muốn cầm điểm cao, hoặc là mình là hảo bá, hoặc là thực lực mình cường hãn. Nếu như cả hai gồm nhiều mặt, càng là có thể bảo vệ đáp án của mình, không cho người khác chết đi. Đương nhiên, còn có cái khác sách lược, tỉ như sửa chữa người khác bài thi, tỉ như cho ra lừa dối tính đáp án. Tóm lại, các tông môn đệ tử thủ đoạn ra hết, liền cùng ảo thuật giống như. Vương Lục cảm giác, cái này nhưng so sánh tiếp trước Xuân Muộn Lưu Khiêm biểu diễn còn tốt nhìn. Mình một chương giấy trắng, ngược lại là an toàn vô cùng, không người hỏi thăm. Tới gần văn thi kết thúc còn có nửa nén hương thời gian, giám thị nhân viên hoàn toàn khôi phục bình thường, bọn hắn một chút cũng không có phát giác được dị thường. Lúc này đã cho phép nộp bài thi, không ít tông môn đệ tử bắt đầu nộp bài thi. Vương Lục gặp không có biểu diễn nhìn, mình cũng đi theo giao. Đang đi ra trường thi lúc, Vương Lục thoáng nhìn Bắc Đạt Nhĩ Đa. Gia hỏa này ngay tại múa bút thành văn, bất quá Vương Lục chú ý tới, hắn bút phía trước mấy đạo để vị trí. Tổng cộng chỉ có trên dưới 100 cái tông môn, trên dưới 100 chương bài thi, chỉ dùng một buổi tối, thành tích liền ra. Ngày thứ 2 tiếp thành tích thông cáo. Văn thí thành tích không phải thang điểm 100, mà lấy vòng tròn tiêu ký là tốt nhất, hình tam giác tiếp theo, khối lập phương hình lần nữa, đánh xuyên chính là phủ định. Xếp hạng so với ai khác bằng nhiều, vòng đồng dạng lại so hình tam giác, cứ thế mà suy ra. Tông môn đệ tử bây xem. Thứ nhất, Thanh Vân môn, 8/2, 3 góc thứ hai, Vô Cực môn, 6/2, 3 góc một phương một xin thứ ba, Dạ Đạo môn, 5/2 phe một xin thứ 9, Thiên Nhất môn, 4/ tứ phương tam xoa thứ 10, Nam Quái môn, 4/ tam phương tam xoa 10 vị trí đầu tấn cấp, còn lại thành tích cũng không cần công bố. Thành tích công bố một máy mắt, chúng tông môn một mảnh xôn xao. Nhất là hạng nhất cùng tên thứ hai. Tông môn ở giữa là có giao lưu, chính là trăm năm một lần tông môn giao lưu đại hội. Lần trước giao lưu đại hội, Thanh Vân môn cùng Vô Cực môn đều chỉ có thể tính trung đẳng môn phái, một điểm không hàng đầu. Nhưng lúc này văn thí vậy mà có thể xếp hạng thứ nhất, thứ hai. Cái này rất không hợp lý. Tất cả tham gia khảo thí tu sĩ đều biết, nói là văn thí, kỳ thật so thực lực tổng hợp. Không thích hợp, Thanh Vân môn rõ ràng giao là giấy trắng. Còn có Vô Cực môn, ta thời điểm ra đi, hắn rõ ràng còn chưa bắt đầu biết. Không công bằng, Thanh Vân môn gian lận. Không ít người bắt đầu ồn ào. Vương Lục còn không biết giải thích thế nào, dù sao nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem mình nộp giấy trắng. Lúc này, Lục Trần đứng dậy, bay thẳng lên đài cao, kết đan khí chàng vừa mở, lập tức để lại không ít đau đầu miệng. Nhưng người tới bên trong, kết đan cảnh cũng không phải là cảnh giới tối cao, 10 vị trí đầu trong tông môn, phần lớn phái nguyên anh cảnh cường giả đến tòa chấn. Giống Dạ Đạo môn, càng là phái một hóa thần cảnh trưởng lão đến, đây đã là tông môn đỉnh cấp chiến lực, hiển nhiên đối vào ở Trường An tình thế bắt buộc. Không qua đường đuổi không kiêu ngạo không tự tin nói, ta Thanh Vân môn trước đây không lâu từng có đệ tử phi thăng, trưởng môn cùng tất cả trưởng lão đều đã là hóa thần cảnh, khoảng cách luyện hư cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Lời này nói xong, phía dưới một trận cười vang. Ngươi nói phi thăng liền phi thăng, làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Chính là a, cười chết người, còn phi thăng, ngươi biết cái gì là phi thăng sao? Lần trước giao lưu đại hội, chúng liền cảnh giới người đều không có, còn dám nói phi thăng. Nghe được những người này chà phúng, Vương Lục thậm chí có chút nghe không hiểu. Tuy là quán trưởng, nhưng là bởi vì thăng quá nhanh, rất nhiều cơ sở thưởng thức cũng không biết. Còn tốt Lữ Thanh ngay tại bên cạnh, Vương Lục lập tức hỏi thăm. Lữ Thanh giải thích một phen. Nguyên lai, cảnh giới tu hành chia làm 3 bộ phận, hạ cảnh giới bao quát đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh cùng hóa thần. Trung cảnh giới bao quát luyện hư, hợp thể cùng đại thừa. Thượng cảnh giới bao quát chân tiên, kim tiên, thái ất, đại la cùng đạo tổ. Mỗi cái cảnh giới đều có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái giai đoạn. Muốn phi thăng, bình thường tu hành đường tắt là đột phá đến chân tiên cảnh. Nhưng giống Tôn Thần Y loại này, là cảm ngộ một loại nào đó thiên đạo, bị thượng tiên tán thành, đi đặc thù con đường cấp nhắc. Loại sự tình này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho nên các tông môn cũng không tin. Lục Trần đã sớm chuẩn bị, lúc này lấy ra một cái lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch bộc phát ra một trận quang mang, giữa không trung hình thành một màn ánh sáng. Quét sạch màn bên trên, chính là lúc trước Tôn Thần Ý phi thăng lúc chẳng cảnh. Trong lúc nhất thời, chúng tông môn trợn tròn mắt. Mọi người đều biết, lưu ảnh thạch là không cách nào suy đạt. Một cái có đệ tử phi thăng môn phái, này quả không đơn giản. Lần sau giao lưu đại hội, Thanh Vân môn chắc chắn đăng đỉnh. Lục Trần chỉ nói bốn chữ, ai không phục. Hiện trường an tĩnh. Qua một hồi lâu, đột nhiên có người gọi hàng, Thanh Vân môn không có vấn đề, nhất định là dùng chúng ta không thể nào hiểu được thủ đoạn, ẩn giấu đi bài thi đáp án. Đúng, kia có vấn đề, chính là vô cực môn. Vương Lục nhìn xem bọn này tu hành giả sắc mặt, không khỏi cảm thán, mặt của bọn hắn thật giống như ta tỷ tỷ Vương Tam Hoa. Ừm. Lữ Thanh không rõ ràng cho lắm. Bài hệ thôi. Chương 67, nhân tạo quan. Vô cực môn người ở đâu đây? Làm con rùa đen rút đầu, không dám đứng ra sao? Sư Minh, vô cực môn người thật giống như không đến. Bác Đạt Nhĩ Đa cùng hắn đồng tông cửa người, thật một cái đều không đến xem thành tích. Hoặc là tự tin không thành tích, hoặc là tự tin nhất định tấn cấp. Cho nên không muốn tới ứng phó đông đảo tông môn chất vấn. Tìm không thấy vô cực môn người, những cái kia cảm thấy mình tông môn xếp tại người thứ 11 tu sĩ thay đổi họng súng. Trực tiếp đi tìm chủ sự phương, đại đường Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti tổng bộ là một tòa tháp lâu. Tháp lâu cổng. Có hai người trông coi, một người trong đó chính là Vương Đức Phát. Lớn mật, Trấn Ma Ti tổng bộ bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Vương Đức Phát nhìn trước mắt tu sĩ, hơi xúc động. Những này đã từng cao cao tại thượng tu hành giả, tùy tiện xách ra một cái, lúc trước hắn đều phải gặp con gật đầu gọi lại nhân. Mà bây giờ, những người này đều bị hắn ngăn ở ngoài cửa lớn. Vương Đức Phát tu vi vẫn như cũng là luyện khí kỳ, nhưng là hắn lại có lực lượng ngăn đón những người này, không chút nào sợ hãi. Bởi vì hắn phía sau là Trấn Ma Ti, Trấn Ma Ti phía sau là đại đường. Trấn Ma Ti có quyền, nhưng không có nhiều như vậy người thích hợp, cho nên lúc này mới cần lựa chọn tông môn vào ở Trường An. Chúng ta không phải đến gây chuyện, chính là nghĩ đến đòi một lời giải thích. Vô cực môn là gian lận trở thành văn thí thứ hai, nhất định phải cho cái lời công đạo. Hai người tránh ra, gọi cái có thể làm chủ người ra. Vương Đức Phát nửa bước không lùi, quát to, chúng ta ti trưởng đại nhân nói, văn thí xếp hạng không có vấn đề, các ngươi mời về. Ngươi một cái phế vật, dám hướng chúng ta giống. Hôm nay mặc dù không giết ngươi, nhưng cũng phải cấp ngươi chút giáo huấn. Lúc này, rốt cục có người nhịn không được. Đổi lại tại tông môn của mình, trước mắt cái này hai người, cũng liền thân phận lao công. Bị tạp dịch giống, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Một đạo hồng lăng giống roi, hướng phía Vương Đức Phát rút đi. Lúc này, một đạo thanh quang từ tháp cửa sổ bên trong bắn ra, thanh quang cùng hồng lăng chạm vào nhau. Hồng lăng trong nháy mắt cắt thành hai mảnh. Ta xem hai người dám ở Trấn Ma Ti nháo sự. Lớn cửa bị đẩy ra, một cái thân mặc màu đỏ quan phục, màu đen mũ quan nam tử trung niên đi ra. Ngẩng đầu đỡ ngực, nhất cử nhất động, khí độ bất phàm. Ngươi là người phương nào? Có đệ tử hỏi. Nam tử lúc này móc ra quan ấn nói, ta chính là Trấn Ma Ti thị trưởng, nhân ảo quan Ngụy Trưng. Nói xong, quan ấn bên trên tán phát ra thanh quang. Trong chốc lát, ở đây tất cả môn nhân đệ tử, bất luận kết đăng cảnh, vẫn là nguyên anh cảnh, toàn bộ lui lại. Thẳng đến tối lui đến 10 mét bên ngoài, lúc này mới dừng bước lại. Sau khi dừng lại, đám người kinh hãi phát hiện, mình vậy mà lập không eo, không ngóc đầu lên được. Chỉ có thể không người cúi đầu đứng thẳng. Ngụy Trưng lúc này lại mở miệng, các ngươi người nào không có gian lận, văn thí, thi chính là các ngươi văn võ tổng hợp chi thử. Nói xong, Ngụy Trưng trở về tháp lâu. Đám người khôi phục bình thường, lúc này mới kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nguyên lai trên trời rơi xuống thần quyền, thật là không phải chỉ là nói xuông. Vương phủ, Vương Lục ở nhà một mực chờ. Chờ Vương Tín Hạ hướng trở về, lập tức tìm tới hắn. "Cha, cái gì là nhân tạo quan? Nghe nói hôm nay một cái gọi Ngụy Trưng, đem 10 cái tông môn đệ tử kém chút sợ tè ra quần." Vương Tín cười nói, "Nói nhảm, những người này không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng là năm đó đâu. Thế gian này có Tam tạo quan, tức Thiên tạo quan, Địa tạo quan cùng Nhân tạo quan. Trên trời thần tiên cùng sự tình, là do trời tạo quan đến xử lý, địa phủ thần tiên cùng địa phủ sự tình, từ Địa tạo quan đến xử lý, nhân gian thần tiên cùng sự tình, thì từ Nhân tạo quan đến xử lý. Đừng nói các ngươi những này tu hành giả, coi như thành tiên, chỉ cần trên mặt đất đều thuộc về nhân tạo quan quản. Tiêu Ngụy Trưng chính là vừa phong nhân tạo quan." Nghe xong Vương Tín giảng thuật, Vương Lục hít sâu một hơi. Người này cũng mãnh liệt, vậy mà có thể quản trên đất thần tiên. Đây chẳng phải là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử đều thuộc về hắn quản? Vương Tín nghi ngờ nói, ai là Trấn Nguyên Tử? Tốt ta, làm ta không nói. Đối với một cái không có gì văn hóa phàm nhân võ tướng, cái này thật có điểm siêu cương. Bất quá coi như nhân tạo quan quyền lợi không có Vương Tín miêu tả lớn như vậy, vậy cũng tương đương lợi hại. Chỉ ít Vương Lục hiện tại không thể trêu bảo. Trương An quả nhiên kinh khủng chi địa, cảm giác tùy tiện ném cục gạch đều có thể đánh tới lại lão. May mắn mình mỗi ngày trạch trong nhà, hoặc là cơ quan, coi như đi ra ngoài cũng chỉ tại phụ cận dạo chơi. Cha, vậy ngày mai võ thí an bài thế nào? Không có võ thí. Văn thí qua đi, không hẳn là võ thí sao? Ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy, có thể tin tức mới vừa nhận được, ngày mai là tâm thử, quan chủ khảo chính là Ngụy Trưng. Vương Tín nói lời này lúc, nhíu mày, Vương Lục lập tức có dự cảm không tốt. Cha, ngươi sẽ không giải quyết được đi. Khu cụ Vương Tín tằng hắng một cái, sau đó nói, ta có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức xấu. Vương Tín, tin tức xấu là vô cực môn Bắc Đạt Nhị Đa là Vương Nhị Hà chất tử. Vương Nhị Hà là ai? Vương Lục cảm giác thường xuyên nghe được, nhưng lại hoàn toàn chính xác không biết. Vương Tín, thái tử thiếu phó. Tứ nhị phẩm. Vương Lục bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Bác Đạt Nhĩ Đa có thể thi thứ hai, cũng là nắm quan hệ à?
A, chờ một chút. Vương Lục nhớ kỹ lao cha mới tam phẩm a.
Cha, hắn quan lớn hơn ngươi, vì sao ta văn thí đệ nhất?
Hắn đem đáp án trình tự nhớ lầm chút.
Tốt ta, cái này huynh đệ cũng là nhân tài, thế mà trình tự bị sai.
Bất quá, sai lầm là ngẫu nhiên, trận tiếp theo thì thí, nếu như đối phương không sai lầm, há không phải mình liền không đùa.
Đúng, còn có một tin tức tốt tới, Vương Lục ôm sau cùng kỳ vọng hỏi, cha, kia tin tức tốt là cái gì?
Tin tức tốt là, quan chủ khảo ủy trưng thiết diện vô tư, sẽ không có người gian lận, các ngươi đều ở vào cùng một hàng bắt đầu.
Vương Lục. Chương 68, U Minh địa phủ.
Vương Tín nơi này không chiếm được trợ giúp, Vương Lục lại nghĩ tới Vương Đức Phát.
Gia hỏa này chẳng phải đang chấn ma thi sao, nói không chừng có nội tình tin tức.
Thế là ban đêm đi tìm hắn.
Vương thiếu gia, Ngụy đại nhân thiết diện vô tư, lần này ta thật không giúp được ngươi.
Ta cứu ngươi mệnh lúc, ngươi gọi ta đại nhân, hiện tại có đại đường cho ngươi chỗ dựa, gọi ta Vương thiếu gia.
Gặp ông Đức Phát thở, Vương Lục nếm thử uy hiếp nói, ngươi không cho ta lộ ra nội tình tin tức, ta liền đem ngươi trước kia tại Thanh Vân môn làm sự tình tung ra.
Ngươi
nếu muốn đem ta tung ra, ta
sẽ nói cho ngươi biết một trong đó màn tin tức.
Vương Đức Phát phục nhuyễn.
Hắn tại Thanh Vân môn làm sự tình, Thanh Vân môn đã không còn được, nhưng là cái này thuộc về người phẩm chất phương diện sự tình.
Cái này lại sẽ ảnh hưởng hắn công việc bây giờ, bởi vì Ngụy Trưng tuyệt đối sẽ không cho phép một cái dạng này người đợi tại trấn Ma Ti.
Ngày mai muốn kiểm tra chính là tâm.
Gọi tâm thử.
Vương Lục gật đầu, lấy ra tiểu buồn, sau đó thì sao?
Hết rồi.
Người tờ mở đùa ta chơi.
Đại nhân, ta thật không biết, Ngụy Trưng đại nhân không có tiết lộ qua.
Vương Lục lại uy hiếp mấy lần, kết quả phát hiện giá hỏa này thật không biết.
Làm nửa ngày, vẫn là lao cha quan hệ cứng rắn, nói không lấy được đáp án, vẫn thật là không ai có thể sớm làm đến đáp án.
Vậy cũng chỉ có cùng một hàng bắt đầu dựng lên.
Đến.
Thòi công bận rộn một đêm.
Ngày thứ hai,
trấn Ma Ti tháp trước, 10 cái tấn cấp tông môn đệ tử đều tới.
Tháp trước có một mảnh đất trống lớn, đồng thời quan binh thanh trận, cho nên rất trống trải.
Bởi vì trong tỉ thí cho không biết, tỉ thí hình thức không rõ, Vương Lục cũng có chút chột dạ.
Cho nên đem Lục Trần cùng Lữ Thanh cùng một chỗ gọi tới.
Chờ cụ thể biết làm sao cái so pháp, Vương Lục rồi quyết định phái ai xuất chiến.
Lục Trần cùng Lữ Thanh đều là thiên tài, ngang bắt đầu so sánh cũng không kém, chỉ ít so vô cực môn Bắc Đạt Nhĩ Đa mạnh đi.
Không bao lâu,
Ngụy Trưng đi ra.
Hắn đứng ở trước mặt mọi người, một nháy mắt liền an tĩnh.
Chuyện ngày hôm qua đã truyền khắp tất cả tông môn.
Đừng nhìn Ngụy Trưng nhục thể phàm thai, hắn nhưng là có thể quản thần tiên tồn tại.
Đương nhiên, những tu sĩ này chỉ hâm mộ Ngụy Trưng thần quyền, cũng không hâm mộ hắn chức quan.
Bởi vì Ngụy Trưng cuối cùng chỉ là phàm nhân thân thể, trăm năm về sau chính là thổi phồng đất vàng, cùng bọn hắn những này tìm trưởng sinh tu sĩ không so được.
Ngụy Trưng mở miệng nói, âm tà quỷ vật, biến hóa đa đoan, nhất tiện mê hoặc nhân tâm, cho nên cái này trận thứ hai khảo hạch, thì chính là tâm, là vì tâm thử.
Ngụy Trưng nói xong, liền nhắm mắt lại, không nhúc nhích.
Vương Lục nghĩ thầm khảo nghiệm tâm, hẳn là so là ý chí lực cái gì, mình cũng không cần cân nhắc, bởi vì hoàn toàn không có ý chí lực.
Lục Trần, ngươi cùng Lữ Thanh ai ý chí kiên định?
Vương Lục nhỏ giọng hỏi.
Lục Trần, Lữ Thanh.
Lữ Thanh, ta đi.
Hai người gần như đồng thời trả lời, đáp án còn nhất trí.
Vương Lục có chút ngoài ý muốn, vốn cho là ăn nói có ý tứ, lại thực lực cao hơn Lục Trần, ý chí lực mạnh hơn một chút, kết quả lại là Lữ Thanh.
Vì sao?
Lục Trần hồi đáp, tu tiên có ba đau nhức, khử lửa, độ kiếp, chản thi.
Lữ Thanh tại đi Hồng Trần hóa lúc, chỉ là nhăn qua một chút lông mày, toàn bộ Thanh Vân môn, không có người thứ hai có thể giống như hắn.
Lợi hại a, ta Thanh.
Vương Lục lập tức cảm giác nắm chắc phần thắng.
Lúc này, Ngụy Trưng mở mắt, nói, ta đã câu thông tốt, chúng ta xuất phát.
Nói xong liền ngồi xếp bằng, lại nhắm mắt lại.
Xuất phát?
Hướng chỗ nào xuất phát?
Phải ai xuất phát đều không nói a.
Cái này Ngụy Trưng làm sao nói không đầu không đuôi, lại ngại.
Vương Lục còn đang nghi hoặc, đột nhiên một trận âm phong lên.
Tất cả mọi người dưới chân xuất hiện một đạo màu trắng bệnh ánh sáng.
Vương Lục nhìn thấy, trung quanh tất cả tông môn đệ tử đều ngã xuống, giống như lâm vào hôn mê.
Ta có phải hay không có chút quá đặc thù rồi?
Toàn bộ đất trống chỉ còn tự mình một người đứng đấy, có điểm gì là lạ.
Thế là Vương Lục cũng nằm xuống.
Lúc này, Vương Lục mới hậu chi hậu giác cảm nhận được một cỗ lực kéo. Không phải lôi kéo thân thể, mà là trong thân thể hồn phách.
Có lẽ là Vương Lục thân thể quá mạnh, trực tiếp đem hồn phách đều cố định trụ, cái này lực kéo căn bản kéo không lúc đích.
Lúc này Vương Lục cũng đại khái hiểu, đoán chừng Ngụy Trưng là mang mọi người hồn phách đi một nơi nào đó.
Nhưng bây giờ ta không đi được a.
Nếu không ngủ một giấc chờ bọn hắn trở về.
Vương Lục trong lòng đang nghĩ ngợi đối sách, đột nhiên lại cảm giác được mới một cô yếu ớt lực lượng xuất hiện.
Túi đầu xem xét,
cái bóng đang động.
Vương Lục lập tức tính hạ tâm, tinh tế trải nghiệm.
Chỉ chốc lát liền cảm nhận được một cỗ bản năng ý niệm từ cái bóng bên trong truyền đến.
Nó muốn đi.
Vương Lục có chút im lặng, đây nhất định là ảnh tinh tại quái phá.
Ngươi muốn đến thì đến thôi, lão tử vì thoát khỏi ngươi còn bị một tên hòa thượng lừa gạt đâu.
Vương Lục ý nghĩ này vừa sinh ra, trước mắt liền một hoa, xuất hiện hai cái hình tượng.
Một cái hình tượng chính là trên đất trống, Vương Lục nhìn thấy chẳng cảnh.
Một cái khác hình tượng thì là một cái không ngừng rơi xuống chẳng cảnh.
Thật giống như có được hai cái thân thể.
Vương Lục lập tức cảm giác không ứng phó qua nổi, luống cuống tay chân.
Một cái ý niệm làm sao không chế hai cái thân thể.
Không có cách, trên đất trống Vương Lục trực tiếp nhắm mắt lại hồi ức chân khí sơ bộ luyện hóa pháp môn.
Vừa hồi tưởng lại khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, trên đất Vương Lục liền ngủ mất.
Trước mắt liền chỉ còn lại một cái rơi xuống hình tượng.
Một nháy mắt sợ độ cao cảm xúc bộc phát, Vương Lục muốn phun chân khí đình chỉ rơi xuống, kết quả không còn thở. Túi đầu xem xét, thân thể của mình thật hắc gã là hình người, nhưng là không có làn da, không có huyết đủ. Thứ quỷ gì? Chẳng lẽ lại là quỷ thể? Vương Lục nhớ lại, mình không phải bị ảnh tinh khống chế mộng du, đi tu luyện cái gì quỷ pháp sao? Chẳng lẽ đây chính là nó tu luyện ra được quỷ thể? Lúc này, Vương Lục phát giác được có rất nhiều thứ đang tràn vào cô này quỷ thể. Tựa như vật đại bổ, rất là dễ chịu. Không chỉ trong chốc lát, Vương Lục có loại phong phú cảm giác. Lại nhìn thân thể, vậy mà bắt đầu dài ra. Không đợi vài giây đồng hồ, quỷ này thể liền biến thành người bộ dáng. Chỉ là làn da biến thật hắc, cùng người châu Phi không sai biệt lắm. Ước chừng lại rơi xuống thêm vài phút đồng hồ, đột nhiên hình tượng lóe lên. Vương Lục rơi xuống đất, không có ngã sấp xuống, thẳng tắp đứng tại màu đen nham thạch bên trên. Vương Lục rất là kinh ngạc, phanh lại không cần thời gian sao? Vậy mà không có một chút quan tính. Ngẩng đầu nhìn chung quanh. Trước đó những tông môn kia đệ tử toàn bộ đứng bên người, từng cái mộng bức nhìn xem bốn phía. Nơi này không biết là địa phương nào, rất âm u trên trời một mảnh hắc, dưới chân tất cả đều là màu đen nham thạch. Nham thạch đại địa vỡ ra chỗ, lộ ra nham tương ánh lửa. Vương Lục cảm giác thị lực của mình lại khôi phục thành người bình thường trình độ. Xem ra quỷ thể cũng không có người thừa kế thể thuộc tính. A, ngươi là ai? Lữ Thanh giật nảy mình. Lục Trần cũng là nghi hoặc nhìn Vương Lục. Tiểu Lục, tiểu Lữ, ngay cả quán trưởng ta cũng không nhận ra. Quán trưởng ngươi làm sao đen như vậy? Vương Lục vừa định biên một cái lý do, cách đó không xa Ngụy Trừng nói, các ngươi là hồn thể xuống tới, hồn thể biểu tượng là trong lòng các ngươi chiếu rọi, cho nên thân thể có chút chênh lệch không nên kinh hoàng. Còn có loại thuyết pháp này. Vương Lục cảm thán mình vận khí tốt, lần này không cần mình giải thích. Lại nhìn người chung quanh. Quả nhiên, có một số người dáng vẻ thay đổi. Có đầu người bên trên lớn một góc, có người trên mặt lớn rất nhiều đau nhức, thậm chí còn có người ngay cả con mắt đều không có. Lữ Thanh chê bừa, quán trưởng, cái khác nội tâm của người chiếu rọi ta không nhìn ra được, nhưng ngươi khẳng định là tâm hắc. Qua một hồi lâu, đám người cơ bản thích ứng xuống tới, không có như vậy hốt hoảng, lúc này mới có người hỏi, Ngụy đại nhân, nơi này là địa phương nào? Ngụy Trưng đứng tại một cái cao 2 mét hắc nham bên trên, nhìn phía xa, giống như là đang chờ ai. Nhưng hắn vẫn là trả lời cái này đệ tử vấn đề. Nơi này là U Minh giới, phía trước chính là âm phủ địa phủ. Chương 69, vấn tâm kính. Đại nghĩa thôn. Ngụy Trưng không đợi bao lâu, nơi xa liền bay tới một người. Người này tay trái cầm chi bút, tay phải cầm quyển sách, một thân đại hồng bảo, chế thức cùng Ngụy Trưng có chút tương tự. Thôi đại nhân, quấy rầy. Ngụy đại nhân, đây là thứ ngươi muốn. Hai người chỉ là đơn giản giao nói một chút, người kia liền bay mất, đối với phía dưới đám người, ngay cả một chút đều không có nhìn qua. Tên điên là địa phủ phán quan sao? Có điểm giống, trong truyền thuyết hắn chính là cái này bộ dáng. Đã từng cao cao tại thượng thiên kiêu chi từ nhóm, giờ phút này tựa như một người hiếu kỳ bảo, hết nhìn đông tới nhìn tây, xì xào bàn tán. Dù sao sinh thời có thể đến địa phủ một chuyến, thật sự là một kỳ ngộ. Giờ phút này, nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết càng là có chút kích động. Về sau coi như tu tiên thất bại, nửa đường vẫn lạc, đi vào địa phủ sau cũng có thể kiêu ngạo mà đối câu hồn sứ giả nói, nơi này lao tử trước kia tới qua. Lúc này, Ngụy Trưng xoay người lại, tất cả mọi người lập tức đình chỉ nghị luận. Giờ phút này, Ngụy Trưng trong tay nhiều một cái lam sắc thủy cầu. Chỉ gặp hắn đem thủy cầu ném xuống đất, thủy cầu đụng phải màu đen nham thạch lập tức ngang biển lớn, chỉ chốc lát liền trở thành một vũng nước. Nước mặc dù cạn, nhưng vẫn như cũ có gợn sóng liên liên, bên trên có hư ảnh, cho người ta một loại mê miễn cảm giác. Ngụy Trưng nói tiếp, các ngươi hiện tại tuy là âm hồn thể, nhưng tuổi thọ chưa hết, ta không có quyền tìm đọc các ngươi công tội lai lịch, phúc báo nặng nhẹ. Bởi vậy ta mượn tới vật này. Đây là vấn tâm kính. Tiến vào bên trong, là mất đi hiện tại ký ức, một lần nữa kinh lịch một đoạn ngươi đã từng thống khổ nhất kinh khủng nhất chuyện cũ. Ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi, đến quyết định các ngươi tâm thử thành tích. Mất đi ký ức, thống khổ nhất sự tình. Vương Lục đội vàng hồi tưởng mình thống khổ nhất sự tình. Giống như ngoại trừ khi còn bé đọc sách bên ngoài, cũng không có gì thật thống khổ. Tốt, bắt đầu. Ngụy Trưng không cho đám người suy nghĩ thời gian, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Vừa mới nói xong, kia vấn tâm kính mặt nước trong nháy mắt mở rộng, đem tất cả mọi người bao trùm ở một giây sau, tất cả đệ tử đều chìm vào trong đó. Vương Lục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền đi tới một nơi khác. Mình biến thành một đứa bé, bị khóa ở một cái trong phòng nhỏ, ngoài cửa sổ là một đám thôn dân, bận trước bận sau khua chiêng gõ trống, không biết đang bận cái gì. Chờ chút, không phải muốn mất đi ký ức sao? Trí nhớ của ta tại sao không có mất đi? Vương Lục rõ ràng nhớ kỹ mình là ai, vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ý thức đến từ bản thể, cho nên cái ý thức này cũng là trải qua khôi hài đoán thể rèn luyện qua. Vậy cái này là thuộc về bậc học vật phẩm. Vấn tâm cảnh cấp bậc còn kém chút, không cải biến được Vương Lục ý thức. Nghĩ đến cái này, Vương Lục lập tức liền nghĩ thoáng tâm. Người khác mất đi ký ức, mà ta không có, vậy cái này trận tâm thử cũng có thể gian lận. Không phải muốn đối mặt thống khổ nhất kinh khủng nhất sự tình sao? Nếu như muốn đọc sách, ta liền liều mạng hảo hảo học. Nếu như gặp phải người xấu, ta liền lấy đức phục người. Nhất định làm chân thiện mỹ gồm nhiều mặt hảo hải tử. Ha ha, Vương Lục ngay tại cười to, ngoài cửa đột nhiên xông tới một cái nông phụ. Nông phụ sau khi đi vào, liền ôm chặt lấy Vương Lục, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ta đáng thương nữ nhi a, đừng có lỗi với ngươi. Thanh âm khàn giọng lại run rẩy, rõ ràng trước đó liền khóc qua thật lâu. Vương Lục giật mình, ta lại là nữ hải. Sai lầm đi. Vương Lục tay đi lên sờ một cái, còn chưa tới tuổi dậy thì, hướng xuống sờ mó, thật đúng là nữ hải. Vương Lục liền phiền muộn. Ngụy Trưng rõ ràng nói qua, là một lần nữa kinh lịch thống khổ nhất kinh khủng nhất chuyện cũ. Cũng không luận là mình cả đời này, vẫn là cả cuộc đời trước đều là nam nhân nha. mà lại cũng không biết trước mắt cái này xa lạ đường, chẳng lẽ là tốt nhất đời. Lúc này, ngoài cửa đi theo vào một đám thôn dân. Cầm đầu là thôn trưởng, hắn nói, canh giờ đã đến, nên lên đường. Nông phụ đột nhiên kích động lên, ôm thật chặt Vương Lục không buông tay. Thôn trưởng, thơm thơm nhỏ như vậy, buông tha nàng đi, ta đi được không? Thôn trưởng cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào, năm ngoái lao Lý ra thời điểm, ngươi không phải chuẩn bị tích cực nhất sao? Đến phiên nhà ngươi, ngươi liền phải nhận bệnh. Thôn trưởng nói xong, lập tức có người đi kéo nông phụ. Vương Lục bị nông phụ siết gắt gao, hai cái đại nam nhân vậy mà không có kéo ra một cái nông phụ. Vương Lục đau đến kêu to. Nghĩ thầm, các ngươi đánh giá thấp một cái mẫu thân yêu, nhiều đến hai người nhà. Lúc này, thôn trưởng nói, nếu như thơm thơm không đi, vậy liền kéo ngươi nhi tử ngốc đi, một mình ngươi có thể ôm lấy hai đứa bé sao? Nông phụ đột nhiên quay đầu, từng cái ngơ ngác tiểu nam hải đứng ở bên ngoài. Sau một khắc, nông phụ buông lỏng tay ra. Vương Lục, ta đánh giá cao ngươi. Bất quá không đợi Vương Lục buông lỏng một hơi, lập tức có người lấy ra dây thừng, đem Vương Lục cho buộc. Vương Lục hỏi, các ngươi muốn làm gì? Thôn trưởng lúc này nói, hai tử, chúng ta thôn tất cả mọi người cũng sẽ không quên ngươi. Nói xong, liền đem Vương Lục đặt ở một cái lớn khay bên trong, từ hai cái nông phu giơ lên. Một đám thôn dân sắp xếp hàng dài, cầm cống phẩm, thua chiêng gõ trống, hướng trên núi đi đến. Giờ này khắc này, Vương Lục rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình. Mình bị xem như tế phẩm. Lên núi giao lộ, Vương Lục thấy được một cái bia đá, trên đó viết ba chữ: Đại Nghĩa thôn. Trong nháy mắt, Vương Lục kịp phản ứng. Cái này không phải là của mình thống khổ quá khứ, đây là Nguyên Vị Kê thống khổ quá khứ a. Nguyên Vị Kê cho Vương Lục nói qua, nàng khi còn bé bị đưa lên núi đương tế phẩm sự tình. Lúc ấy đề cập tới một cái tên của thôn, chính là Đại Nghĩa thôn. Bởi vì tên thôn rất chính nghĩa, nhưng thôn dân lại làm không chính nghĩa sự tình, rất có tương phản cảm giác, cho nên Vương Lục nhớ kỹ rất rõ ràng. Thế nhưng là vì cái gì Nguyên Vị Kê thống khổ chuyện cũ biến đến trên người mình? Càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến một đáp án. Đó chính là Nguyên Vị Kê nhìn thấy mình ban đêm đi ngủ, liền sẽ vụng trộm chui vào y phục của mình hoặc là đũ quần, để cho mình mộng du dẫn nó đi tu luyện quỷ thể. Cho nên Nguyên Vị Kê đồ vật dính chút đến Vương Lục quỷ thể bên trên. Thật sự là một con hố người gà a. Vương phủ, nóc nhà phơi nắng, Nguyên Vị Kê đột nhiên hắt cái xì hơi. Cái nào điêu dân muốn làm thì ta? Cổ gà vừa nhấc, tả hữu xem xét, không ai. Sau đó tiếp tục đi ngủ. Vương Lục bên này đã bị mang lên trong núi sâu. Các thôn dân đem Vương Lục bỏ vào một cái sơn động miệng. Thôn trưởng gặp Vương Lục toàn bộ hành trình không khóc náo, rất là vui mừng sờ lên Vương Lục đầu. Hai tử, sơn thần ở bên trong, vào động bên trong đi thôi. Vương Lục nhìn thoáng qua đen xì động, hắn lại không có bất kỳ cái gì thực lực, đương nhiên là có điểm hư. Thôn trưởng, các người đi về trước đi, chúng ta sẽ đi vào. Khó mà làm được. Sắc mặt của thôn trưởng biến đổi, trong nháy mắt đen lại. Một thanh đẩy ngã Vương Lục, sau đó lui về nơi xa. Lúc này Vương Lục nửa người trên bị trói ở, nhưng là chân còn có thể bước nhỏ xê dịch. Đột nhiên, một cái tiểu thạch đầu bay tới, chính giữa Vương Lục cái trán. Lập tức máu tươi liền chảy ra. Ngoa tạo, tốt mẹ nó đau nhức. Cái này cảm giác đau cùng thật không có gì khác nhau. Thôn trưởng lúc này gọi hắn nói, nhặt tiểu nhân ném, đừng đánh chết. Nói xong, hòn đá nhỏ giống như mưa rơi hướng Vương Lục đập tới. Vương Lục đau không được, quay đầu nhìn lại, tất cả thôn dân đều tại chiều hắn ném cục đá. Liền ngay cả cái kia lần, cùng chính mình cái này thân thể có liên hệ máu mủ tiểu nam hải, cũng tại ném. Một bên ném còn một bên cười. Cái này một cái hình tượng, phản phất xúc động Vương Lục cái nào đó thần kinh. Vương Lục đột nhiên cảm giác được một cỗ phẫn nộ cảm giác tùy tâm ngọn nguồn bay thẳng trán. Rõ ràng tất cả mọi người là một cái thôn, như thế giết hại một đứa bé, lại còn cười ha ha. Những này ngu muội vô tình thôn dân, đều đáng chết. Giờ khắc này, Vương Lục hiểu được lúc trước Nguyên Hương đang nói chuyện này lúc, vì sao biểu hiện kích động như thế cùng bị phẫn. Vương Lục chậm rãi quay người, khiêng cục đá, từng bước một hướng động chỗ sâu đi đến. Trấn Ma Ti, tháp lâu trước trên đất trống. Vương Lục đột nhiên mở mắt. Chương 70, tiếp xuống chiêu này, ta sẽ rất đẹp trai. Vương Lục chậm rãi ngẩng đầu. Trước sau nhìn chung quanh một chút, tất cả mọi người còn đang ngủ say. Bao quát phía trước nhất Ngụy Trương cũng thế. Mà bên ngoài vây hãm nơi này binh sĩ, cách rất xa, lại đưa lưng về phía bọn hắn. Trường thi an toàn. Một giây sau, Vương Lục trượt. Trong Vương phủ viện trên nóc nhà, Vương Lục một phát bắt được Nguyên Vị Kê cánh gà. Ha ha ha, Nguyên Vị Kê dọa hồn cũng bị mất. Cố gắng dây rùa, lại phát hiện tóm nó cánh tướng tay lúc có lực, nó căn bản không tránh thoát được. Thực sự có người muốn làm thì ta. Lão Lục cứu ta. Quỷ gào gì? Lão Lục. Nguyên Vị Kê lệnh cổ xem xét, tóm nó người chính là Vương Lục, lập tức tỉnh táo lại. Ngươi không phải đi tham gia khảo thí sao? Khảo thí trước đó để một bên, ta hỏi ngươi, Đại Nghĩa thôn ở nơi nào, khoảng cách Trường An có xa hay không? Đại Nghĩa thôn. Nó phảng phất là Nguyên Vị Kê ác mộng, vừa nhắc tới cái thôn này, Nguyên Vị Kê lập tức cảm xúc liền thấp xuống. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn giúp ngươi báo cái thủ. Xả giận. Nguyên Vị Kê khanh khách một tiếng, nghe là rất vui sướng, nhưng Nguyên Vị Kê biểu đạt chính là cười lạnh. Mối thủ của ta có nhiều lắm, ngươi muốn báo cái nào? Liên Đại Nghĩa thôn cái này, năm đó khi dễ ngươi người, hại ngươi người, chỉ cần còn sống, ta đều đi đem bọn hắn cắt. Nguyên Vị Kê sửng sốt một lát, nói, tâm ý nhận, bất quá thủ này, ngươi chỉ sợ báo không được. Rất xa. Không xa, khoảng cách Trường An không đến 300 dặm. Nguyên Vị Kê nói, bọn hắn một đám phổ thông thôn dân, nếu là có thể báo thủ, ta đã sớm mình báo. Đây là vì sao? Nguyên Vị Kê, bởi vì Đại Nghĩa thôn bị sơn thần bảo hộ lấy. Cái gì? Nguyên bản Vương Lục coi là, cái gọi là sơn thần, bất quá là phong kiến ngu muội. Có thể Nguyên Vị Kê vậy mà nói thật có sơn thần, mà lại sơn thần tận chức tận trách, thu cấm phẩm, thật sự bảo vệ đại nghĩa thôn. Vậy ta trước hết đi đem sơn thần làm thịt. Đây là thôn dân ngu muội căn bản, cũng là nguyên vị kê khi còn bé bi thảm cố sự căn nguyên. Sơn thần rất mạnh. Có ta mạnh sao? Nói thật, ta một mực không biết ngươi mạnh bao nhiêu. Một hồi ngươi sẽ biết. Nói, Vương Lục đem nguyên vị kê cột vào bên hông. Gà con hướng dẫn, mục đích đại nghĩa thôn. Xuất phát. 300 dặm đối với Vương Lục tới nói không xa. Hắn bây giờ toàn lực đi đường, vùng đất bằng phẳng, tốc độ cao nhất tầng trời thấp phi hành, có thể đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh. 200 dặm, ước chừng liền 2-3 phút sự tỉnh. Bất quá gà con hướng dẫn hoàn toàn chính xác không quá chính xác, ở giữa dừng lại mấy lần phân rõ phương hướng, còn không cẩn thận đủ ít đồ, cho nên tổng cộng bỏ ra hơn 10 phút, một người một gà mới đi đến đại nghĩa thôn. Lão Lục, ngươi liền không thể bay cao điểm sao? Nguyên bị kê có chút hoa mắt chóng mặt. Ngươi một con chim cũng bay không cao, còn muốn cầu ta cao? Ta là con gà. Đại nghĩa thôn mặc dù tại đại đường trong cương thổ, nhưng ở vào trong quần sơn, giao thông không tiện, người trong thôn cơ bản tự cấp tự túc, có rất ít người ra thôn. Người bên ngoài cũng rất ít tiến đến, cho nên triều đình đối với nơi này là không có lực ảnh hưởng gì. Thôn dân nơi đó trước không nóng nảy, Vương Lục cùng Nguyên Vị Kê lặng lẽ chạm vào trong núi, đi tới cái sơn động kia trước đó. Lão Lục, ngươi không phải khí thế hung hăng muốn báo thủ cho ta sao? Làm sao hiện tại không có khí thế? Một người một gà ghé vào xa xa trong bụi cỏ. Ta là tới báo thủ, không phải đi tìm cái chết, trước cẩn thận một chút, ta xem một chút tên kia là thực lực gì chờ ta một hồi. Nói xong, Vương Lục nhắm mắt lại, mặc niệm chân khí sơ bộ luyện hóa pháp môn vừa niệm hai câu, liền lại ngủ thiếp đi. Địa phủ, Vấn Tâm Kính bên trong. Nguyên Hương bản Vương Lục mở to mắt. Giờ phút này thân thể của nàng đã mình đầy thương tích, đi tới trong động vật. Sau lưng còn có thể nghe được thôn dân thanh âm. Vương Lục không có chiếu sáng đồ vật, không thế nào nhìn rõ, chỉ có thể từng bước một lục lọi, hướng hang động chỗ sâu đi đến. Đi đến chỗ sâu, cái mũi nghe được một cỗ mùi thối. Tiểu Hải, đến miệng ta bên trong đến miệng ta bên trong đến miệng bên trong đến nhỏ hẹp trong sơn động không ngừng mà quanh quẩn câu nói này. Lúc này, một đôi mắt mở ra. Con mắt có bóng rổ lớn nhỏ, còn phát ra yếu ớt lam quang. Lam quang chiếu sáng toàn bộ sơn động. Vương Lục cũng thấy rõ cái này sơn thần bộ dáng. Đúng là một con sấu vô cùng lớn con góc. Hiện tại Vương Lục chỉ là mượn nguyên vị kê thân thể, toàn thân cao thấp ngoại trừ ý thức đều phi thường phổ thông. Tự nhiên không phải nó đối thủ, Vương Lục cũng không nghĩ tới muốn làm gì. Hoán đổi ý thức tới, chính là trước quan sát một chút. Con góc ghẻ này hẳn là nguyên vị kê khi còn bé trạng thái, cũng chính là ước chừng 80 năm trước. Trước mắt con góc không có cho Vương Lục mang đến cái gì áp lực, bất quá Vương Lục còn muốn xác nhận một chút, nơi này còn có cái khác quái vật không có. Tiểu Hải, đừng sợ, ta không có răng, một ngụm liền nuốt vào, không đau. Sơn thần đại nhân chờ ta một chút, trong bụng ta có cức, ngươi cũng không muốn đớp tức đi, để cho ta ngồi xổm một hồi, có thể chứ? Có ghẻ, ha ha, có ý tứ, có ý tứ, ngươi là người thứ nhất có không sợ thức ăn của ta. Vậy ngươi giúp ta cởi dây. Tư có ghẻ tư một ngụm chất lỏng màu xanh lục tại trên người Vương Lục. Lập tức Vương Lục liền cảm giác được kịch liệt thiêu đốt, dây thừng là đoạn mất, nhưng người cũng hủy. Tựa như là bị dội cho lưu toan đồng dạng. Vương Lục đau bốn phía tán loạn. Có ghẻ cười ha ha, tựa như nhìn một cái đồ chơi đang chạy. Vương Lục cơ hồ đã dùng hết suốt đời nghị lực, vòng quanh con cóc chạy một vòng. Cóc ghẻ phía sau cái mông đã đến đầu, ngoại trừ nhìn thấy cách đó không xa một gốc sáng long lánh cỏ nhỏ, không thấy được những vật khác. Ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử muốn đập chết ngươi. Nguyên Hương bản Vương Lục buông xuống một câu ngoan thoại, muốn tiếp tục dùng học tập giấc ngủ pháp chìm vào giấc ngủ, kết quả trên thân thực sự quá đau, phương pháp kia không dùng đến. Không có cách, chỉ có thể cắn răng một cái, lấy đầu đập đất ngươi. Sau đó đã hôn mê, ý thức lại lần nữa hoán đổi. Vương Lục mở mắt tỉnh lại, trước sau chỉ là thời gian mấy hơi thở. Nguyên bị kê còn không biết xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy sau khi tỉnh lại Vương Lục trên mặt, nhiều một cái biểu lộ phách lối. Chỉ gặp Vương Lục thoải mái đứng lên, sau đó nghênh ngang đi đến cửa hàng. Nguyên bị kê sửng sốt một chút, lão Lục, ngươi không phải nói sơn thần thực lực không rõ, phải cẩn thận làm việc sao? Một con quốc mà thôi. Vương Lục nhìn xem cửa hàng, vừa mới bị nước bọt cảm giác bỏng còn rõ mồn một trước mắt. Sau đó thanh âm to nói, Nguyên Hương, ngươi nhìn kỹ, tiếp xuống chiêu này, ta sẽ rất đẹp trai. Chương 71, Nguyên Hương báo thủ. Đỉnh đầu một gốc cỏ. Vương Lục hai tay khép lại, sau đó đặt ở bên hông. Sau đó đẩy về phía trước. Lấy một cái ca mẹ hạ tư thế. Đem vô cùng vô tận chân khí từ hai tay phun ra, liên tục không ngừng chân khí lấy tốc độ cực nhanh, toàn bộ xông vào trong sân đậu. Một lát sau, liền nghe được một tiếng hét thảm. Cô ba 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 trước đó giết đinh thù, mình là toàn thân phun chân khí, có chút ngốc. Về sau, Vương Lục cố ý suy nghĩ cái hơi đẹp trai tạo hình, chính là chiêu này cả mẹ hạ mẹ hạ. Quả nhiên, nghe được trong động quật truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Nguyên Bị Kê hưng phấn nhảy đến Vương Lục sau lưng. Lão Lục, ngươi đẹp trai ngây người. Nguyên Bị Kê không ngừng nhảy nhót, phóng thích ra tâm tình của mình. Vương Lục ra chiêu trước, gọi nó Nguyên Hương, mà không phải Nguyên Bị Kê. Đây là đối với nó cửu hận tôn trọng. Nghe gà nhảy múa biến thành nghe sáu gà múa. Cô ba 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 trong sơn động tiếng kêu thảm thiết đã kéo dài rất lâu, nguyên vị kê đều nhảy nhót bất động, có thể bên trong con quốc còn chưa có chết. Vương Lục đều không thể không bội phục con quốc này sinh mệnh lực, phải biết lúc trước đinh thu cũng chỉ kiên trì thêm vài phút đồng hồ. Khoảng cách Lạc Dương thành bên ngoài một trận chiến đã lớn nửa năm quá khứ, hiện tại Vương Lục so trước đó mạnh hơn nhiều. Có thể thấy được con quốc ghẻ này thực lực có chút mạnh. Lại qua 2 phút đồng hồ, kia a mà còn chưa có chết, còn tại kêu thảm, thế là Vương Lục trực tiếp để tay xuống. Được rồi, ta đi vào đưa nó thượng tiên đi. Lão Lục, Nguyên Bị Kê đột nhiên hô. Cái gì? Chú ý an toàn. Cùng đi thôi. Ta sợ bóng tối. Sợ cái truy. Vương Lục nhấc lên nguyên vị kê liền hướng trong động đi đến. Đã cái này con quốc kêu thảm lâu như vậy, đều không chạy ra được, chứng minh thực lực cũng liền như thế, Vương Lục là hoàn toàn trong lòng có để. Trong sơn động, đen kịt một màu, nhưng lấy Vương Lục thân thể này nhãn lực, hết thảy đều nhìn rõ ràng. Đi đến động vật cuối cùng, quả nhiên thấy được đầu kia con quốc. So sánh hơn 80 năm trước, thân thể của nó lớn hơn một vòng. Thời khắc này nó đã thoi thoát. Đầu lưỡi của nó quấn tại cây kia phát sáng trên cỏ nhỏ. Nguyên lai là cái bà bối. Vương Lục phát hiện, kia cỏ nhỏ hướng con quốc chuyển vận lấy cái gì? Hẳn là sinh mệnh chi lực loại này năng lượng. Đoán chừng chính là bởi vì cái này gốc cỏ nhỏ đặc thù lực lượng, mới quốc ghẻ kiên trì đến bây giờ. Quốc ghẻ nhìn thấy Vương Lục về sau, suy yếu mà hỏi, ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Chúng ta không oán không kiểu, ngươi vì sao muốn giết ta? Vương Lục mắng, ai bảo ngươi tở mở hướng ta nhổ nước miếng? Quốc ghẻ nhất thời ngẩn ra, những năm này, nó một mực thủ hộ lấy cái này khóa tiên thảo, ngay cả phối đôi mùa đều chưa từng đi xa nhà. Lúc nào hướng người này nôn nhắm rượu nước? Đại nhân, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Nhớ không lầm, ta nằm mơ thời điểm, ngươi nôn. Kia vấn tâm kính hiệu quả thì tương đương với nằm mơ, là một cái tương đương chân thực động. Có ghẻ. Nó bó tay rồi. Vương Lục cũng không muốn quái vật này chết không rõ ràng, trực tiếp đem nguyên vị kê nâng lên trước người. Ngươi còn nhớ do nó sao? Ngươi đã từng tổn thương qua nó. Có ghẻ nhìn xem nguyên vị kê, không chỉ có im lặng còn một bức. Những năm này, nó thật sự nếm qua không ít gà, cơ bản đều là thôn dân tiến cống tới phổ thông gà đất. Ăn gà còn có sai rồi. Con có hỏi ngược một câu. Nguyên vị kê lúc này mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ 80 năm trước được người cứu đi tiểu nữ hải sao? Con quốc, là ngươi. Hơn 80 năm trước, hoàn toàn chính xác có một cái xuất quỷ nhập thần người, cứu đi một đứa bé. Lúc ấy nó còn không mạnh, không muốn cùng người kia đối bính. Lại không dám bại lộ tiên hảo, cho nên liền bỏ mặc người kia rời đi. Không nghĩ tới hơn 80 năm về sau, tiểu nữ hải kia biến thành một con gà, còn mang theo một cao thủ tìm tới cửa. Quốc ghẻ còn nói thêm, ta đã lúc ấy không có thương tổn đến ngươi, ngươi bây giờ cần gì phải đến tổn thương ta? Nguyên vị kê hồi đáp, ngươi thật sự không có thương tổn đến ta, nhưng ngươi tại sao muốn ăn tiểu hải, tại sao muốn giả sơn thần mê hoặc thôn dân cho ngươi tế phẩm? Vì cái gì? Vì cái gì? Cũng là bởi vì ngươi tồn tại, để cuộc đời của ta đều trong bóng đêm vượt qua. Nói xong lời cuối cùng, nguyên vị kê cơ hồ là dùng giống phương thức đang phát tiết. Giống xong sau, nguyên vị kê thoải mái nhiều. Sau đó cánh gà vung lên, thản nhiên nói, ngươi đi chết đi. Vương Lục hé miệng cười một tiếng, liền để ngươi giả một lần. Thế là Vương Lục nhảy đến con quốc đỉnh đầu, nâng lên nắm đấm. Vì cái gì không thể ăn người? Con quốc giống to. Nó vốn trời sinh linh thú, sinh ra liền có họa phúc năng lực nhận biết. Lúc này mới bị thôn dân gọi là sơn thần. Chỉ có thể Vương Lục bây giờ tới quá nhanh, nó căn bản không có phản ứng thời gian. Giờ phút này, Vương Lục nhảy đến trên người nó lập tức cảm giác được tử vong sắp tới. Có thể nó thụ thương quá nặng, thân thể căn bản không thể rời đi tiên hảo, cho nên chỉ có thể đại hống đại thiếu, ăn người có lỗi gì? Yêu đang ăn, ma đang ăn, chính là trên trời thần tiên cũng đang ăn, ngươi dựa vào cái gì muốn ta? Quay một quyền xuống dưới, huyết nục văng tung tóe. Tung tóe Vương Lục một thân đều là. Vương Lục trên thân phát ra tư tư tiếng hụ thực. Thân thể của hắn ngược lại là thí sự không có, chỉ là thanh vân môn quần áo đều bị tiêu hủy. Nguyên bị cây ra hỏa này ngược lại là gà tặc, sớm rút lui. Lão Lục, giết chết nó là được rồi, làm gì đánh nổ a? Đây không phải báo thủ cho người trang bức sao? Ngươi cũng không sợ đem bảo bối kia cho chấn bỡ. Vương Lục vừa tiến đến, tự nhiên là chú ý tới gốc kia cỏ. Bất quá vừa rồi cả mẹ hạ trùng kích vào, nó đều vô sự, mình một quyền này uy lực mặc dù lớn, nhưng lực lượng đều tại quốc trên đầu, cho nên khẳng định là không đả thương được gốc kia cỏ. Cỏ nhỏ tản ra yếu ớt lang quang, cũng như hơn 80 năm trước. Kia con quốc một mực thủ tại chỗ này, chỉ sợ sẽ là bởi vì bụi cỏ này đi. Đây là cái gì đồ chơi, ngươi biết sao? Đây cũng là cái linh thảo loại đồ tốt. Nói nhảm. Vương Lục trợn nhìn nguyên vị kê một chút. Quản nó là cái gì, mang trở về rồi hay nói. Vương Lục mới sẽ không giống quốc quái đồ đần, một mực trông coi cái này. Thế là một cái tay bắt lên đi, băng lạnh bút lạnh, sau đó dùng sức vừa gậy. Hả? Không có nhổ động. Vương Lục lần nữa phát lực, kết quả vẫn là không có nhổ động. Ta liền không tin vào ma quỷ. Lần này, Vương Lục điều chỉnh tốt tư thế, hai cánh tay cùng một chỗ nắm chặt. Chăm chú. Toàn lực. Vừa gậy. Trong nháy mắt, Vương Lục phát lực. Chân khí từ thân thể mỗi một cái lỗ chân lông hướng phía dưới phun ra. A, Vương Lục hét lớn một tiếng, toàn bộ núi cũng bắt đầu lay động. Ha ha ha, ta đi ra ngoài trước. Nguyên bị cây quạt cánh chạy đến ngoài động. Vừa xuất động vật, vang một tiếng, động liền sụp đổ. Mặc dù biết điểm ấy núi đá nện bất tử vương 6, nhưng nguyên vị kê vẫn là lo lắng chờ ở bên ngoài. Cũng may không đợi bao lâu, Vương Lục liền từ đất đá đống bên trong chui ra. Bảo bối đâu? Vương Lục đẩy ra tóc của mình, chỉ gặp Vương Lục trên đỉnh đầu vậy mà mọc ra một cây cỏ, chính là vừa mới gốc kia, chẳng qua là phiên bản thu nhỏ. Ta vừa rút lên đến, nó liền chạy đầu ta trên đỉnh cắm rễ. Chương 72, tâm thử thứ nhất, ổn. Ta thử nhìn một chút có thể hay không rút ra. Vương Lục dùng hai cái ngón tay kẹp lấy, muốn đem cỏ rút ra, kết quả kéo ra đầu đau nhức. Chủ yếu là sinh trưởng ở đỉnh đầu, không có tốt phát lực phương thức. Linh thảo này chạm đất lực rất mạnh. Vừa mới Vương Lục đều là toàn lực phía dưới, mới rút lên nó, hiện tại chạy đến đỉnh đầu đi, tạm thời là không rút ra được. Cũng may Vương Lục không có cảm thấy cái gì khó chịu. Nguyên bị kê, mau giúp ta nhìn xem, là màu gì? Lam sắc. Có tốt, chỉ cần không phải trên đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên, Vương Lục đều có thể tiếp nhận. Lấy Vương Lục tốc độ tiến bộ, cỏ này sớm tối đều có thể rút ra. Vương Lục đem đầu tóc hất lên, kia cỏ liền giấu ở trong đầu tóc. Đi, đi trong thôn.
Đại Nghĩa thôn. Các thôn dân phần lớn tại trong ruộng lao động, đối với Vương Lục cái này kẻ ngoại lai, bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý loại người này cách mỗi mấy năm đều sẽ tới một hai cái, khảo sát một phen về sau, lại lắc đầu rời đi. Vương Lục cùng Nguyên Vị kê tiến vào thôn. 4 năm hài đồng tại đầu thôn hì hì, từng nhà bước lên khói bếp, mấy cây dưới đại thụ, có hóng mát lão giả. Nhìn xem màn này, Vương Lục cảm thán, nếu là không có ngu muội cùng phụng sự tình, vậy trong này thật sự là một cái không tranh quyền thế ngoại đảo nguyên. Kaka, cái này gà làm sao như thế lớn? Nó ăn đồ ăn lớn lên. Cái gì là đồ ăn? Chính là một chút không tốt lại có thể thúc đồ vật, nhiều đọc sách ngươi sẽ biết, đi chơi đi. Sai tại thôn dân sao? Có lẽ là sai tại không có giáo hóa. Vương Lục ở trong thôn nghe ngóng một vòng. Năm đó đưa Nguyên Hương lên núi những người kia đã sớm chết. Nhưng ngoại ý muốn chính là, lúc trước cái kia tiểu Nam Hải còn sống, cũng chính là Nguyên Hương thân Kaka. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc, vậy mà có thể sống đến hơn 90 tuổi. Bây giờ hắn đã là một sắp xuống mồ xế chiều lão giả, giờ phút này đang ngồi ở dưới một cây đại thụ ngẩn người. Nguyên bị kê, hắn là ca của ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lão đầu kia đứng lên đều tốn sức, là thật tay trói gà không chặt. Nếu là Nguyên vị kê nghĩ, thậm chí có thể mổ chết hắn. Vương Lục đem sân khấu giao cho Nguyên vị kê, mình liền khắp nơi tản bộ đi. Nguyên vị kê đi đến lão giả trước người, miệng nói tiếng người, Nguyên Mạnh, năm đó ngươi vì sao dùng tảng đá nện? Lão giả nghe được gà đều mở miệng nói chuyện, lập tức mở to hai mắt, run run rẩy rẩy giơ tay lên, chỉ vào Nguyên vị kê, yêu quái. Đáng tiếc thanh âm của hắn nghĩ lớn cũng lớn không nổi, căn bản không ai nghe được. Nguyên vị kê tiếp tục nói, ngươi biết không? Năm đó rút tham rút bên trong là ngươi, là nương không muốn Nguyên gia tuyệt hậu, đổi thành ta. Lúc ấy ta rất sợ hãi, cũng rất bất lực, nhưng ta còn là lựa chọn phối hợp mẫu thân. Bởi vì, ngươi là ca ca của ta. Nhưng ngươi tại sao muốn hướng ta ném tảng đá? Những người khác ném ta sẽ chỉ đau. Nhưng khi ta nhìn thấy ngươi, tâm ta chết. Nguyên bị kê nói, lập tức nhảy tới Nguyên Mạnh trên đùi. Nguyên Mạnh nhìn xem bà gà, toàn thân run rẩy, miệng bên trong lắp bắp nói, đường. Muội muội, cứu ta. Nghe được muội muội hai chữ, Nguyên bị kê con mắt chảy ra nước mắt. Nguyên lai ngươi ngu rồi cả một đời. Sau đó Nguyên bị kê gà miệng mổ về Nguyên Mạnh. Một lát sau, Nguyên bị kê từ Nguyên Cường thân bên trên nhảy xuống tới. Nguyên Mạnh cũng chưa chết, chỉ là trên trán nhiều một cái tiểu hồng ấn. Đây là trả lại ngươi năm đó đánh ta kia một chút. Lúc này, Vương Lục phi tốc chạy tới. Nha, cuối cùng không nỡ ra tay a. Vậy liền nhanh rút lui. Nói xong dẫn theo Nguyên vị kê liền chạy. Thế nào? Nguyên vị kê hỏi. Ta đem năm đó những người kia mộ phần cho đới. A. Nguyên vị kê là vạn vạn không nghĩ tới Vương Lục vậy mà đi đào mộ phần. Ai kêu năm đó bọn hắn dùng tảng đá đánh ngươi? Ngươi trộm nghe ta nói. Không, là ta cảm nhận được. Nguyên vị kê không hiểu Vương Lục cảm thụ hai chữ hàm nghĩa, tưởng rằng suy bụng ta ra bụng người loại kia, cho nên thậm chí có chút cảm động. Vương Lục mang theo Nguyên vị kê hỏa tốc về tới Trường An. Vương phủ bên trên, Vương Lục trước tiên đem mục nát quần áo đổi, tiện thể tắm rửa một cái, sau đó lập tức lao tới tâm thử trường thi. Trên đất chống người đều còn không có tỉnh, còn tốt những người này mất tích. Vương Lục thoáng hiện tiến vào đống người, tư thế cũ, tiếp tục nắm sắp tốt, mặc niệm bài khóa, hoán đổi thị giác, lại mở mắt, vẫn là cái sơn động kia. Bất quá Nguyên Hương đã bị cóc ghẻ ăn, Vương Lục là lấy hồn phách trạng thái phiêu phủ ở cóc ghẻ đỉnh đầu. Vương Lục phát hiện hắn cũng không thể động đậy, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn xem phía dưới con cóc. Thật ra hỏa này đã bị Vương Lục làm thịt rồi, nhìn xem cóc tựa như nhìn một chương di ảnh, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Cũng không biết đợi bao lâu, đột nhiên ánh mắt hoa lên. Vương Lục về tới Vân Tâm cảnh phía trên. Trung quanh, các tông môn đệ tử cũng toàn bộ trở về. Bất quá những người này trạng thái đều không thế nào tốt. Có ít người đỏ bừng cả khuôn mặt, có ít người ánh mắt tràn ngập tơ máu, có ít người thậm chí đang không ngừng gào thét. Lục Trần cùng Lữ Thanh hai tên gia hỏa tính không tệ, nhưng cũng sắc mặt khó coi, trên thân mang theo từng tia sát khí. Mà Ngụy Trưng thì đứng tại chỗ cao nhìn xem người phía dưới, tạm thời không nói gì. Đám người đều gần như hoàn toàn khôi phục về sau, Ngụy Trưng lúc này mới nhảy xuống đài cao, đi đến trong đám người. Cuối cùng đi tới đến Vương Lục trước người, hỏi, đối mặt sợ hãi, đối mặt bất công, đối mặt hắc ám, vì sao ngươi không có một chút phẫn hận? Vương Lục nghĩ thầm lão tử thù đều báo, còn hận cọp lông, lại nói, nên hận cũng là nguyên vị kê hận. Bất quá đối mặt đạo này lâm thời thêm đề, Vương Lục cũng là có năng lực ứng biến, trực tiếp hồi đáp, thượng thiên cho ta một đôi con mắt màu đen, ta lại phải dùng nó đến tìm kiếm qua mình. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Hai câu canh gà, Vương Lục cảm giác mình có thể được mắt điểm. Tâm thử thứ nhất, ổn. Mặc dù hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng ngược lại là đem Ngụy Trưng cho kẹp lại. Làm sao lại đột nhiên tăng lên một cái độ cao, nhất thời bán hội hắn cũng không biết trả lời thế nào, đành phải nói, ừm, không tệ. Chương 73, thành công vào ở. Hoàn mỹ bị thể. Ngụy Trưng chỉ hỏi Vương Lục một người, liền không hỏi nữa. Rồi tay ra, vẫn tâm kính một lần nữa biến trở về một cái tiểu thủy cầu. Cảm ơn. Trở về đi. Ngụy Trưng vậy mà đối tiểu cầu nói một câu nói. Sau đó vẫn tâm kính liền hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Lại là kiện linh khí. Lữ Thanh cảm thán nói, cái gì là linh khí? Vương Lục hỏi. Lữ Thanh biết nhà mình quán chủ kiến thức căn bản kiếm quyết, trực tiếp phổ cập khoa học một đợt. Nguyên lai pháp bảo đẳng cấp chia làm pháp khí, bảo khí, linh khí, hậu thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo. Pháp bảo có linh thức, vậy ít nhất cũng phải là linh khí. Loại này pháp bảo tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Có thể người sở hữu vượng mao lân giác, đại đa số linh khí đều tại tiên nhân trong tay, bởi vậy linh khí cũng có thể xưng là tiên khí.
Vương Lục lúc này nghĩ đến, mình cái bóng bên trong ảnh tinh giống như liền có chút điểm ý thức, chẳng lẽ cũng là linh khí. Bất quá cái đồ chơi này nghe Nguyên Vị Kê nói, đại bộ phận tại Khôi Chân Nhân trong tay, có cơ hội đến tìm tới hắn, nhìn có thể hay không đem hắn lắc lư quẻ. Trước kia đối với ảnh tinh, Vương Lục là cầm chán ghét thái độ, cái dám tác dụng không có, còn để cho mình mộng du. Nhưng lần này tới qua U Minh giới về sau, nó tựa hồ trưởng thành rất nhiều, hơn nữa còn để cho mình nhiều một cái ý thức hoán đổi quỷ thể năng lực. Ngụy Trưng trả lại vấn tâm kính về sau, áo bào đỏ vung lên. Hồn. Trở về này trấn ma ti bên ngoài trên đất trống. Đám người toàn bộ tỉnh lại. Chúng ta vậy mà thật tiến vào U Minh giới. Nơi đó chính là người sau khi chết kết cục sao? Đúng thế, coi như không có bị chọn chúng, cũng chuyến đi này không tệ. Đáng tiếc không có đi địa phủ nhìn xem. Đám người nghị luận ầm ĩ, có thể Vương Lục lại là ngã trái ngã phải, có chút choáng. Bởi vì quỷ thể trở về sau, là lấy cái bóng hình thức tồn tại. Mà cái bóng thị giác cùng bản thể thị giác lại sai biệt cách, thật giống như bóng chồng, để cho người ta mê muội. Một cái ý thức khống chế hai cái hình thể, Vương Lục có chút luống cuống tay chân. Bây giờ không phải là huấn luyện nhất tâm nhị dụng thời điểm, Vương Lục vẫn là chỉ có dùng hết biện pháp. Cú may Vương Lục có chìm vào giấc ngủ bạc điện, cơ hồ có thể dây ngủ. Chờ quỷ thể đang ngủ say về sau, Vương Lục rốt cục khôi phục bình thường. Quan trưởng, ngươi thế nào? Không có việc gì, ta kẹt một chút. Lữ Thanh có chút nghe không hiểu Vương Lục từ ngữ, chỉ coi là tiếng địa phương, lại hỏi, y phục của ngươi làm sao cũng thay đổi. Ta nói ta còn dành thời gian trở về tắm rửa một cái, ngươi tin không? Lúc này, Ngụy Trưng từ ngồi xếp bằng tư thế đứng lên. Đám người lập tức an tĩnh lại. Lần này thử lòng kết thúc, ta tuyên bố, và ở Trường An Tông môn là Thanh Vân môn, cùng Thiên Nhất môn. Mọi người nhất thời giật mình, cái quyết định này, còn tuyển hai cái, có thể hay không qua loa một chút, không cần cùng hoàng đế thương lượng sao? Không đợi đám người kịp phản ứng, hoàng cung phía trên đột nhiên bắn ra hai đạo hoàng quang, một đông một tây hướng phương xa mà đi. Một đạo hoàng quang rơi vào Thanh Vân Sơn, một đạo hoàng quang rơi vào Thất Tinh Hồ. Linh khí trong thiên địa nhao nhao tràn vào hai địa phương này, phía dưới mặt đất cũng có linh khí chậm rãi phun trào. Có lẽ rất lâu sau đó, dưới mặt đất sẽ hình thành một cái linh mạch. Hoàng quyền tán thành, thiên vận gia thân. Đây chính là vì gì tông môn cắt giảm cái mông đều muốn tiến vào đại đường nguyên nhân. Đương nhiên, những việc này, hiện trường đệ tử căn bản cảm giác không đến. Tuyên bố vào ở tông môn sau, Thanh Vân quán cùng Thiên Nhất quán cũng coi là lên mở, tiến vào biên chế. Biên chế bên trong tự nhiên có quy tắc, Ngụy Trưng cũng làm cho người cho hai cái tông môn tuyên đọc điều luật. Thanh Vân quán cùng Thiên Nhất quán lệ thuộc vào trấn Ma Ti, phụ trách phối hợp trấn Ma Ti hành động. Trong quán thường trú nhân viên không được thấp hơn 10 người, tu vi không được thấp hơn luyện khí. Thành công vào ở về sau, liền không có Vương Lục chuyện gì. Vương Lục trực tiếp để Lục Trần cùng Lữ Thanh phụ trách đến tiếp sau xây quán sự tình, mình thì chạy về vương phủ. Trong nhà lại nhao nhao liền mẫu thân một người, mà cơ quan nơi đó là chất đầy người. A Nguyên Vị Kê lần đầu tiên nhìn thấy Vương Lục biến kinh hô lên. Buổi sáng cùng Vương Lục đi đại nghĩa thôn thời điểm, cũng còn không có phát giác Vương Lục dị thường. Nhưng buổi chiều Vương Lục trở về, hắn quỷ thể làm sao lại viên mãn? Nguyên Vị Kê bản thân cũng tu luyện quỷ pháp, đối quỷ thể mười phần mẫn cảm, nó nhìn chằm chằm Vương Lục cái bóng liền hô hô không có khả năng. Viên mãn? Người không nhìn lầm a? Ta cảm giác cũng liền như vậy đi. Trong hậu viện, giờ phút này không ai, Vương Lục trực tiếp tỉnh lại quỷ thể. Song trọng tầm mắt dưới, Vương Lục lại có chút động tác không cần đối. Chờ khống chế bản thể đi ngủ về sau, Vương Lục đối quỷ thể trưởng khống liền thuận buồm xuôi gió. Một ý niệm, cái bóng trực tiếp thoát ly thân thể. Cái bóng sau đó cuốn qua cuốn lại, cuối cùng vậy mà biến thành người. Cùng U Minh giới bên trong Vương Lục giống nhau như lúc, da đen Vương Lục. Còn nói không phải. Nguyên Vị Kê kích động nhảy dựng lên, không sợ ánh nắng, hoàn mỹ hình người, đây chính là quỷ pháp đại thành sau quỷ thể a. Nguyên Vị Kê nhìn xem hắc Vương Lục, nước bọt đều muốn chảy ra. Có đúng không? Vậy cái này quỷ pháp cũng quá đơn giản đi. Nguyên Vị Kê sau khi nghe được kém chút tức hộc máu. Từ khi nó tu luyện quỷ pháp, bởi vì tác dụng phụ lớn, liền một mực người không ra người quỷ không ra quỷ. Mấy chục năm như một ngày tu luyện, chính là vì một ngày kia tu luyện đại thành. Có thể Vương Lục, căn bản là không có chủ động tu luyện qua một ngày, toàn bộ nhờ mộng du. Không có tác dụng phụ liền không nói, tiến độ còn khoa trương. Lúc này mới bao lâu, vậy mà liền viên mãn. Cho dù có ảnh tinh trợ giúp, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Lúc trước Đinh Thu nắm giữ ảnh tinh cũng có mấy chục năm đi, hắn cũng còn kém quá xa. Nguyên Vị Kê hoàn toàn không cách nào lý giải. Vương Lục trước đó tại U Minh giới không có thời gian nghiên cứu mình, giờ phút này nhìn xem đen nhánh mình rất là hiếu kỳ, thế là không ngừng làm các loại động tác. Thẳng đến hắn muốn ngồi trên băng ghế đá lúc, lại đặt mông ngồi giống, ngã trên mặt đất, thân thể còn nhẹ bồng bềnh. Chuyện gì xảy ra? Vương Lục lại nếm thử mấy lần, phát hiện thân thể của hắn là hư hóa. Nguyên Vị Kê thở dài một hơi, ai muốn tu luyện đến đại thành, ngay cả cơ sở đồ vật cũng không biết. Quỷ thể cũng coi như một cái khác trên ý nghĩa hồn thể, dưới tình huống bình thường là sẽ không tiếp xúc đến vật thật. Vương Lục nghe lập tức đòn kia nói, đất này không phải cũng là vật thật sao? Vậy ta làm sao dẫm lên trên? Trời cùng đất có thể giống nhau sao? Nguyên Vị Kê nói. Vương Lục, kia địa cũng không phải địa, cái này mặt trên còn có gạch, cái này gạch cũng vừa trải lên đi thủ công sản phẩm a. Nguyên Vị Kê rất im lặng, ta thật hoài nghi ngươi tư chất tu hành, cái này cũng còn không có cảm nhận được sao? Ngươi nhìn kỹ. Vương Lục cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện không hợp lý. Thân thể của hắn vậy mà không có đụng phải mặt đất, mà là cùng mặt đất có một tia khe hở. Ta là nổi lơ lửng, chắc không được nhẹ nhàng. Vương Lục thế là bay tới bay lui, thể nghiệm lấy người đã chết về sau cảm giác. Nhẹ nhàng một hồi, Vương Lục đột nhiên phát giác, thứ này giống như tác dụng không lớn a. Mình vốn là biết bay, vẫn còn so sánh quỷ thể nhanh nhiều lắm,
mà lại thứ gì đều không đụng tới, cái này cái gì đều không đụng tới, có cái lông tác dụng a. Nghe được Vương Lục nhà rảnh, Nguyên bị kê lên mắt. Cái này thì tương đương với thi đậu chẳng nguyên, nhưng sẽ không viết chữ. Đó là bởi vì ngươi sẽ không dùng quỷ thể. Thật là dùng như thế nào? Muốn học, ta dạy cho ngươi a. Chương 74, thuế biến. Viên thủ thành nghi hoặc. Nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. Nguyên bị kê sớm đã bỏ đi dạy Vương Lục. Gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy, đầu óc nhất định biến thành một não. Vương Lục là thật học không được a. Bất quá Vương Lục cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ, hắn bây giờ có thể dây hoán đổi bản thể cùng quỷ thể. Đồng thời quỷ thể có thể biến hóa hình thái. Không chỉ có lớn nhỏ hình dạng, liền ngay cả quỷ thể mặc quần áo cũng có thể biến, bất quá đều là hư, quỷ thể trạng thái Vương Lục từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến vật thật. Nhưng đây cũng không có nghĩa là quỷ thể trạng thái Vương Lục hoàn toàn không có sức chiến đấu. Trước mấy ngày ban đêm, Vương Lục tại cửa vương phủ, đem một cái hán tử say giật mình kêu lên, tên kia chân đều uy, từ đây không dám ban đêm đi ra ngoài. Dựa theo nguyên vị kê thuyết pháp, đó chính là tuyệt thế thần trượng dùng để làm tiêu hỏa côn. Đương nhiên, Vương Lục là văn thể song khai hoa, quỷ thể không được, bản thể được a. Bây giờ, Vương Lục khôi hài đoán thể lại tu luyện đầy một năm. Thân thể đúng giờ phát sinh thủy biến, hai mắt mũi tin tức bắt giữ phạm vi lần nữa mở rộng, liền ngay cả giác quan thứ 6 cũng càng thêm cụ hiện. Năm ngoái một năm, Vương Lục có thể mơ hồ cảm giác đối với mình có uy hiếp tính mạng đồ vật, mà từ thuế biến bắt đầu, có thể đem mơ hồ hai chữ trừ đi. Chỉ cần vừa đối mặt, Vương Lục giác quan thứ 6 liền có thể cảm giác đối phương đại khái thực lực. Đây quả thực là trang bức vĩnh viễn không lật xe lợi khí a. Thân thể lực lượng phương diện, cơ sở lực đẩy đã đạt tới hơn 200 vạn tấn, ngày càng tăng lên mức cũng đạt tới một ngày 5 vạn tấn. Mặc dù thân thể cường đại thật nhiều, nhưng khiến Vương Lục phiền não sự tình lại xuất hiện. Kia dụng tóc dịch hắc thủy hiệu quả rõ rệt giảm xuống. Vương Lục mỗi ngày muốn đem mặt ngâm mình ở bên trong rất lâu, mới có thể đem lông tóc chạy mất. Chỉ sợ không được bao lâu, mình lại biến thành lông dài quái. Lông dài liền lông dài đi, cách ăn mặc sạch sẽ gọn gàng vẫn là thật đẹp trai. Vương Lục trong sân đem hôm nay khôi hài đoán thể làm xong, vừa muốn trở về phòng ngủ lại. Lao cha Vương Tín hứng thú bừng bừng chạy tới. "Cha, chuyện gì?" "Nhi tử, ta được đến có một tin tức, Viên thủ thành đến Trường An. Người này tinh thông xem bói, am hiểu dự đoán tương lai, chúng ta người một nhà đi xem bói một quả đi." Vương Lục lập tức giật mình, "Cái gì? Viên thủ thành? Tây Du muốn bắt đầu?" Viên thủ thành người này thần bí khó lường, một kẻ phàm nhân vậy mà có thể tính ra thiên cơ, cuối cùng dẫn xuất Ngụy Trừng Trạm Kính Hà Long Vương chuyện này. Vương Lục hoài nghi, người này chỉ sợ có đại lao sai sự, đến Trường An thôi động Tây Du. Hắn có thể không dám đi gặp vị này. Vạn nhất tính ra mình là người xuyên biệt, một câu vực ngoại thiên ma, mạng nhỏ mình khó giữ được. "Cha, ta thì không đi được. Ngươi không muốn biết mình mệnh. Mệnh ta do ta không do trời." Ba 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 Vương Tín vỗ tay, "Tốt một câu mệnh ta không do trời, không hổ là con ta, kia ta đi trước." "Cha, ngươi đi đâu vậy?" "Ta đi xem một chút thượng thiên an bài cho ta mệnh là cái gì, sau đó lại mệnh ta do ta không do trời." Vương Tín sau khi đi, Vương Lục thì tọa hạ bắt đầu suy nghĩ. Năm nay hắn đã 24 tuổi, khoảng cách 35.1 tuổi còn có 11.1 năm. Thượng thiên mạnh mẽ bắt lấy kim đan loại sự tình này ưu tiên cấp khẳng định xếp tại cuối cùng, như vậy hiện tại mục tiêu thứ nhất chính là Đường Tăng. Đường Tăng sắp xuất phát, mình theo đuôi kế hoạch cũng phải xếp hàng nhật trình. Một khi trên đường Đường Tăng va chạm chạm, rơi điểm huyết thịt cái gì, mình cũng tốt thu thập. Bất quá theo đuôi Đường Tăng liền phải đối mặt hắn ba cái đồ đệ, nhất là Tôn Ngộ Không. Vương Lục còn không biết cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch. Vừa vặn Tôn Ngộ Không còn bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới, mình giác quan thứ 6 cũng rất nhạy cảm, đi xa xa nhìn một chút đi. Thế là Vương Lục thông báo trong nhà một tiếng, liền cầm địa đồ một mình xuất phát. Đáng tiếc ngũ chỉ sơn tại trên địa đồ không có đánh dấu, Vương Lục chỉ có thể dựa theo phàm nhân loại thỉnh kinh bình thường lộ tuyến đi tìm. Bỏ ra một tháng thời gian, ước chừng tại khoảng cách Trường An hơn 1000 dặm địa phương, rốt cuộc tìm được ngũ chỉ sơn. Vương Lục liền buồn bực. Xa như vậy con đường, Đường Tăng tại ngay từ đầu không có đồ đệ tình huống dưới, là thế nào bình an đến nơi này? Vương Lục không có áp quá gần, mà đi tới liền nhau trong một ngọn núi, bỏ lên đỉnh núi cao nhất một cây đại thụ, xa xa nhìn ra xa. Không tại cái phương hướng này, Vương Lục lập tức lại đổi một ngọn núi, thẳng đến đổi được tòa thứ ba trên núi. Vương Lục rốt cục thấy được một túm màu vàng lông, hẳn là Tôn Ngộ Không cái hót kinh. Đột nhiên, kia đầu khỉ trong nháy mắt nâng lên, một đôi sáng lấp lánh con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Lục. "Ai?" Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, vạn mét có hơn, Vương Lục trực tiếp bị đánh rơi xuống cây. Giác quan thứ 6 trực tiếp kéo màu đỏ báo động. "Cái này mẹ nó quá mạnh đi." Vương Lục hô to một tiếng, "Đại thánh, ta là một con lông dài khỉ nha." Vừa vặn thật nhiều ngày không có quản lý mình, Vương Lục lông tóc đem mặt đều bao trùm. "Tôn Ngộ Không, nguyên lai là chỉ hầu tinh, nếu biết danh hào của ta, còn không cho bản đại thánh hái chút hoa quả đến. Lần sau đi, nhà ta trước kia tử muốn sinh." Vương Lục nói xong trực tiếp chạy ra, hắn cũng không dám tới gần Tôn Ngộ Không. Trong nguyên tắc, hoàn toàn chính xác có hài đồng cho Tôn Ngộ Không đưa qua hoa quả, Tôn Ngộ Không cũng không có thương tổn hắn. Nhưng Vương Lục không dám đánh cược. Nghe giọng điệu này, cái này con khỉ ngang ngược tính tình còn ra đây. Vạn nhất hắn hỏa nhãn kim tinh xem thấu mình lừa hắn, một hơi thổi chết mình làm sao bây giờ? Vương Lục trở lại Trường An. Vương Tín ngược lại là vô cùng cao hứng, bởi vì Viên Thủ Thành nói cả đời đại phú đại quý. Nhưng là Vương Lục liền phiền muộn, loại cường độ này Tôn Ngộ Không, Vương Lục coi như không dám theo đuôi. Trừ phi đợi thêm mấy năm, có thể Tây Du lập tức liền muốn bắt đầu. Chờ một chút, Vương Lục đột nhiên có một cái ý nghĩ. Thành Trường An bên ngoài có một con sông lớn, tên là Kinh Hà, trong thành Trường An dùng nước đều là nơi này dẫn đi.
Vương Lục nhớ kỹ Tây Du bắt đầu là Viên Thủ Thành chỉ điểm ngư dân tại trong sông bắt cá, kinh động đến Kính Hà Long Vương, lại cùng Kính Hà Long Vương đánh cược, cuối cùng đem Kính Hà Long Vương đưa lên cơn xoáy Long Đài. Vậy mình chỉ cần ngăn cản những này bắt cá lao, chẳng phải đoạn mất Tây Du bắt đầu dây dẫn nổ sao? Trên trời đại lao đến lúc đó khẳng định sẽ một lần nữa an bài, nhưng trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, này thời gian chẳng phải chậm trễ sao? Vương Lục đi vào Kinh Hà, quả nhiên có không ít người ở đây bắt cá. Những này ngư dân coi đây là sinh, cưỡng ép ngăn cản khẳng định cũng tốt, nhưng Vương Lục có biện pháp. Ngày thứ hai, Kinh Hà bên cạnh xuất hiện mấy cái thu cá người. Giá cả so thị trường quý ba thành, chỉ cần là sống cá là được. Những cái kia ngư dân nhìn thấy cao như vậy giá cả, tự nhiên là không kéo vào Trường An, toàn bộ bán cho những này hàng cá tử. Hàng cá tử cũng không được đầy đủ dẹp xong, gặp thu đa số cá về sau, liền không còn thu, cho Trường An thích ăn cá bách tính lưu một chút. Những này hàng cá tử sau đó đem những này cá toàn bộ phong sinh. Thả xong cá về sau, còn đối Kinh Hà hô, phu nhân nhà ta muốn làm việc thiện tích đức, cho nên đem các ngươi đều phong sinh, hy vọng phù hộ phu nhân khỏe mạnh bình an. Vương Lục đương nhiên sẽ không tự mình đi, ngồi tại Vương phủ cười ha ha. Ta thật quá thông minh. Nửa năm sau, Vương Tín nắm chặt Vương Lục lỗ tai. Ta nói vì sao Trường An cá càng ngày càng đắt, nguyên lai là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Cha, ta dùng chính là mình tiền. Vì tiếp tục mua cá, Vương Lục thế nhưng là đem tất cả linh thạch đều bán. Mua linh thạch tu sĩ đều phủ, chỉ nghe qua tiền tài đổi linh thạch, lại có đồ đần linh thạch đổi tiền. Tại sao muốn làm như vậy? Mấy cái di nương một mực không mang thai được lão bác, cha, ta đang vì ngươi cầu phúc a. Ngươi cái thằng danh con, làm ta ngốc a. Là tông môn an bài, ta cũng không biết vì sao. Vương Lục nổi hướng Thanh Vân môn trên thân khẽ trụ, Vương Tín cũng tìm không thấy lý do. Thế là thu ngư nhân tiếp tục thu, nếu là thành Trường An cá lên giá, bọn hắn cũng tăng theo. Mỗi ngày phóng sinh cá đều là hơn mấy chục giỏ. Liền ngay cả Kính Hà Long Vương đều ngồi không yên, chuyên biến thành người chạy đến hỏi một câu, nhà các ngươi phu nhân là ai? Sau đó liền đem Ngô Ngọc nhớ kỹ ở trong lòng. Trở lại Long cung liền tuyên bố, nữ nhân này về sau hắn Kính Hà Long Vương bảo bọc. Xuân đi thu tới, một năm qua đi. Viên Thủ Thành buồn bực ngồi tại hắn cửa hàng bên trong. Vốn cho rằng nhiều nhất mấy tháng, không cao hơn nửa năm, Kính Hà Long Vương liền sẽ tới. Nhưng bây giờ một năm trôi qua đi, hắn dựa vào xem bói đều nhanh thành nhà giàu nhất, kết quả Kính Hà Long Vương còn chưa tới. Kinh Hà cá sinh sôi nhanh như vậy sao? Chương 75, 2 năm. Cho đại thánh đưa nước quả. Một ngày này, Viên Thủ Thành tại cho cái cuối cùng ngư dân tính ra Kinh Hà động vật sống dưới nước vị trí về sau, liền đóng lại đại môn, hướng Kinh Hà đi đến. Đi tới bờ sông, ngư dân nhóm nhau nhau cung kính gật đầu ra hiệu, Viên Thủ Thành thì nhất nhất gật đầu đáp lại. Thời gian một năm, Viên Thủ Thành danh hào đã sớm tại Trường An khai hỏa, cơ hồ tất cả ngư dân đều sẽ tìm hắn. Viên Thủ Thành cũng không có đi quấy rầy những này ngư dân, mà là xa xa quan sát. Không một chút thời gian, những người này liền thu hoạch tràn đầy. Xem ra chính mình xem bói cũng không có vấn đề. Tới gần trời tối, ngư dân chuẩn bị thu lưới về nhà, lúc này, một đám thu cá tiểu thương tới. Nhìn thấy cái này, vẫn là hết thảy bình thường. Thằng đến tiểu thương dẹp xong cá, chuyện không bình thường rốt cục xuất hiện. Những này tiểu thương đem cá kéo tới một cái ẩn nấp địa phương, sau đó toàn bộ đổ vào trong sông. Thiên Vệ một bên niệm niệm lại nhại. Viên Thủ Thành lập tức tiến lên hỏi thăm. Những này tiểu thương cũng không có giấu giếm, nói thẳng tiền căn hậu quả. Sau khi nghe xong, Viên Thủ Thành có chút nghi hoặc. Nghe nói qua đại hộ nhân gia làm việc thiện phóng sinh, nhưng làm việc thiện còn có thể mỗi ngày làm sao? Đại hộ nhân gia cũng chịu không được mức tiêu hao này đi. Tại biết Ngô Ngọc danh tự về sau, Viên Thủ Thành liền bấm ngón tay tính toán. Quả nhiên, cái này Ngô Ngọc cũng là đại phú đại quý chi mệnh. Viên Thủ Thành lập tức có chút khó khăn, hắn cũng không có khả năng tới cửa đi quên can người khác, để nàng đừng làm việc thiện. Nhưng như thế hao tổn cũng không phải biện pháp. Vậy liền chuyển sang nơi khác đi. Viên Thủ Thành trở lại chỗ ở, thu thập xong tế nhuyễn, thuê một chiếc xe ngựa liền rời đi Trường An. Thiếu gia, kia thầy bỏ đi, có hạ nhân đến báo cáo. Vương Lục giật mình, đi, đi đâu? Nhìn hắn rời đi phương hướng, hẳn là Biện Châu Thành. Vương Lục lập tức lấy ra địa đồ, tìm tới Biện Châu vị trí, cái này Biện Châu Thành tại Kinh Hà Hạ Du. Đã như vậy, vậy thì tìm một số người đi Biện Châu thu cá, khách lữ hành phí bản thiếu gia gấp đôi thanh lý. Thế nhưng là thiếu gia, tiền giống như không quá đủ. Vương Lục thế nhưng là dựa vào sức một mình, kéo theo Trường An một cái sản nghiệp, coi như linh thạch lại đáng tiền, coi như vương gia vốn liếng lại giàu có, cũng chịu không được loại này dày vò. Chuyện tiền, để ta giải quyết. Thanh Vân Quán. Vương Lục cười hì hì đi vào. Thời gian một năm, Thanh Vân Quán đã dựng hoàn thành, từ tông môn phái tới 10 tên đi công tác đệ tử, đã sớm đầu nhập công việc. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Vương Lục về sau, nhao nhao cúi đầu xuống, làm bộ bận rộn. Tất cả mọi người ngừng một chút trong tay sự tình, ta lại có một cái chất lượng tốt sản phẩm để cử cho mọi người. Nghe được sản phẩm hai chữ, những này đệ tử sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian kiếm cớ chuồn đi. Quán trưởng, thành tây tối hôm qua náo quỷ, ta phải đi một chuyến. Cái kia quán trưởng, Trấn Ma Ti nói buổi trưa họp, ta cũng đi. Quán trưởng, ta đau bụng. Không một chút thời gian, Thanh Vân Quán lầu một liền không ai. Một năm này, Vương Lục vì hợp pháp tụ tư, đem quản lý tài sản khái niệm đều rời ra, để bản môn đệ tử đầu tư. Hiện tại ném một viên linh thạch, 10 năm sau gấp 10 trả về. Những này đến Thanh Vân Quán đệ tử, chí ít đều là ngoại môn tinh anh, trên thân ít nhiều có chút linh thạch vừa mới bắt đầu, mọi người trở ngại quán trưởng mặt mũi, nhiều ít đầu điểm. Thế nhưng là Vương Lục gia hỏa này cách 2 tháng liền đẩy ra một cái sản phẩm mới, bọn hắn thực sự không chịu nổi. Vương Lục đi đến lầu 2. Tiến gian phòng, Lục Trần cùng Lữ Thanh đều tại. Vương Lục trực tiếp chặn cửa, cười hì hì nói, "Tiểu Lục, "Tiểu Lữ, lần này 10 năm trở lại lợi có gấp 20 lần nha. Quan trưởng, ngươi làm sao không đến đoạn? Sao có thể gọi đoạn, cha ta chính tam phẩm, ta chính là Thanh Vân quản quan trưởng, uy tín này tiêu chuẩn nhỏ, về sau các ngươi an vị nước cờ linh thạch đi." Cuối cùng, Lục Trần cùng Lữ Thanh tại Vương Lục vừa dỗ vừa lừa bên trong, riêng phần mình móc ra mấy cái linh thạch. Lần này vào ở Trường An, Thanh Vân Sơn khí vận phóng đại, thiên địa linh khí tụ tập. Trường môn Lý Thanh Phong đại hỉ, hung hăng khoe một phen Vương Lục. Vương Lục xem như đem thật quán trưởng chi vị cho ngồi vững. Lục Trần cùng Lữ Thanh cũng đã nhận được ban thưởng không ít, cho nên đối mặt Vương Lục hồi nháo, bọn hắn cũng liền nhịn. Đem linh thạch trao đổi thành tiền tài về sau, Vương Lục thu cá kế hoạch, lại có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Biện Châu thành khoảng cách Trường An có ngàn dặm khoảng cách, ở giữa còn có vài tòa đại sơn muốn lật, đoán chừng trên đường đều phải trì hoãn 2-3 tháng. Tăng thêm xem bói, bắt cá, thu cá, thả cá, cuối cùng bị phát hiện, đoán chừng lại chờ trì hoãn 1 năm. An bài xong thủ hạ, Vương Lục tâm tình thật tốt. Bây giờ Vương Lục đã lần nữa thủy biến, lực đẩy 2000 vạn tấn, ngày càng tăng lên dài 50 vạn tấn. Vương Lục đi hoang dã thử qua, hắn hôm nay đã có thể một quyền đánh trúng cỡ nhỏ núi, đánh thành cho loại kia. Còn một người khác vui mừng ngoài ý muốn, đỉnh đầu cây kia cỏ vậy mà cùng mình tâm ý tương thông. Vương Lục tâm niệm vừa động, nó vậy mà có thể biến lớn thu nhỏ, đã có thể ngăn cản mưa, lại có thể che nắng, lúc ra cửa đều không cần mang dù. Cho nên Vương Lục liền lưu nó tại đỉnh đầu của mình ở nhờ. Phiền toái duy nhất chính là lông tóc, hắc thủy đã hoàn toàn không có tác dụng. Vương Lục cua một đêm đều không xong một cọng lông, có thể dụng lông biện pháp chỉ có một cái, nhổ lông. Vấn đề là nhổ lông rất đau a. Thuộc về là mình tìm cho mình tội thụ. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, thực sự quá dài, Vương Lục liền chờ nó dài đi. Bây giờ Vương Lục thực lực tăng mạnh, lòng tin lại tới. Ngũ chỉ sơn hạ. Lần này cách xa nhau chỉ có trên dưới 100 gạo. Vương Lục nhìn xem Tôn Ngộ Không, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, cái này hầu tử rất mạnh, nhưng đã không phải là nghiền ép cái kia loại, đoán chừng chia 3-7 đi. Lông dài khỉ. Tôn Ngộ Không tự nhiên nhớ kỹ cái này khỉ, một năm trước, cách một ngọn núi nhìn trộm chính mình. Đại thánh tốt. Cách xa nhau 100m, Vương Lục vẫn là không có tới gần. Ngươi cái này hầu tinh làm sao như thế ngốc, nhanh cho ta lão Tôn hái chút hoa quả đến. Vương Lục chú ý tới, chính mình đồng dạng gọi là đại thánh, lần trước gặp mặt, Tôn Ngộ Không tự xưng bản đại thánh, ngày hôm nay lại là ta lão Tôn. Xem ra cái này hầu tử hỏa nhãn kim tinh có chút đồ bật, đoán chừng cũng có thể đại khái nhìn ra thực lực của mình. Có ngay, đại thánh chờ một lát. Một năm sau, Vương Lục dẫn theo quả rổ đến rồi. Chương 76, 2 ước tấn. Ta cùng Tề Thiên đại thánh 64 mở. Lần này, Vương Lục liền trực tiếp đứng ở đầu khỉ trước đó. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện lông dài khỉ, có chút chấn kinh. Năm ngoái thời điểm, Tôn Ngộ Không còn có thể phát giác được Vương Lục rất mạnh, nhanh gặp phải mình. Nhưng là hôm nay gặp mặt, Vương Lục trong mắt hắn lại là thường thường không có gì lạ. Như là lần đầu tiên gặp mặt, Tôn Ngộ Không có lẽ sẽ coi hắn là làm một cái bình thường hậu tử. Ngươi cái này lông dài khỉ có chút không đơn giản, ta lão Tôn vậy mà nhìn không thấu được ngươi. Ha ha, tiểu đạo mà thôi, đến, Tôn đại thánh, ăn trái cây. Vương Lục đem một cái quả đào đưa tới bên miệng hắn, Tôn Ngộ Không cũng không có gì giảng cứu, trực tiếp há mồm liền gặm. Không có uy hiếp tính mạng, Vương Lục rất nhẹ nhàng. Nhìn xem dưới thân hầu tử, Vương Lục vô cùng cảm khái. Gia hỏa này thế nhưng là mình tiếp trước thần tượng a. Đại thánh, hỏi ngươi cái vấn đề, năm đó ngươi thật tại Như Lai trên bàn tay gắn cua nước tiểu sao? Làm sao có thể? Tôn Ngộ Không đột nhiên kích động nói, ta lão Tôn làm sao có thể làm loại này bẩn thỉu sự tình. Vậy ngươi tại bàn đảo viện định trụ thất tiên nữ về sau, không có làm chút gì sao? Đương nhiên làm, ta lão Tôn đem các nàng hái lớn quả đào đều ăn, ha ha, kia bàn đào so cái này thế gian quả đào ăn ngon gấp trăm lần. Quả nhiên là Tôn đại thánh, chỉ đối quả đào cảm thấy hứng thú. Kia thất tiên nữ cùng hàng Nga ai xinh đẹp, trên mặt liền sợi lông đều không có, ta lão Tôn thưởng thức không đến. Ha ha, tốt à, vậy ngươi bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn sau đó, không thể dùng pháp thuật đi thu thập chút hoa quả sao? Ngươi cho rằng Như Lai thiếp phủ là bài trí sao? Một phen bắt quái cùng nói chuyện phiếm về sau, Vương Lục mang hoa quả cũng cho ăn xong. Vương Lục phát hiện, cái này Tôn Ngộ Không rất tốt ở chung. Bất quá cũng có thể là bởi vì hắn đem mình làm đồng loại. Lúc gần đi, Tôn Ngộ Không gọi lại Vương Lục, lông dài khỉ, ngươi có danh tự sao? Ta gọi Vương Lục. Vì sao họ Vương? Cha ta nói trời sinh chính là hầu vương mệnh. Ha ha, chờ ta lão Tôn ra, nhất định phải cùng ngươi so tay một chút. Cáo biệt Tôn Ngộ Không, Vương Lục không có lập tức rời đi, mà là tại Ngũ Chỉ Sơn bên trên dạo qua một vòng, tìm được Như Lai lưu lại tấm bùa kia. Nhìn bình thường, giá tại một cái bình thường nham thạch bên trên. Đây chính là trong truyền thuyết chỉ có Đường Tăng có thể bóc phủ. Vương Lục đưa tay bắt lấy, muốn xem thử một chút có phải thật vậy hay không. Kết quả nhẹ nhàng vừa dùng lực, phù trực tiếp liền rớt xuống. Ngoa tạo. Cùng một thời gian, Ngũ Chỉ Sơn đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Vương Lục dùng sức một cước đập mạnh địa. Vang một tiếng, Ngũ Chỉ Sơn bình tĩnh trở lại. Vương Lục tranh thủ thời gian nôn điểm nước bọn, đem phù lại lần nữa dính đi lên. Đợi một hồi, nhìn Ngũ Chỉ Sơn không có động tĩnh, lúc này mới rời đi. Ngũ Chỉ Sơn hạ, Tôn Ngộ Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được trên lưng gông xiềng không có pháp lực ra thân, vừa định dùng sức, nhưng đột nhiên ở giữa một cỗ lực lượng kinh khủng chấn hắn một chút. Liên lần này công phu, để hắn dừng lại một chút, chờ lại cử động thời điểm, pháp lực giam cầm lại xuất hiện. Quan Âm nói rất nhanh có cái thỉnh kinh người sẽ đến cứu ta. Đều đợi 2 năm, không phải là lừa gạt ta lão Tôn a? Cái này Bồ Tát nên nàng một thế công phu. Tôn Ngộ Không nhả danh Vương Lục tự nhiên không có nghe được, giờ phút này hắn đã trở lại Trường An. Hắn hôm nay thực lực chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, kinh khủng như vậy. lực đẩy 2 ức tấn, ngày càng tăng lên 500 vạn tấn. Nếu như không có hạn chế, Vương Lục thậm chí có thể dây về Trường An. Đáng tiếc Vương Lục vẫn là sợ độ cao, mặt khác còn phải tiết kiệm chân khí. Đúng vậy, trước kia vô cùng vô tận chân khí, hiện tại có chút theo không kịp tiết tấu, không phải vô tận. Vương Lục phun ra chân khí tốc độ thực sự quá nhanh, nếu như toàn lực, trong vòng mấy giây liền có thể hao hết. Chờ đợi chân khí khôi phục thời gian, đều đủ Vương Lục dùng hai chân tại Trường An cùng Ngũ Chỉ Sơn ở giữa, chạy tới chạy lui mấy chuyến. Lại nhìn tuổi thọ bảng, tốc chủ, Vương Lục tuổi thọ 26 tuổi, 35.1 tuổi, về khoảng cách hạn còn có hơn 9 năm điểm. Hiện tại cũng mạnh như vậy, đợi thêm 7-8 năm, ta làm như thế nào thua? Nếu như đường tăng huyết đục thật còn có chút dùng, vậy mình còn có thể tái phát dục một chút thời gian. Ngay tại Vương Lục từ này lúc, đột nhiên có hạ nhân chạy tới. Thiếu gia, không tốt rồi, kia biên thủ thành đi Hình Châu thành, đã xem bói 2 tháng có thừa. Cái gì? Làm sao mới nói cho ta? Vương Lục mở ra địa đồ, Hình Châu thành cũng tại Kinh Hà một bên, bất quá khoảng cách càng xa hơn, mấy ngàn dặm, chỉ riêng đi đường đều phải non nửa năm. Hạ nhân lập tức đem mới vừa lấy được tin tức cáo chi Vương Lục. Nguyên lai viên thủ thành đi đến Biện Châu về sau, xem bói không bao lâu, liền lại phát hiện thu cá phóng sinh tiểu thương. Trải qua hỏi thăm, nguyên lai là Ngô phu nhân nghe nói mình tới đây về sau, không đành lòng ngư tộc gặp nạn, cho nên phái bọn hắn cũng cùng đi theo. Viên thủ thành nhất đại thuật sĩ thần toán, lại bị một cái thiện tâm phụ nhân chỉ hoãn hơn một năm. Thế là lần này hắn học thông minh, trực tiếp tới một cái ve sầu thoát xác. Vương Lục phái đi ra người căn bản không có phát hiện. Đợi khi tìm được viên thủ thành lúc, đã là mấy tháng sau. Thôi được, trễ cũng đã muộn đi. Bây giờ mình cùng Tôn Ngộ không hẳn là tính 64 mở. Mình 6, hắn 4. Chờ đường tăng đi đến Ngũ Hành Sơn, còn có một đoạn thời gian, mình sẽ còn mạnh lên. Đến lúc đó, liền xem như Tôn Đại Thánh phát hiện Vương Lục theo đuôi, cũng không làm gì được hắn. Quả nhiên, sau 3 tháng, Lý Thế Dân vì siêu độ chết ở trên tay hắn 64 chỗ bụi mù phản tặc, cùng 72 chỗ giặc cỏ hồn linh, quyết định tại Nhạn Tháp trong chùa tổ chức Thủy Lục Đại hội. Huyền Trang bị chọn làm đại hội chủ trì, hắn sẽ ở trên đại hội tuyên truyền giảng giải Phật pháp, siêu độ vong linh. Một ngày này thành Trường An rất náo nhiệt. Vương Lục biết Quan Âm cùng Mộc Cha sẽ ở cái này trên đại hội hiện thân, tự nhiên không muốn đi tham gia náo nhiệt, bất quá lấy Vương Lục thị lực cùng tính lực, chỉ cần thị giác phù hợp, trong thành Trường An đều có thể nhìn thấy. Đại hội cùng ngày, Vương Lục leo đến Vương phủ chỗ cao nhất, vừa vặn có thể nhìn thấy Nhạn Tháp trong chùa. Vương Lục không đợi bao lâu, Thủy Lục đại hội chính thức bắt đầu. Chỉ gặp một cái làn da trắng nõn, ngũ quan tú khí hòa thượng, đi đến trên đài. A! Vương Lục kinh hô một tiếng, kém chút từ trên nóc nhà đến rơi xuống. Kia hàng thật là huyền trang. Chương 77, Đường Tăng không muốn lấy trải qua. Cái kia chủ trì Thủy Lục đại hội Huyền Trang pháp sư, lại chính là trước đó tại Hoàng Lương đường phố đi lừa gạt hòa thượng. Về sau bị Vương Lục đánh một trận, đưa đến nha môn. Lúc ấy hắn còn một bực hô, nói cái gì hắn là kim tiền tử chuyển thế, Vương Lục căn bản không để ý, dù sao kiếp trước vô luận cái nào phiên bản, đều không có Huyền Trang đi lừa gạt cái thuyết pháp này. Vương Lục chỉ có thể tiếp lấy nhìn. Huyền Trang trên đài giảng đạo lý rõ ràng, dù sao Vương Lục là một điểm nghe không hiểu. Chờ Huyền Trang sau khi nói xong, có hai cái giới lại hòa thượng đi đến trước sân khấu. Đám người còn không tới kịp ngăn cản, chỉ gặp hai người này trực tiếp nguyên địa bay lên, hiện ra bản tướng. Đúng là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát cùng hắn tọa hạ đồng tử. Trên trời rơi xuống Phật quang, mọi người đều bái. Sau đó Quan Âm nói Huyền Trang giảng chính là tiểu thừa dạy pháp, không thể siêu độ người chết, chỉ có đại thừa trải qua mới có thể. Mà đại thừa Phật pháp liền tại lớn Tây Phương Thiên Trúc nước, Đại Lôi Âm tự như Lai Phật tổ chỗ. Nói xong, Quan Âm cùng đồng tử liền rời đi. Sau đó, Đường Vương Lý Thế Dân lập tức hỏi, Tây Thiên đường xa, ai nguyện ý đi Tây Thiên tỉnh kinh? Nhìn thấy cái này, Vương Lục vốn cho rằng Huyền Trang sẽ chủ động đón lấy nhiệm vụ này. Ai ngờ Huyền Trang pháp sư vậy mà không nói một lời. Cuối cùng vẫn là Nhạn Tháp chùa chúng tăng đủ miệng đề cử, trực chỉ Trần Huyền Trang. Lý Thế Dân trực tiếp liền ôm đi lên, giải quyết dứt khoát. Vương Lục nhìn thấy, kia Huyền Trang rõ ràng lộ ra một tia sầu khổ. Thủy Lục đại hội kết thúc. Trường An phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận Quan Âm hạ phàm cùng tình kinh sự tình, Vương Lục lại một mực tại suy nghĩ, Huyền Trang vì sao là như vậy người? Vào lúc ban đêm, Vương Tín vội vàng chạy tới, nói Đường Vương triệu kiến Vương Lục. "Cha, chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không biết, tựa như là tình kinh sự tình." Tiến vào cung trong, Vương Lục gặp được Đường Vương còn có Huyền Trang. Vương Lục chính là người tu hành, tuy là quan trưởng, nhưng cũng không bằng dài, cho nên không cần đi quân thần chi lễ. Huyền Trang nhìn thấy Vương Lục trong ngáy mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ bối rối. Lúc này, Đường Vương vừa cười vừa nói, các ngươi hẳn là nhận biết đi. Vương Lục, Huyền Trang pháp sư hôm nay Thủy Lục đại hội, hào quang vạn chiếu, Trường An người ai sẽ không biết đâu. Đường Vương lúc này nói, lần trước đem Huyền Trang đưa nha môn người là ngươi đi. Vương Lục lập tức giật mình. Lúc ấy tưởng rằng tiểu lừa gạt, cho nên còn để trong phủ tiên sinh biết đơn kiện sách. Nghĩ như vậy đến, Lý Thế Dân tùy tiện tra một cái, liền biết là Vương Lục làm. Một bên Vương Tín nghe được cái này, coi là nhi tử phạm sai lầm, lập tức hướng Đường Vương thỉnh tội. Đường Vương lúc này nói, chuyện này chấm hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài, chấm cùng Huyền Trang muốn kết bái làm huynh đệ, mặt mũi của hắn cũng là mặt mũi của hoàng gia. Được rồi, bệ hạ. Vương Lục không nghĩ tới chuyện này cứ như vậy qua, cảm giác Lý Thế Dân đã sớm biết Huyền Trang nước tiểu tính. Vương tướng quân xin đứng lên. Đường Vương để Vương Tín sau khi đứng lên nói, chấm nghĩ mời ngươi nhi tử hộ tống Huyền Trang đi Tây Thiên một chuyến, ngươi xem coi thế nào. Lý Thế Dân không hỏi Vương Lục, mà là hỏi Vương Tín. Bởi vì Thanh Vân Quán không có nghĩa vụ làm chuyện này, Lý Thế Dân cũng vô pháp trực tiếp mệnh lệnh Vương Lục, cho nên chỉ có thể thông qua Vương Tín cái tầng quan hệ này. Tây Thiên, Vương Tín do dự. Tây Thiên khoảng cách Trường An cách xa vạn dặm, đường xá xa xôi, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Vương Lục tuy có kỳ ngộ thu được một chút lực lượng, nhưng là làm cha, vẫn là lo lắng con của mình. Lúc này, Vương Lục chủ động nói, có thể nha. Hắn muốn là nghĩ theo đôi đường tăng, lần này có thể quang minh chính đại. Bất quá có một vấn đề, Vương Lục hỏi, vì cái gì tuyệt ta? Lý Thế Dân ra hiệu một ánh mắt, Huyền Trang lập tức bị người mang đi. Đường Vương nói, Quan Thế Âm Bồ Tát từng nói, để châm phái khác kỳ nhân dị sĩ đi theo, để tránh lầm thỉnh kinh sự tình. Mà ngươi tuy là tu hành giả, nhưng quốc sư nói ngươi chỉ có đoán thể cảnh, nhìn chính là phạm nhân một cái, thực lực bình thường, nhưng cũng có thể so với nhất lưu võ giả. Ngươi lại là vương tướng quân chi tử, châm tín nhiệm nhất các ngươi vương gia, cho nên châm tuyển ngươi. Phạm nhân một cái, thực lực bình thường. Nghe được cái này đánh giá, Vương Lục nghĩ đối hoàng cung đến một quyền. Bất quá cũng lập tức lĩnh hội Bồ Tát ý tứ, liền giống với để nhân tạo quan ngụy trưng hộ tống, thiên hạ này cái nào yêu ma còn dám quấy phá, cho nên cũng chỉ có thể tuyển phổ thông hộ vệ. Mà phổ thông hộ vệ bên trong, mạnh nhất cũng liền nhất lưu võ giả, tự nhiên không sánh bằng tu hành giả bên trong đoán thể cảnh. Đoán thể cảnh bên trong, người tin được nhất tự nhiên là nhà mình đại thần chi tử. Đã bệ hạ như thế tin ta, ta định đem Huyền Trang pháp sư bảo vệ tốt. Không, ngươi nhiệm vụ trọng yếu hơn là đừng cho hắn chạy. A, thành Trường An bên ngoài, Đường Vương cùng Huyền Trang kết bái làm huynh đệ, cũng bị nó tiễn đưa. Ngự đệ, nhìn ngươi sớm ngày lấy được chân kinh trở về. Vương Tín một nhà cũng tới cho Vương Lục tiễn đưa. Ngô Ngọc thậm chí còn rơi lệ. Nương, đừng khóc, ta biết bay, ta dành thời gian liền về tới thăm đám các người. Chuyện không liên quan tới ngươi, ta là vì bệ hạ cùng Huyền Trang pháp sư tình nghĩa mà cảm động, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Vương Lục cho Ngô Ngọc một cái liếc mắt, làm ta không nói. Nhớ kỹ để cho người ta mỗi ngày cho ta gà cho ăn. Bất quá quay đầu nhìn lại Đường Vương bên kia, Lý Thế Dân cùng Huyền Trang còn tại lại nhải. Bất quá hoàn toàn chính xác đều là tướng mạo đường đường, đặt ở kiếp trước có thể làm thần tượng. Cuối cùng, Đường Tăng cưới bạch mã, Vương Lục cưới bảo mã, hướng tây mà đi. Thẳng đến đi xa sau, Vương Lục rồi mới lên tiếng, uy, hòa thượng, vì sao ngươi không muốn đi thỉnh kinh? Lý Thế Dân cho Vương Lục nhiệm vụ, đã là bảo hộ cũng là áp giải. Đừng gọi ta hòa thượng, dù nói thế nào ta cũng là cao tăng. Cao tăng sẽ gạt ta tiền. Nói thực ra, ngươi có phải hay không người xuyên biệt? Người xuyên biệt? Thứ gì? Đường Tăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Lục nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là diễn, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Vậy thì vì cái gì? Nói ra ngươi cũng không tin. Nói một chút. Đường Tăng tựa như là lâm vào một loại nào đó hồi ức, nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, ta không muốn đi thỉnh kinh, ta lúc ấy chỉ muốn dãy chút tiền, sau đó lặng lẽ rời đi Trường An. Bởi vì ta một thế này, sinh ra tới liền có 9 vị trí đầu thế ký ức. Kỳ thật ta đã lấy ra 9 lần trải qua, tính cả lần này, đã là lần thứ 10. Lần thứ nhất đi thời điểm, vẫn là Tào Tháo phát khởi, ngay từ đầu ta gọi Đông Hán Tam Tạng, về sau là Tam Quốc Tam Tạng, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều Tam Tạng. Mỗi một lần, chỉ cần ta đến Lưu Sa Hà, liền sẽ bị yêu quái ăn hết. Ngươi biết bị yêu quái ăn hết là cảm giác gì sao? Vương Lục nghĩ nghĩ lúc trước cóc ghẻ tinh ăn mình thời điểm, mình ý thức hoán đổi, thế là nói, tâm tình ta biết, nhưng cảm giác còn thật không biết. Rất đau. Đau tê tâm liệt phế. Đường Tăng miêu tả nói, sông kia bên trong yêu quái không có đem ta đánh ngất xỉu, không có xóa ta cổ, không hấp, cũng không đỏ đốt, trực tiếp sinh cảm. Đường Tăng đại khái dùng hơn 500 chữ để hình dung hắn đau nhức. Vương Lục phát hiện, cái này Đường Tăng nói hơi nhiều, vẫn rất hài hước. Vương Lục tìm đúng cơ hội cắm vào một cái câu hỏi, yêu quái kia ăn ngươi về sau, trường sinh bất lão sao? Ta đây cũng không biết. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không, nếu là biết, vì sao Lưu Sa Hà cái kia yêu quái ăn ta 9 lần? Đường Tăng lại muốn nói liên miên lại nhải, Vương Lục ngắt lời nói, ta hiện tại đem ngươi thả, ngươi chạy đi. Vương Lục nghĩ thầm, chỉ cần hắn vừa chạy, mình liền truy, đến lúc đó ba chạm chạm lưu điểm huyết, cái này chẳng phải nên đến. Nhưng ai biết Đường Tăng không chỉ có không có chạy, còn một mặt chán nản nói, chậm, hiện tại đã chạy không được nữa. Cái này gấm lan cả xa cùng 9 hoàn tích trượng ngươi cảm thấy chỉ là cái phổ thông phàm phẩm sao? Không nói thật đúng là không có chú ý tới. Vương Lục nhìn kỹ, hai thứ đồ này thật là có thần vận, tuyệt không phải phàm vận. Cái này gấm lan cả xa buộc ta thân, 9 hoàn tích trượng hạn tâm ta, cái này Tây Thiên, không phải ta từng bước một đi tới đi không thể. Thì ra là thế, kia Lý Thế Dân để cho mình áp giải chính là vẽ vời thêm chuyện. Quan Âm nơi đó đã sớm cho Đường Tăng hạ định đường. Hai người hai ngựa, đi thẳng đến trời tối. Còn tốt Đường Tăng nói nhiều, hữu thế nhân sinh kiến giải, để đoạn đường này không có nhàm chán như vậy. Chỗ hoang dã, trước sau đều không người ta, Đường Tăng chỉ có thể ở nơi này chấp nhận một đêm. Mà Vương Lục tại phụ cận dạo qua một vòng, đem xài lang hổ báo đều giải quyết về sau, dùng cỏ khô cây vô khô chất thành cái giường, liền nằm xuống đi ngủ. Vương Lục bị thể đã sớm biến mãn, cho nên hiện tại đi ngủ cũng sẽ không mập du. Vương Lục, cái gì? Ta ngủ không được. Ngươi nói cho ta một chút cái gì là người xuyên biệt thôi. Tỷ như một cái sa mạc, ngươi là người thứ nhất xuyên qua nó người, ngươi chính là người xuyên biệt, tương tự còn có giang hà hồ nước, hiểm địa cấm khu cái gì? Vương Lục lung tung biện một lời giải thích liền đem chuyện này tròn quá khứ. Vậy ta hẳn là cái thứ nhất xuyên qua Lưu Sa Hà người, ta cũng là người xuyên biệt. Tốt tốt tốt, ngươi là người xuyên biệt, chớ nói chuyện, đi ngủ. Lúc ban ngày, Vương Lục còn cảm thấy Đường Tăng nói nhiều thật có ý tứ, đến ban đêm, bắt đầu cảm thấy có chút phiền. Quả nhiên không có yên tĩnh một hồi, Đường Tăng lại nói. Vương Lục, lại thế nào? Có con muỗi. Chương 78, Song Xin Lĩnh. Thái Bạch Kim Tinh. Vương Lục bị Đường Tăng nhao nhao không được, thế là đem trên người thanh vân môn quần áo cởi cho hắn. Đường Tăng sau khi mặc vào, quả nhiên không có con muỗi quấy rối. Vương Lục mặc dù không lo lắng con muỗi đốt, nhưng con muỗi cảm giác được Vương Lục thân thể về sau, liền toàn bộ tụ tập tới. Dù cho đinh bất động, cũng muốn vây quanh Vương Lục xoay quanh. Lần này liền đến phiên Vương Lục phiền não rồi. Người khác tu luyện cường đại về sau, tự mang khí chàng, một chút cường đại điểm yêu vương, thậm chí trong vòng trăm dặm, chim thú trùng cá không dám đến gần. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Lục liền không có dạng này khí chàng, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, cảm giác đều giống như một người bình thường. Ngay cả con muỗi đều muốn khi dễ hắn một đầu. Loại này đặc tính, để Vương Lục tính bí mật kéo căng, nhưng phiền phức tính cũng là trần nhà. Vương Lục thực sự nhịn không được, thế là đánh con muỗi. Ba 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 lúc đầu ngủ Đường Tăng cũng bị đánh thức. Vương Lục, ngươi làm gì? Đánh con muỗi. Sáng sớm hôm sau, Đường Tăng đỉnh lấy mắt còn thâm, tiếp tục lên đường. Không thể không nói, Đường Tăng đích thật là lấy 9 lần trải qua, hắn thích hợp tuyến rất tinh tường. Cũng không nhìn địa đồ, liền biết hướng đi nơi đâu. Chỉ có đụng phải địa hình hoàn cảnh biến hóa to lớn thời điểm, mới xuất ra địa đồ nghiên cứu một hồi. Cơ bản một đường đều là khoái mã chạy vội. Cái tốc độ này đối với Đường Tăng tới nói đã rất nhanh, nhưng là đối với Vương Lục tới nói lại là chậm đến cực hạn. Bất quá chậm lại về sau, Vương Lục cũng rốt cục có cơ hội nhìn thấy Nam Thiệp Bộ Châu khác phong cảnh. Không ra mấy ngày, hai người tới Pháp Môn Tự. Đường Tăng lập tức biến thành người khác, lối ra chính là Phật Pháp Diệu Ngữ. Trong chùa tăng chúng gặp nhau hiên trà, đem nó xem như đại sư, thảo luận Phật pháp mãi cho đến trời tối. Vương Lục thì tại phụ cận đi dạo. Chính là hoàng hôn thời khắc, bầu trời rất sạch sẽ, tinh hà rất thấp. Ngỗng trời âm thanh minh hướng đi xa, về chim nghỉ lại cảnh cây khô, tăng thêm trong chùa tăng lữ giảng phản âm, có một phen đặc biệt ý cảnh. Chấm như vậy đi thong thả đến Tây Thiên, cũng coi là chiều sâu du lịch. Vương Lục chuyển hai vòng, không có yêu quái cũng không có người xấu, không khỏi thất vọng lấy đi ngủ. Ai ngờ nửa đêm Đường Tăng đột nhiên chạy tới đem Vương Lục lay tỉnh. Vương Lục, thế nào? Mau dẫn ta đi. Có yêu quái. Bọn này tăng chúng, cầu học như khác, không phải lưu ta giảng cái 10 ngày nửa tháng, ta cũng không có cái này thời gian rỗi. Vương Lục buồn bực, các ngươi hòa thượng không đều thích giảng Phật luận tiền sao? Đường Tăng nói, cái này pháp môn tự xây dựng vào trong núi sâu, bọn này hòa thượng đại môn không ra, nhị môn không bước, độ mình không độ người, bất quá là một đám trốn tránh thế tục tục nhân mà thôi. Ngươi ngược lại là Phật pháp cao thâm. Đương nhiên, ta thế nhưng là kim tiền tử. Thế là Vương Lục trong đêm mang theo Đường Tăng đi, đáng tiếc lại phải ngủ ngoài đồng hoang dã. Đường Tăng lại mượn quần áo, Vương Lục dứt khoát đem y phục của mình đưa cho hắn, mình thì phụ thêm Đường Tăng cả xa. Đường Tăng cười nói, dạng này rất tốt, nếu là yêu quái tới, đem ngươi trở thành ta. Vương Lục luốt luốt mái tóc của mình, cái nào yêu quái mắt bị mù, có thể đem ta nhận thành hòa thượng. Một đường hướng tây, kia là không thể nào tích. Cũng không phải đi máy bay, hai người trèo đèo lội suối, tả hữu đường vòng. Tới trước cùng Châu Thành, lại đến sông Châu Vệ. Đường Tăng chính là Lý Thế Dân ngự đệ, các nơi quan viên tự nhiên không dám thất lễ, ăn ngon uống sướng tiếp đãi, vì đó bổ sung thiết tế, cuối cùng cùng cung kính kính đưa ra mình địa giới. Ra sông Châu Vệ, liền không còn là đại đường địa giới. Hai người thuận buồm xuôi gió, một điểm khó khăn chắc trở đều không có. Kia Đường Tăng đừng nhìn ra miệng thì mềm, nhưng lại thân thủ mạnh mẽ, những ngày này thậm chí ngay cả một điểm va va chạm chạm đều không có. Vương Lục cũng hoài nghi, cái này Đường Tăng sẽ không ngay cả kim thiền tử pháp lực đều đã thức tỉnh à? Chính vào cuối thu, hai người vừa nhìn thấy một dãy núi, liền có sương sương mù dâng lên. Vương Lục lỗ tai khẽ động, lập tức vui mừng. Không bao lâu, Đường Tăng trực tiếp tiến vào trong hầm. Bắt bọn hắn lại. Cùng phong gào thét, đột nhiên xông ra mười mấy cái yêu quái, đem hai người vây quanh. Vương Lục cứu ta. Có ngay. Vương Lục bước lên phía trước, bắt trước Hàn Bà Bảo, chân trái vấp chân phải, trực tiếp ngã sấp xuống, a ta không được á. Hai người bị trói lấy khiêng đến trong động phủ. Cầm đầu yêu quái giải 10 phần doa người, mắt phóng điện ánh sáng, tiếng như sấm vang, sợi râu giống cương châm, răng tại mặt bên cạnh. Trong động phủ, những cái kia tiểu quái cũng từng cái dương nhanh muốn bước. Bên cạnh còn có nhân loại tàn chi đoàn thể. Một màn này, đem Đường Tăng bị hù hô hoán lên, còn chưa tới Lưu Sa Hà, làm sao lại có yêu quái? Lúc này, có tiểu yêu đến báo, Đại Vương, Hùng Sơn quân cùng đặc biệt ẩn sĩ đến rồi. Lại tiến đến hai cái hung thần ác sát yêu quái. Vương Lục liếc mắt liền nhìn ra cái này ba cái yêu quái nội tình. Theo thứ tự là Châu Dương Tinh, Hùng Bi Tinh, Lão Hổ Tinh. Cái này ba nhỏ chỉ thực lực không mạnh, còn không bằng lúc trước Cốc Tinh. Vương Lục nhớ kỹ nơi này hẳn là có thần tiên tới cứu Đường Tăng. Chỉ cần mình hơi động chút tay chân, để thần tiên chỉ hoãn một lát chờ Đường Tăng thụ thương lại thả nó tiến đến, mình liền có thể đạt thành mục tiêu. Lúc này, Lão Hổ Tinh đi đến hai người trước mặt, chỉ vào Vương Lục nói, hòa thượng này một thân đều là lông, an đâm miệng, cho ta kéo đi nhổ lông. Thật đúng là coi Vương Lục là hòa thượng, trí thông minh này cũng chỉ mới vừa biến hóa đi. Lão Hổ Tinh sau đó lại nhìn về phía Đường Tăng, người này da miệng thịt mềm, nhất định mỹ vị, chúng tiểu nhân, đem nó chặt xuống đầu lâu, mở ngực một bụng, thân thể chém nát, chúng ta cùng một chỗ chia ăn. Nghe được cái này, Đường Tăng bị hù sắc mặt trắng bệch, kém chút đã hôn mê. Bên ngoài sơn động, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, đang muốn nhập động phủ, đột nhiên một cái da đen thân ảnh ngăn tại nó phía trước. Kia tinh quang hóa thành nhân hình, quỷ vật gì cũng dám cản bản tinh quân đường. Vương Lục quỷ thể đương nhiên không có lộ mặt, chỉ là ngăn lại Thái Bạch Kim Tinh, không nói một lời. Chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh phất trần hất lên, một đạo bạch quang đánh trúng Vương Lục. Quỷ thể dù sao không phải bản thể, trong nháy mắt liền tan rã, chỉ là ý niệm vĩnh tồn. Thái Bạch Kim Tinh dự cảm đến không ổn, không có thời gian xoắn xuýt trước mắt quỷ vật, vội vàng xông vào trong động phủ. Tại Vương Lục ý niệm không chế dưới, quỷ thể trọng mới tụ tập. Đây chính là hoàn mỹ quỷ thể chỗ tốt, vô ảnh vô hình, khả tụ khả tán, chỉ cần ý niệm vẫn còn, quỷ thể liền tiêu tán không được. Trong động phủ, cho Vương Lục nổ lông yêu quái nổ bất động, nhưng cho Đường Tăng mở ngực đao lại là đã cắm vào 1/3. Vương Lục trên tay nhiều một cái cục đá, nhắm chuẩn cái kia tiểu yêu. Nếu là Thái Bạch Kim Tinh đến chậm, Đường Tăng cũng không chết được. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh rốt cục đuổi tới. Nhìn thấy một màn trước mắt, bị hù mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này Đường Tăng cũng không thể chết a. Thế là trực tiếp động thủ. Thái Bạch Kim Tinh tuy là quan văn, nhưng cũng là tiên, cái này ba con yêu vừa mới biến hóa, hoàn toàn không phải là đối thủ. Không một chút thời gian, toàn bộ sơn động yêu quái đều bị giết chết. Đường Tăng lúc đầu thở dài một hơi, nhưng nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh như sắt tinh, hắn lại ngây mẩn cả người. Thái Bạch Kim Tinh lúc này đi vào Vương Lục trước người, tưởng rằng yêu tộc bên trong phạm sai lầm bị trói ở hầu tinh, giơ tay lên nghị cùng nhau giải quyết. Lúc này Đường Tăng kịp phản ứng, hô to: "Thượng tiên chấm đã, người này là hộ vệ của ta, chỉ là trời sinh lông tóc nhiều." Thái Bạch Kim Tinh nhìn kỹ Vương Lục, quả nhiên là nhân loại, còn tốt, kém chút giết nhầm, ngươi may mắn không tệ, có thời gian đem lông cạo. Vương Lục ngoài miệng nói tạ ơn, nhưng là trong lòng lại là nói: "Ngươi mới vận khí không tệ, nếu là độc thủ, chết người sẽ là ngươi." Chương 79, Tôn Ngộ Không cũng không muốn thỉnh kinh Thái Bạch Kim Tinh buông tha Vương Lục về sau, đi vào Đường Tăng trước mặt, ngón tay một điểm, Đường Tăng vết thương liền khép lại. Đa tạ thượng tiên. Thái Bạch Kim Tinh làm xong đây hết thảy, liền bay mất. Chỉ thấy bầu trời bay tới một chương giản tiếp. Ta chính là Tây Thiên Thái Bạch Tinh, chuyên tới để cứu nhữ sinh linh. Tiến lên tự có thần đổ trợ, chớ bị gian nan báo đoán trải qua. Vương Lục cũng đụng lên đi xem, vẻ nho nhã, vẫn là chữ phồn thể, liền hỏi, đây là ý gì? Đường Tăng nói, hắn gọi Thái Bạch Kim Tinh, nói ta lập tức muốn thu cái đồ đệ, để cho ta không cần lo lắng thỉnh kinh khó khăn. Có văn hóa thật tốt. Vương Lục có chút hâm mộ ta có thể đọc 10 thế sách. Vương Lục trong nháy mắt không hâm mộ. Hai người thu thập xong đồ vật, cấp tốc rời đi yêu quái độc phủ. Đi không bao xa, Vương Lục lấy cớ đi, lại trở về yêu quái độc phủ. Vừa rồi kia tiểu yêu đâm vào Đường Tăng thân thể trên ao, còn có trên mặt đất, đều có Đường Tăng máu. Vương Lục nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu thập lại, không sai biệt lắm có một chén nhỏ. Cũng không biết có hiệu quả hay không, Vương Lục trực tiếp nhắm mắt, uống một hơi cạn sạch. Không có cảm giác. Vương Lục lập tức mở ra tuổi thọ bảng, túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 26 tuổi, 35.6 tuổi, cái gì? Vậy mà thật tăng lên. Trước đó là 35.1, hiện tại biến thành 35.6, trực tiếp tăng lên nửa năm. Cái này một chén nhỏ, vậy mà so ngày đó ban thưởng kim đan còn lợi hại hơn. Một chén nhỏ liền tăng thọ nửa năm, nếu là đem Đường Tăng cùng một chỗ ăn, chẳng phải là có thể gia tăng mấy trăm năm tuổi thọ. Mặc dù khoảng cách trường sinh bất lão, kém thiên viễn, nhưng đối với Vương Lục tới nói, đây đã là 10 phần kinh khủng tăng thọ. Chờ một chút, ta đang suy nghĩ gì, ta vậy mà muốn ăn người. Vương Lục bị mình tà niệm giật nảy mình. Trước đó mình không có thực lực, cho nên ngay từ đầu liền muốn chính là ăn phế liệu. Nhưng là hiện tại Vương Lục, thực lực tăng cường rất nhiều, lại có ăn người ý nghĩ. Chắc không được những cái kia yêu quái đều muốn ăn. Mình loại này đức trí thể phát triển toàn diện, đại đường kiệt xuất thanh niên, thanh vân môn ưu tú đệ tử, vậy mà đều sinh ra ăn người dục vọng, có thể thấy được thịt Đường Tăng dụ hoặc đáng sợ. Ác niệm chỉ sinh ra một cái mắt, Vương Lục liền đem nó ném sau. Mình đi theo Đường Tăng đằng sau, nhặt điểm loại này rơi xuống trang bị gia tăng cái 1-2 chục tuổi thọ mệnh cũng thỏa mãn. Trở lại Đường Tăng bên người. Đường Tăng hỏi, Vương Lục, ngươi có phải hay không táo bón? Liên đại gia ngươi, cùng ta cùng một chỗ ăn chay đi. Không ăn. Hai người tiếp tục lên đường. Bất quá trên đường, Vương Lục phát hiện Đường Tăng biến ít, liền hỏi, thế nào? Bị yêu quái sợ choáng váng. Đường Tăng hồi đáp, ta đang nghĩ, trên trời thần tiên, sắc ý lên lúc, vì sao cũng như thế tàn bạo? Người ta Thái Bạch Kim Tinh cứu được ngươi, ngươi còn có ý kiến không thành? Đường Tăng cười ha ha, a di đà Phật. Hai ngày sau, hai người tới một tòa núi lớn trước đó. Đại sơn cao vút trong mây, tương tự năm ngón tay. Nơi đây chính là Ngũ Chỉ Sơn. Vương Lục, ngươi vì sao nhổ lông? Bởi vì lông quá dài. Vì sao không cần đào phá? Bởi vì không mang. Vì sao ngươi không hỏi ta mang không mang? Đường Tăng vấn đề thật nhiều. Vương Lục đành phải nói lung tung nói, bởi vì nhổ lông cảm giác rất thoải mái. Ngươi muốn thử xem sao? Đường Tăng, ta không có lông. Thời quần ta xem một chút. A Di Đà Phật, người xuất gia không thể thấp như vậy tụ. Đường Tăng rốt cục ngậm miệng. Vương Lục nhịn đau đem mặt bên trên cùng trên tay dư thừa lông nổ sạch sẽ, dĩ nhiên không phải vì thoải mái, mà là lập tức sẽ gặp Tôn Ngộ Không, nhìn có thể hay không giấu giếm được hắn. Nghĩ không ra ngươi cũng là thiếu niên nhanh nhẹn. Trên mặt không có lông Vương Lục trẻ tuổi hơn. Đi thôi, ngươi lớn đồ đệ, ngay tại cái này dưới núi. Làm sao ngươi biết? Bởi vì hắn đã đang kêu ngươi. Vương Lục mang theo Đường Tăng hướng Ngũ Chỉ Sơn một bên đi đến. Cách gần đó về sau, Đường Tăng cũng rốt cục nghe thấy được thanh âm. Sư phụ ta tới, sư phụ ta đến rồi. Vòng qua mấy cái cự thạch, xuyên qua một đầu suối sông, Đường Tăng rốt cục thấy được đầu khỉ. Đường Tăng mới nhìn đến đầu khỉ, giật nảy mình, bởi vì cái này Tề Thiên Đại Thánh không phải khỉ lông vàng loại kia đáng yêu chủng loại, mà là một bộ mặt lông lôi công chủy không biết cái gì chủng loại dọa người bộ dáng. Kia Tôn Hầu Tử trông thấy tới hai người, trực tiếp xuyên thấu lấy cả xa Vương Lục nói, sư phụ, tới tốt lắm, nhanh cứu ta, ta bảo đảm ngươi đi Tây Thiên. Vương Lục nghĩ thầm mình liền rút cọp lông, tóc còn ở đây, một năm không đến, Tôn Hầu Tử liền không biết mình. Ngươi nhận là người, ta không phải sư phụ ngươi. Hầu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi là Đông Thổ Đại Vương phái đi Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng sao? Vương Lục lắc đầu, không phải. Ghê tởm, ngươi cái thằng này mặc cái cà sa làm gì? Cao hứng hụt một trận, tức chết ta lão tôn. Lúc này, Đường Tăng rốt cục thích đứng một chút, đi tới gần, nói, hắn không phải, bẩn tăng là. Ngươi là? Đúng vậy. Vừa mới ngươi vì sao gọi ta sư phụ?
Hầu tử đánh giá Đường Tăng một hồi lâu, hoàn toàn chính xác có hòa thượng khí chất, chỉ bất quá mặc kiện môn phái nhỏ phục sức, thực sự mê hoặc tính quá mạnh. Thế là liền giải thích nói, ta vốn là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, chỉ vì phạm vào một chút sai, bị Phật tổ đặt ở ngũ hành sơn hạ. Chỉ chờ sư phụ cứu ta thoát thân, ta nguyện ý làm ngươi đồ đệ, giúp ngươi lấy được chân kinh. Đường Tăng nghe hầu tử sự tích, trong lòng đều vui nở hoa rồi. So với chân trái vấp chân phải vương lục, cái này tề thiên đại thánh ở bên người mới có cảm giác an toàn a. Thế là lập tức do hỏi, ta không mang dịu đục, nên như thế nào cứu ngươi? Núi này bên trên có Như Lai Phật tổ chữ vàng ép phù thiếp, ngươi chỉ cần để lộ phù thiếp, ta liền có thể thoát khốn. Đường Tăng lập tức kêu lên Vương Lục cùng nhau lên núi. Vương Lục đã sớm tới qua, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp liền đem Đường Tăng dẫn tới tấm kia kim sắc phù thiếp trước. Đường Tăng gặp về sau, bái ba bái, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau khi nói xong, liền đem kim sắc phù thiếp bóc. Một trận gió đến, đem Đường Tăng trong tay phù thiếp thổi thượng tiền, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, ngươi rời xa một chút, ta muốn ra. Đường Tăng sau khi xuống núi, cách xa 2-3 dặm. Hầu tử kêu lên, lại đi. Lại đi. Thế là lại rời xa đến 4-5 dặm lại đi. Lại đi. Đường Tăng đều đã không nhìn thấy Ngũ Chỉ Sơn. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Đất nước núi lở, đại địa đều tại lay động. Đường Tăng ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ thầm cái này đồ đệ bản sự thật to lớn, còn tốt tránh xa. Vương Lục đứng tại chỗ, lại trợn mắt hốt mồm nhìn lên bầu trời. Chỉ gặp kia hầu tử thoát khốn về sau, trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, sau đó hướng phía một phương hướng khác, bay thẳng đi. Đợi nửa ngày cũng không có bay trở về. Đường Tăng còn chưa biết chờ đại địa không có động tĩnh về sau, lập tức tiến đến Ngũ Chỉ Sơn hạ. Nguyên bản Ngũ Chỉ Sơn biến thành đá vụn thổ sơn, tìm nửa ngày cũng không thấy được hầu tử. Đường Tăng bi thương nói, chẳng lẽ lại ta kia đồ nhi bị cự thạch đập chết rồi? Vương Lục gật đầu nói, rất có thể, bất quá ta giống như nghe được thanh âm, nói không chừng hắn còn chưa có chết. Chính là chỗ ấy, chúng ta nhanh đi đảo, nói không chừng còn có thể cứu trở về. Đang khi nói chuyện, Vương Lục cái bóng trốn vào đất đá phía dưới, chỉ chốc lát liền phát ra thanh âm ồ ồ. Chương 80, Hắc Hùng Tinh biết luyện đan. Đường Tăng quả nhiên cũng nghe đến tiếng nghẹn nào, thế là lập tức leo đi lên, cùng Vương Lục cùng một chỗ đảo. Bởi vì không có công cụ, chỉ có thể tay không. Lại là vừa mới rơi xuống đất đá, một điểm không nện vững chắc, Đường Tăng thân thủ lại mạnh mẽ, cũng ngã mấy lần. Chỉ chốc lát, Đường Tăng liền cứ vậy mà làm cái mình đầy thương tích, không phải rách da chính là chảy máu. Bất quá nghe được tiếng nghẹn ngào gần trong gang tấc, Đường Tăng liền không để ý tới thương thế của mình, dùng cả tay chân một lượt đảo. Vương Lục đi theo Đường Tăng bên cạnh, một bên thu thập huyết đủ, một bên cảm động. Không thể không nói, Đường Tăng quả nhiên không phải người bình thường, vẹn vẹn gặp mặt một lần, liền thật coi hầu tử là đồ đệ, lại còn như thế thay đổi tự tình. Đường Tăng lại nghĩ thầm, ta cái này đồ đệ có thể nát núi, nhất định rất lợi hại, tuyệt đối đừng chết ta hiện tại lưu điểm huyết, về sau có thể bảo mệnh a. Từ phía trên sáng đến trời tối, hai người đào một ngày, thanh âm kia ngay tại dưới chân, nhưng lại luôn luôn kém một chút. Vương Lục đang chìm ngâm ở thu hoạch lớn trong vui sướng, đột nhiên nghiêm sắc mặt, đội vàng đem thu thập tốt huyết đục ăn một miếng rơi, sau đó chuyên chuyên tâm tâm bồi Đường Tăng khiêng đá đào đất. A, làm sao nghe không được thanh âm? Đường Tăng nghi ngờ nói. Vương Lục dùng cánh tay đụng đụng Đường Tăng, ra hiệu hướng trên trời nhìn. Nơi xa, một cái Bồ Tát bay tới. Chính là Quan Âm Bồ Tát, nàng dưới chân còn có một con lăn lộn hầu tử. Đường Tăng lập tức bái kiến Bồ Tát. Chỉ gặp Quan Âm vung tay lên, nàng dưới chân hầu tử liền rơi xuống Đường Tăng bên cạnh. Đường Tăng nhìn kỹ, đúng là mình cứu đồ đệ, trên đầu còn nhiều thêm một cái kim cô. Nó không nên dưới đất sao? Chẳng lẽ là Quan Âm Bồ Tát hỗ trợ cứu ra? Đường Tăng còn đang nghi hoặc, Quan Âm nói, con khỉ ngang ngược, ngươi xem một chút sư phụ ngươi, vì cứu ngươi, bị thương thành tiểu gì? Quan Âm không có niệm kim cô chú về sau, tôn nộ không rốt cục không còn đau lan lộn, ngẩng đầu nhìn lên, Đường Tăng vậy mà vì hắn đã mình đầy thương tích. Hắn tuy là trong viên đá đụng tới, nhưng cũng rất cảm động, trực tiếp quỳ gối Đường Tăng trước mặt. Sư phụ, ta sai rồi, ta về sau nhất định chuyên tâm bảo hộ ngươi, đi Tây Thiên Tỉnh Kinh. Quan Âm hài lòng gật gật đầu, sau đó đem kim cô chú chuyển cho Đường Tăng liền rời đi. Toàn bộ hành trình không có nhìn Vương Lục một chút, chứng minh liền ngay cả Quan Âm đều nhìn không thấu mình. Vương Lục có chút đắc ý, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Quan Âm. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, trước mắt còn không phải Quan Âm đối thủ, bất quá Quan Âm đối với hắn cũng không phải là tuyệt đối nghiền ép. Có lẽ đợi thêm 2 năm, cầm xuống Quan Âm, không đáng kể. Sau đó Đường Tăng muốn cho Tôn Ngộ Không lấy pháp hiệu, bất quá Bồ Đề Tổ Sư đã sớm cho hắn lấy, cho nên liền cho hắn lấy cái ngoại hiệu, gọi hành giả. Thu thập xong bọc hành lý, băng bó kỹ vết thương, hai người hai ngựa một khỉ liền tiếp theo xuất phát, tìm kiếm chỗ ở. Vương Lục lúc này cũng có thời gian tra nhìn tuổi thọ của mình. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 26 tuổi, 36.2 tuổi, trước đó là 35.6, trực tiếp lại tăng lên hơn nửa năm. Phải biết, Vương Lục nửa năm cũng không phải người bình thường nửa năm. Thời gian nửa năm, đầy đủ hắn tăng lên tốt hơn nhiều. Trong lúc đó, Tôn Ngộ Không đầu tiên là nắm Đường Tăng ngựa, cùng Đường Tăng nói chuyện tiếm. Cho chuyện đủ về sau, liền nhìn về phía một bên Vương Lục. Ta lão Tôn ở trên trời đều là cưới thiên mã, nào có dẫn ngựa phần. Ngươi một cái tiểu phàm người, còn không hạ ngựa đến, đem ngựa nhường cho người Tôn gia gia. Vương Lục nhìn thoáng qua Đường Tăng không có phản ứng, nói thẳng, Hoàng Lương đường phố. Đường Tăng lập tức mắng to, con khỉ ngang ngược, Vương Lục tuy là hộ vệ, nhưng cũng là vi sư bằng hữu, ngươi không thể không lễ. Gặp Đường Tăng muốn niệm kim cô chú, Tôn Ngộ Không giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy về Đường Tăng trước mặt. Sư phụ, nói đùa, ta Tề Thiên Đại Thánh như thế nào cùng một phạm nhân tranh ngựa? Chờ một chút, ngươi cũng gọi Vương Lục.
Tôn Ngộ Không lại nhìn về phía Vương Lục, ta biết một cái lông dài khỉ, cũng gọi Vương Lục. Vương Lục cười nói, cha ta họ Vương, trong nhà xếp hạng thứ 6, cho nên cứ gọi Vương Lục, ngươi nhận biết Vương Lục có ta đẹp trai không? Ngươi cùng hắn so, kém xa, người ta một cái đầu ngón tay đút liền có thể bóp chết ngươi. Vương Lục không nghĩ tới Tôn Ngộ Không đối thực lực của mình đánh giá cao như vậy. Nhìn như dèm pha mình, kỳ thật vẫn là khen ngợi, Vương Lục trong lòng vui sướng hài lòng, cũng không phản bác. Có Tôn Ngộ Không gia nhập đoàn đội, Vương Lục rốt cục không cần chịu đựng đường tăng cảm giảm. Tôn Ngộ Không ngay từ đầu còn nghe khởi kình, không có mấy ngày liền nghe phiền. Cũng may lại có thành viên mới gia nhập. Tại Xà Bàn Sơ đương sầu giản, Đường Tăng Bạch Mã bị Tiểu Bạch Long chỗ ăn. Quan Âm lại tới điểm hóa, Tiểu Bạch Long biến thành Tiểu Bạch Mã. Tiểu Bạch Long có thể nói tiếng người, lại không thích nói chuyện, ngược lại là thành Đường Tăng thổ lộ tiếng lòng đối tượng. Rất nhanh, một nhóm người đi tới Quan Âm viện. Kim Chỉ trưởng lao tiếp đãi Đường Tăng đám người. Vương Lục nhớ kỹ, nơi này Hắc Phong Sơn có cái Hắc Hùng Tinh. Nghĩa Bật, Thiện Tâm, còn có Hiếu Tâm, chính là tham một chút Đường Tăng gấm lan cà sa, chậm trễ Đường Tăng rất lâu. Vương Lục nghĩ thầm, lại không ăn thịt Đường Tăng, đây không phải chỉ hoãn thời gian à, thế là thừa dịp bóng đêm sở đến Hắc Phong Sơn, chuẩn bị đánh ra hỏa này dừng lại, để nó đừng đi cứu hỏa. Vương Lục đương nhiên tìm không thấy Hắc Hùng Tinh hang ổ, nhưng là tìm tới một con tiểu yêu quái, hai quyền xuống dưới, nó liền đem nó nhà đại vương cho ra bán. Chỉ chốc lát, Vương Lục liền tới đến cửa huyệt động. Hai phiến cửa đa cầm đoán, trên cửa có một khối sà ngang, viết Hắc Phong Sơn Hắc Phong Động. Tiểu yêu quái khiếp được nói, cửa đã khóa, từ bên ngoài là mở không ra. Ta thử một chút. Vương Lục hai tay chế trụ khe cửa, dùng sức kéo một phát, cửa đá khổng lồ trong nháy mắt liền được mở ra. Khóa đương không khóa. Tiếng mở cửa lập tức đánh thức bên trong yêu quái, bọn hắn còn không có đứng dậy, Vương Lục một cái lắc mình đã biến mất không thấy gì nữa. Lớn mật, người nào dám xông ta Hắc Phong Động? Cái này Hắc Hùng Tinh, thực lực cực mạnh, có thể cùng Tôn Ngộ Không tay không đại chiến bất phân thắng bại. Có thể hắn còn chưa thấy rõ ràng xông người tiến vào là ai, liền bị một cỗ cự lực nhấn ngược lại, cũng giẫm tại dưới chân. Thả ta ra, từ trên người ta xuống tới. Hắc Hùng Tinh cảm giác Vương Lục chân tựa như một tòa núi lớn, gắt gao ép ở trên người hắn. Ngươi sẽ không thuật pháp sao? Vương Lục giẫm lên Hắc Hùng Tinh, phát hiện nhục thể của hắn lực lượng hoàn toàn chính xác rất lớn, lại còn có thể dãy rủa, thế là lại thêm một thành lực. Ngươi là phương nào đạo nhân? Ta tuy là yêu, nhưng chưa hề làm qua thương thiên hại lý sự tình. Hắc Hùng Tinh bắt đầu giảng đạo lý. Chúng tiểu yêu nhìn thấy đại vương đều bị giẫm dưới chân, càng là toàn bộ bị hù run lẩy bẩy, cách cửa gần, tranh thủ thời gian trượt. Lúc này, có một con tuần sơn biên mức yêu, đột nhiên bay vào sơn động, gọi hắn nói, đại vương, Quan Âm viện cháy rồi. Vừa hô một cú họng, lập tức phát hiện không thích hợp. Không có ý tứ. Ta đi lộ chỗ. Biên mức yêu phương hướng nhất chuyển, lập tức bay mất. Chúng tiểu yêu gặp biên mức yêu cứ như vậy an toàn trốn, thế là cũng bất chấp tất cả, toàn bộ như ong vỡ tổ chạy. Chờ tất cả tiểu yêu sau khi đi, Vương Lục vậy mà phát hiện sơn động lại còn có lò luyện đan. Không đợi Vương Lục mở miệng, kia Hắc Hùng Tinh thế mà phát ra cái âm, đại nhân, vừa rồi yêu nhiều, ta thanh âm lớn, không có ý tứ. Cái này Hắc Hùng Tinh ngược lại là cái thông minh lại thích sĩ diện yêu. Vương Lục hỏi, ngươi biết luyện đan? Hắc Hùng Tinh ôn nhu nói, hiểu sơ một chút. Đan dược có gì công hiệu? Có thể kéo dài tuổi thọ. Trong ngay mắt, Vương Lục con mắt liền sáng lên. Chương 81, Thiên Địa Chi Tinh. Cao Gia Trang. Vương Lục đem chân dịch chuyển khỏi, thả Hắc Hùng Tinh. Đi đem ngươi luyện đan dược mang tới. Được rồi, đại nhân. Hắc Hùng Tinh sau khi đứng dậy, nhìn thoáng qua người sau lưng. Người này cực kỳ quái dị, cổ trở xuống là người, cổ trở lên lại là cây cỏ bao trùm, thấy không rõ chân dung, không mò ra nội tình. Hắc Hùng Tinh không dám nhìn nhiều, liền hướng đan lô đi đến. Vừa tới đan lô một bên, Hắc Hùng Tinh đột nhiên biến thành một cơn gió đen, hướng bên ngoài động phủ bay đi. Ngoa tạo, con tưởng rằng ngươi không biết pháp thuật thần thông. Vương Lục trong nháy mắt khởi động, phát sau mà đến trước. Đi tới cửa động, một cái Kamehameha. Sinh hồng chân khí trực tiếp đem Hắc Hùng Tinh đánh về nguyên hình. Hắc Hùng Tinh thụ trọng thương, lăn trên mặt đất vài vòng, lúc này mới ổn định thân hình, vội vàng mở miệng nói, đại nhân đừng giận, ta chỉ là đi xem một chút cửa động đóng kỹ không. Xem ra ngươi cảm thấy mình da dày thì béo. Vương Lục trực tiếp giơ lên đống cắt lớn năm đấm. Đại nhân nghe ta nói, đan dược chính là các loại tinh hoa chỗ tụ, không có thành kim đan trước đó, không khóa lại được đan dược chi lực, như gặp gió thì dược hiệu đại giảm. Vương Lục nghe Hắc Hùng Tinh như thế một giải thích, giống như có như vậy một chút đạo lý. Ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta, đi đem ngươi luyện đan dược mang tới. Vương Lục buông xuống năm đấm, Hắc Hùng Tinh lập tức đi lấy đan. Chỉ chốc lát, lấy ra một cái hộp gấm. Mở ra hộp gấm, bên trong có ba cái đan dược, là màu đỏ thẫm. Mới ba cái. Vương Lục nhìn xem to như vậy cái đan lô, cảm giác không nên mới ít như vậy, nếu để cho ta phát hiện còn có, đêm nay bữa ăn khuya ta muốn ăn tay gấu. Còn có. Quả nhiên một đe dọa, kia Hắc Hùng Tinh lập tức lại tìm ra một cái hồ lô. Vương Lục tiếp nhận lay động, chỉ ít trên trăm mai. Đổ ra một viên ở lòng bàn tay, bề ngoài cùng lúc trước trong hộp gấm đan dược không sai biệt lắm. Những đan dược này đều là kéo dài tuổi thọ. Hắc Hùng Tinh trả lời, đúng vậy, chỉ là có hiệu quả tốt xấu khác nhau. Vương Lục ngẫu nhiên ném ra ngoài hai cái đan dược, ném cho Hắc Hùng Tinh, ngươi ăn hết, ta xem một chút có hay không độc. Lấy Vương Lục bây giờ thân thể, dưới tình huống bình thường là bách độc bất xâm, nhưng Vương Lục liền sợ thuyền lật trong mương. Hắc Hùng Tinh cũng không có do dự, trực tiếp đem hai cái đan dược ăn. Vương Lục đợi một hồi, gặp Hắc Hùng Tinh không có việc gì, thế là mình cũng ăn một viên. Đan dược vào miệng tức hóa, chỉ dựa vào điểm ấy, đan dược này luyện chế trình độ không thấp. Vương Lục tinh tế phẩm bị, cảm giác thân thể thật thoải mái, nhưng là xem xét tuổi thọ bảng, lại không có tăng trưởng. Chẳng lẽ lại liều lượng không đủ? Vương Lục lại ăn cái thứ hai, quả thứ ba, đều là cảm giác tốt đẹp, nhưng nhìn không ra hiệu quả. Vương Lục dứt khoát đem hồ lô nhắm ngay miệng của mình, trực tiếp mở miễn. Hắc Hùng Tinh nhìn kia là cái đau lòng à, lần thứ nhất gặp có người là như thế ăn đan dược. Một hồ lô đan dược toàn bộ vào trong bụng, Vương Lục đánh cái nấc. Đang nhìn tuổi thọ bảng, tốc chủ, Vương Lục tuổi thọ 26 tuổi, 36.3 tuổi, Vương Lục nhớ kỹ, trước đó là 36.2, cho nên nói, tất cả đan dược cộng lại, hết thể tăng lên 0.1. Thời có hơi thất vọng, nhưng cũng coi là không có một chuyến tay không. Vương Lục bình luận, người đan dược này dược hiệu không tốt, không kịp trên trời một viên kim đan, trình độ còn chờ đề cao. Nghe được Vương Lục lời bình nói luyện đan trình độ, Hắc Hùng Tinh lập tức tinh thần tỉnh táo, vậy mà phản bác, đại nhân, ta mặc dù tu vi chiến lực, nhưng luyện đan thiên phú trình độ tự hỏi nhất lưu, cái này kéo dài tuổi thọ đan chỉ là áp dụng thế gian linh dược luyện chế, cũng không tăng thêm thiên địa chi tinh. Nếu là gia nhập thiên địa chi tinh, nó dược hiệu liền không kém gì trên trời kim đan. Vương Lục cũng hứng thú, lập tức hỏi, vì sao thiên địa chi tinh? Hắc Hùng Tinh, thiên địa chi tinh nha, chính là. Hắc Hùng Tinh vừa muốn mở miệng, đột nhiên cửa hàng Phật quang phổ chiếu, kim quang bắn vào trong động. Vương Lục trong nháy mắt biến sắc, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng ngoài động bay đi. Bên ngoài người tới chính là Từ Hàng đạo nhân Quan Thế Âm. Quan Âm nhìn thấy Vương Lục bay ra, trong nháy mắt bắn ra một mảnh lá liễu. Lá liễu giải ra theo gió, như chăn mền bình thường lớn nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh hướng Vương Lục khỏi đi. Vương Lục một cái dừng chuyển hướng, né tránh lá liễu, sau đó chân khí phun ra, tốc độ nhắc lại một cái ngăn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Kia lá liễu chỉ theo vài giây đồng hồ, liền phát hiện mục tiêu biến mất, bất đắc dĩ trên không trung chuyển hai vòng, lại trở lại Quan Âm trong tay. Quan Âm nhìn xem Vương Lục biến mất phương hướng, bấm ngón tay tính toán, lông mày cau lại, từ lời nói, quái thai, đây là cỏ gì một tinh quái. Càng nhìn không ra căn cốt, tính không ra nội tình. Lúc này, Hắc Hùng Tinh cũng đi theo ra ngoài. Hắn muốn là một lòng hướng Phật, nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, lập tức ngã đầu liền bái. Quan Âm giờ phút này nói, Hùng Bi quái, ngươi đã thành tâm hướng Phật, có thể nguyện làm đi ta rơi giả phía sau núi Thủ Sơn. Ta nguyện ý. Một bên khác, Vương Lục ngồi xổm ở phía sau một cây đại thụ, trái tim thẳng thắn nhảy. Sau đó cười ha ha một tiếng, hiện tại Quan Âm đều bắt không được ta. Vương Lục nhớ kỹ, Tây Du ký bên trong, Tôn Ngộ Không bắt không được Hắc Hùng Tinh, lúc này mới đi mời Quan Âm đến giúp đỡ. Nhưng hôm nay Hắc Hùng Tinh cũng không có trộm cà sa, Quan Âm vẫn là tới. Xem ra cái này Hắc Hùng Tinh sớm đã bị Quan Âm đánh dấu lên, cũng không biết coi trọng nó cái gì, xấu không kém mấy. Còn có, thiên địa chi cặn kẽ ngọn nguồn là vật gì, nói chuyện nói một nửa, để cho người ta không thoải mái. Ngày thứ hai, Đường Tăng một đoàn người tạm biệt Quan Âm viện, tại Kim Chỉ trưởng lão Lưu Luyến không rời đưa mắt nhìn hạ đi xa. Bốn sau năm ngày, liền tới đến US nước biên giới. Phía trước có tòa sơn trang, trong trang đại đa số người họ Cao, cho nên gọi Cao lão trang. Nơi này là thu chư bát giới địa phương, Đường Tăng ăn ngon uống sướng không có gì nguy hiểm. Vương Lục duy nhất hiếu kỳ chính là Cao Thúy Lan. Cao gia quá công hiếu ba cái nữ nhi, đại nữ nhi Hương Lan, nhị nữ nhi Cây Ngọc Lan, tam nữ nhi Thúy Lan. Trước hai cái gả cho bổn trang người, cái này Cao Thái Công liền muốn cho tiểu nữ nhi chiêu tế. Ai ngờ đưa tới chư bát giới. Vừa mới bắt đầu chư bát giới, chịu khó tài giỏi, giúp Cao Thái Công nhà kiếm không ít tiền. Về sau quen thuộc sau liền hiện ra nguyên hình. Cao Thái Công sợ người nói xấu, hỏng danh dự, cho nên không muốn chư bát giới đương con rể, thế là liền khắp nơi mời pháp sư đạo sĩ đối phó chư bát giới. Chư bát giới mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có đối phó nhạc phụ của mình nhạc mẫu. Chỉ là đem Cao Thúy Lan khóa trong nhà, hắn ban ngày về đạo phủ, ban đêm mới đến cùng nương tử gặp gỡ, tính cho đủ cao già mặt mũi. Đúng lúc gặp Đường Tăng đến tá túc, Tôn Hầu Tử lập tức muốn hàng yêu trừ ma. Một đoàn người tới trước đến hậu viện, đi theo Tôn Ngộ Không đi vào Cao Thúy Lan bên ngoài gián phòng. Tôn Ngộ Không thổi, khóa liền được mở ra. Đẩy cửa ra, liền gặp một thiếu nữ tóc đen lộn xộn, dựa vào bàn trang điểm, đưa lưng về phía cổng. Vương Lục quan sát tỉ mỉ, cái này Cao Thúy Lan quả nhiên xinh đẹp. Tuy có điểm bẩn, nhưng tiểu cho vẫn như cũ, vòng eo tinh tế, thân thể thướt tha. Đi đến bên cạnh thần, liền gặp nó bờ môi thất sắc, xanh cả mặt, rõ ràng thân thể chuẩn dạng. Đồng thời mặt mày của nàng bên trong còn mang theo nhàn nhạt sầu bi. Vương Lục chú ý tới, tại nàng trên bàn trang điểm, dùng tiểu đao cắt thật nhiều cái đầu heo bên cạnh còn có tiểu hái tâm. Khá lắm, đúng là chân ái. Giờ phút này, Tôn Hầu Tử đột nhiên kêu một tiếng, khá lắm chứ yêu, lại đem một cái tiểu cô nương khi dễ thành dạng này, đều hận nó hận đến khắc vào cái bàn. Vương Lục con mắt trợn thật lớn, chỉ vào đào thầm nghĩ, đại thánh, ngươi không thấy được cái này còn khắc tiểu hái tâm sao? Tôn Ngộ Không, khá lắm. Hận khắc cốt minh tâm a. Vương Lục triệt để bó tay rồi, không hổ là sử dụng kim cô đồng hầu tử, thật thằng a. Cao Thúy Lan nhìn thấy Tôn Hầu Tử giật nảy mình, lập tức nhào vào mẫu thân trong ngực, giải thích một phen mới biết được, đây là phụ thân mời tới cao nhân. Cao Thúy Lan ánh mắt bên trong càng thêm xa xút. Cao Thái Công để nữ nhi nói một chút chư bát giới, nhưng nàng ấp úng nói không nên lời cái 1 2 3, chỉ là thấp giọng thúc thiết. Tôn Ngộ Không nói, không cần nhiều lời, lão nhân già, ngươi mang ngươi thân nhân đi tiền viện, từ từ nói chuyện tâm, lão tôn tại bực này hắn. Tôn Ngộ Không xoay người một cái, thần thông thi triển, biến thành cùng Cao Thúy Lan giống nhau như lúc nữ nhân. Vương Lục còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không thi triển biến hóa thần thông, không khỏi đi lên trước cẩn thận quan sát. Vẫn thật là giống nhau như lúc. Nói nhảm. Lao Tôn biến ảo chi thuật, liền ngay cả nhị lang thần đều có thể lừa qua. Có đúng không? Ta xoa bóp. Vương Lục một bộ không tin bộ dáng. Nâng lên long trảo thủ, trực tiếp gãi gãi, liền liên thủ cảm giác đều khác nhau không ra. Ngược lại là một bên Cao Thúy Lan sắc mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian quay người chạy. Đường Tăng nói một câu A-di-đà Phật, cũng quay người đi. Tôn Ngộ Không bắn ra Vương Lục tay, đây là ta lão Tôn trên mông thì biến, có phải hay không cảm giác giống nhau như lúc? Lập tức, Vương Lục cảm giác bị ăn đậu hũ chính là mình, tranh thủ thời gian xoa xoa tay, lại hỏi, có thể ngươi vào cửa chỉ nhìn nàng một cái, là thế nào có thể biến ngay cả chi tiết đều giống nhau như lúc đầu? Ha ha, biến hóa chi thuật lại không phải bắt chước chi thuật, ngươi chỉ là phàm nhân có thể nào lý giải, ra ngoài đi, xem trọng sư phụ ta. Chương 82, tình thánh trừ bắt giới. Dùng yêu nháo thiên cung. Vương Lục cũng đi tiền viện, Tôn Ngộ Không thì một người lưu lại đối chiến trừ bắt giới. Nói cho đúng, lúc này hắn còn gọi Trư Cương Liệp. Đương nhiên, nói là đối chiến, nhưng thật ra là chơi bừa. Tôn Ngộ Không cùng Trư Cương Liệp đều tương hố biết đối phương nền tảng. Một cái thiên đồng nguyên soái, một tề thiên đại thánh. Trên thực lực tự nhiên tề thiên đại thánh mạnh hơn, nhưng Trư Cương Liệp nương tựa theo lợi hại hơn cựu sĩ đinh ba, cũng có thể giao thủ đánh một hồi. Cao Thúy Lan tại phụ mẫu nơi đó thút thít một hồi, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Lục tại ngoài phòng gặp Thúy Lan gian phòng vẫn sáng, liền đi tới. Nhẹ nhàng vừa gõ, cửa không có khóa, vậy mà trực tiếp mở. Cao Thúy Lan nhìn thấy Vương Lục, hoảng sợ nói, tiểu sư phụ, ngươi làm gì? Ta không phải hòa thượng, không cần gọi ta sư phụ. Đêm đã khuya, còn xin công tử rời đi. Vương Lục cười nói, đêm dài không khóa cửa, cô nương hiển nhiên không phải đang chờ ta, mà là đang chờ tướng công của ngươi đi. Ngươi? Cao Thúy Lan trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đường Tăng không hiểu phong tình, Tôn Ngộ Không sắt thép thẳng khỉ, nhưng là Cao Thúy Lan phụ mẫu khẳng định là biết đến. Cao Thúy Lan yêu chư bắt giới, nhưng lại không dám vi phạm phụ mẫu chi mệnh. Một đoạn người heo ở giữa khổ tình, nhìn Vương Lục mười phần xoắn xuýt, thế là liền muốn đến hỏi thăm rõ ràng. Ngươi biết Trư Cương Liệp lai lịch sao? Ai ngờ Cao Thúy Lan không có một chút hiếu kỳ, mà là nói thẳng, ta biết. Hắn từng nói với ta, hắn trước kia là tiên đồng nguyên soái, bởi vì say rượu vừa giỡn hàng Nga, bị giáng chức hạ phàm ở giữa, ném sai heo thai, lúc này mới thành yêu. Vương Lục lập tức kinh hô, cái này đều nói với ngươi. Con lợn này cũng quá thổ lộ tâm tình đi. Cao Thúy Lan nói, ta biết khuyết điểm của hắn hoa tâm, hắn không thích sạch sẽ, hắn đất cày lợi hại. Đất cày lợi hại. Cao Thúy Lan không để ý Vương Lục nghi hoặc, tiếp tục nói, cho dù hắn có nhiều như vậy khuyết điểm, nhưng là hắn yêu ta, không có trộn rộn một tia hư giả, ta có thể cảm nhận được cái tia khoa cực nắm tâm. Không hổ là đại hộ nhân gia nữ nhân, cái này Cao Thúy Lan nói chuyện rất có trình độ, bất quá Vương Lục vẫn là khó có thể lý giải được, hỏi, hắn cái khác khuyết điểm liền không nói, hắn hoa tâm điểm ấy ngươi cũng có thể tiếp nhận sao? Nói không chừng hắn còn coi trọng ngươi hai người tỷ tỷ đâu. Cao Thúy Lan, thật sự là hắn con mắt không thành thật, nhưng là không có làm qua chuyện gì quá phận. Giống hắn lợi hại như vậy nam nhân, còn có thể vì ta khắc chế mình, đã rất đáng ngưỡng. Vương Lục hít sâu một hơi, trừ bắt giới quả nhiên lợi hại, chinh phục nữ nhân có một tay. Phương diện này, Vương Lục thậm chí cảm thấy đến có thể bái hắn làm thầy. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không đem Trư Cương Liệp trò chói lại trở về. Trư Cương Liệp gặp Đường Tăng lập tức hô, sư phụ, ngươi vì sao gọi ta sư phụ? Ta vốn là thiên bồng nguyên soái, bởi vì phạm sai lầm, bị giáng chức rơi thế gian, Quan Âm Bồ Tát điểm hóa ta, dạy ta đi theo thỉnh kinh người hướng Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh. Đường Tăng đại hỉ, lại nhiều một cái đắc lực đồ đệ. Để Tôn Ngộ Không giải khai trói buộc về sau, Trư Cương Liệp lập tức quỳ lạy làm lễ. Đường Tăng vì đó lấy pháp hiệu ngộ năng, biệt danh bắt giới. Sư phụ, ta đi cấp ta nương tử kia nói lời tạm biệt. Trên đời chỉ có đạo sĩ có đạo lữ, nào có hòa thượng có hôn phối, bắt giới đã nhập sa môn, liền muốn tuân thủ giới luật. Trư bắt giới nhếch miệng, gật đầu nói, biết, sư phụ, ta làm trễ mãi cô nương kia mấy năm, ta đi cấp kia nàng nói lời xin lỗi. Đi vào Cao Thúy Lan gian phòng, Trư bắt giới ôm chặt lấy Cao Thúy Lan. Nương tử, chờ ta trở lại. Cao Thúy Lan nước nở nói, ta xem sư phụ ngươi một đoàn người đều là sạch sẽ gọn gàng người, ngươi đem mình thu thập chút, chớ để cho bọn họ ghét bỏ. Trư bắt giới rời đi viện từ lúc đã tắm rửa, đổi bộ đồ mới giày mới. Trang bên ngoài, Cao Thái Công cảm tạ Đường Tăng giúp hắn đem Trư bắt giới mang đi, đưa thật nhiều đồ vật. Trước mắt bao người, Đường Tăng sao dám thu, chỉ lấy chút lương khô lên đường, ngược lại là Trư bắt giới vụng trộm sờ soạn chút tiền vật đặt ở trên thân. Trước khi chia tay, Cao Thúy Lan chưa hề đi ra, Trư bắt giới đối Cao Thái Công gọi hắn nói, nhạc phụ, đối xử tốt Thúy Lan, hướng nhạc mẫu đại di gì hai nói tiếng xin lỗi, hôm nay ta đi làm hòa thượng, không cách nào từng cái từ biệt, hy vọng không nên tức giận. Nếu là thỉnh kinh trên đường gặp được khó khăn, ta trở về hoàn tụ, tiếp tục làm con rể của ngươi. Cao Thái Công kém chút doãn ngất, Tôn Ngộ Không nắm chặt Trư bắt giới lỗ thai trực tiếp lôi đi. Trên đường, Tôn Ngộ Không thích khi dễ Trư bắt giới, nói là sợ ma lơ, đem hành lý đưa cho Trư bắt giới, để hắn chịu trách nhiệm. Trư bắt giới nhìn thấy Vương Lục, một phàm nhân hộ vệ vậy mà cưỡi ngựa, thế là nghĩ khi dễ một chút Vương Lục. Kết quả Vương Lục một ánh mắt, Đường Tăng lập tức lĩnh hội, lại cho Tôn Ngộ Không một cái chỉ thị, Trư bắt giới lập tức bị hầu ca đuổi theo đánh. Đáng thương tiên đồng nguyên xoáy thành đi về phía tây bên trong tầng dưới chót nhất. Hai ngày sau, Vương Lục cùng Trư bắt giới quen thuộc về sau, liền bắt đầu nói về vấn đề tình cảm. Nói tới tình cảm, Trư bắt giới lập tức biến thành đại sư, cho Vương Lục thổi lên như bước tới. Tiểu Luca, ngươi biết năm đó ta là thế nào đuổi tới hàng Nga sao? Vương Lục ngắt lời nói, ngươi không phải đùa giỡn hàng Nga sao? Kia là đối ngoại thuyết pháp, kỳ thật ta sớm đuổi tới hàng Nga, chẳng qua là lúc đó uống say, nhất thời lớn mật, không có chú ý tới duy trì trật tự liên quan, bị bắt gặp. Sau đó thì sao? Đây chính là lớn dựa à, liền ngay cả trước mặt Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đều thả chậm bước chân. Ta để hàng Nga đem tất cả sự tình đều đẩy ta trên thân, cái này mới bảo vệ được nàng danh dự, ngươi nhìn ta lão chứ có phải hay không rất có đảm đương. Vương Lục gật đầu. Không hổ là nhất biết nói chuyện yêu đương heo. Chư ca, ngươi không phải chỉ đuổi một cái đi. Đúng thế, lão chư mị lực của ta, không dám nói khắp nơi lưu tình, vậy cũng ai hoa nợ khắp nơi trên đất. Lúc này, Tôn Ngộ Không nghe không nổi nữa, mắng, ngươi cái này ngốc hàng nói hết khoác lác,
"Tiểu Vương, ngươi đừng tin hắn."
Chư Bát Giới lập tức không làm, "Hầu ca, năm đó ngươi đại náo thiên cung dùng chính là vũ lực, lao chư ta cũng coi là náo hôn khắc cùng, dùng chính là yêu."
Trong lúc nói cười, một đoàn người đã đi tới phủ Đồ Sơn. Vương Lục biết, nơi này không có yêu quái, chỉ có một cái Ô Xảo thiền sư cho Đường Tăng truyền thụ kinh văn, cho nên chỉ muốn đi nhanh lên. Đêm hôm ấy, Vương Lục đang ngủ, cái bóng đột nhiên run bỗng lúc đích, trong ý thức truyền đến một tiếng kêu gọi, "Lao Lục, mau trở về." Chương 83, Khôi chân nhân. "Không có ý tứ, ngươi đến chậm." Vương Lục đột nhiên mở to mắt, đây là Nguyên Vị Kê đang kêu gọi hắn. Nguyên Vị Kê cùng Vương Lục cùng một chỗ tu luyện qua quỷ thể, cho nên Vương Lục quỷ thể đại thành về sau, dần dần phát hiện hắn có thể lợi dụng quỷ thể cùng Nguyên Vị Kê quỷ thể giao lưu. Nguyên lý cụ thể không rõ ràng, có chút cùng loại với tâm linh cảm ứng. Chính là có cái này viễn trình thông tin công năng, Vương Lục mới đem Nguyên Vị Kê ở nhà bên trong. Nếu là trong nhà có biến cho nên, Vương Lục cũng có thể trước tiên biết được. Vương Lục nhẹ nhàng đứng dậy, không làm kinh động Đường Tăng bọn hắn. Sau khi đi xa, trong nháy mắt mở ra tầng trời thấp cao tốc hình thức. Rời đi Trường An đã nhanh nửa năm, bất quá Vương Lục trở về chỉ dùng thời gian một nén nhang. Trong vương phủ, Vương Lục dạo qua một vòng. Lao cha còn tại tạo ra con người. Mấy cái di nương, Vương Ngũ cùng Vương Bảy cũng đều đang ngủ. Toàn phủ thượng dưới, liền thiếu đi một con gà, Nguyên Vị. Vương Lục nếm thử dùng quỷ thể liên hệ nó, kết quả một điểm đáp lại đều không có. Ai sẽ đến trộm ta một con gà? Vương Lục rất nghi hoặc, thế là nhảy lên chỗ cao. Cho dù ban đêm, Vương Lục cũng nhìn rất rõ ràng. Trong thành Trường An hết thảy đều tại trong mắt. Vương Lục không tìm được gà, ngược lại là thấy được Thanh Vân quán cùng Thiên Nhất quán đệ tử, hoảng hoảng trương trương lao ra, giống như là xảy ra đại sự gì. Thế là Vương Lục lóe lên một cái, liền tới đến Thanh Vân quán trước. Lữ Thanh vừa vặn tại cửa ra vào, Vương Lục sau lưng hắn vỗ một cái bả vai. Lữ Thanh nhìn lại, kinh ngạc nói, "Quán trưởng, ngươi không phải đi Tây Thiên sao?" "Nghỉ." Vương Lục không muốn giải thích, trực tiếp hỏi, "Các ngươi đây là thế nào?" Lữ Thanh nói, "Ngoài thành xuất hiện quỷ dị hắc vực, đã thôn phệ thật nhiều đệ tử." "Có đúng không? Ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem." Lữ Thanh sửng sốt một chút nói, "Quán trưởng, ngươi cũng đừng đi làm loạn thêm, Lục sư huynh đều còn chưa có trở lại." Nói xong, Lữ Thanh mang theo một đám Thanh Vân đệ tử, liền bay mất. Vương Lục đành phải mình theo sau. Thành Trường An ra phía ngoài bắc hơn 50 dặm, vốn là một cái bãi tha ma. Giờ phút này, bãi tha ma bên trên nhiều một cái tứ phương màu đen lĩnh vực bên trong đen kịt một màu, bên trong không ngừng tiếng quỷ khóc sói tru. Thiên Nhất quán, Thanh Vân quán, Trấn Ma Ti, tam phương người vây quanh ở bên ngoài. Lữ Thanh dẫn người đổi tới về sau, lập tức hỏi, "Thế nào?" Trấn Ma Ti người nói, "Tăng thêm chúng ta người, trước sau tiến vào 20 người, bao quát hai cái kết đăng cảnh, một cái đều không có ra. Thanh Vân môn cùng Thiên Nhất môn, phái chú Trường An người, cảnh giới cao nhất chính là kết đăng kỳ, bây giờ một đi không trở lại, còn lại đệ tử tự nhiên càng không dám tiến vào." Lữ Thanh lập tức xuất ra thông tin lệnh bài, cho tông môn liên hệ. Có thể tông môn cường giả, ít nhất phải chờ 1-2 ngày thời gian mới có thể đổi tới. Bên trong đệ tử sống chết không rõ, Lữ Thanh nếm thử dùng thuật pháp. Đầy trời hỏa diễm hướng phía hắc vực bay đi, kết quả mới vừa vào đi, liền biến mất, một điểm hỏa hoa đều không có. Tựa như đá chìm đáy biển. Sau đó lại ném ra ngoài phi kiếm. Phi kiếm trôi nổi tại không, một thanh biến thành 2 thanh, 2 thanh biến 4 thanh, một mực thay đổi 7 lần, tổng cộng 128 thanh kiếm. Như là cỗ sao trổi bay về phía hắc vực. Có thể hắc vực tựa như lô đen, 128 thanh kiếm đi vào ngay cả cái bọt nước đều không có kích thích. "Vô dụng, ngươi phương pháp kia chúng ta đều dùng qua." Lúc này, Thiên Nhất môn một cái đệ tử nói, "Lữ Thanh, ngươi làm sao không nói sớm? Lãng phí hắn nhiều như vậy pháp lực, còn dựng vào một kiện tốt nhất pháp khí. Ngươi lại không hỏi." Thiên Nhất môn hiển nhiên là cố ý, ta sư huynh Lục Trần, còn có ngươi Thiên Nhất môn lớn đạo đều ở bên trong, ngươi liền một điểm không nóng nảy. Lục Trần cùng lớn đạo chính là đi vào kia hai cái kết đăng cảnh. Lo lắng đến gấp thì có ích lợi gì, còn không phải chỉ có chờ tại cái này, có bản lĩnh ngươi Thanh Vân môn người lại đi vào à? "Ngươi..." Lữ Thanh rất giận, nhưng lại không cách nào cãi lại. Lúc này, Vương Lục từ đám người sau lưng đi ra. "Ai nói ta Thanh Vân môn không ai dám đi vào?" Vương Lục hướng hắc vực đi đến, đi lại kiên định, không có một chút do dự. "Quan trưởng, đừng đi." Lữ Thanh vừa định giữ chặt Vương Lục, kia Thiên Nhất môn đệ tử vậy mà bắt lấy Lữ Thanh tay. "Thanh Vân quán quán trưởng muốn đi đương anh hùng, ngươi có thể nào cản cấp trên của mình?" Vương Lục căn bản không có để ý tới đám người, hắn quỷ thể tại khoảng cách này đã cảm nhận được Nguyên Vị Kê quỷ thể vị trí, ngay tại hắc vực bên trong. Một bước bước vào, trước mắt liền đen. Trong nháy mắt một đạo hắc ảnh đánh tới. Vương Lục đầu lệch ra, nhẹ nhõm tránh thoát. Cái này hắc vực bên trong phảng phất cản trở tất cả tia sáng tiến vào, cho nên dù cho Vương Lục thị lực cho dù tốt đều không thấy được. Bất quá cái này không làm khó được Vương Lục, đỉnh đầu cỏ nhỏ lúc này tản mát ra yêu ớt lang quang. Một cái mắt, Vương Lục liền có thể thấy rõ ràng. Hắc vực bên trong, lúc trước tiến đến đệ tử chết một mạng lớn. Cận tồn 2 người, chính là Lục Trần cùng Lớn Đạo, chỉ bất quá 2 người này vậy mà tại tương hô đối chiến, mà lại đã mình đầy thương tích. "Tiểu Lục." Vương Lục hô một tiếng, kết quả Lục Trần chẳng những không có đáp ứng, còn trở tay cho Vương Lục một kích. Xem ra là bị mê mẩn tâm trí. Thế là Vương Lục dùng 2 cái cổ tay chặn, đem 2 người đánh ngất xỉu về sau, liền hướng hắc vực trung tâm đi đến. Người rốt cuộc đã đến. Đột nhiên, có 3 đám quỷ hỏa trên không trung giấy lên. Quỷ hỏa trung tâm, đứng đấy một cái nam nhân, bình thường, không có gì chỗ đặc thù. Mà dưới chân của hắn, chính là làm lấy dạng thẳng chân tư thế, không nhúc nhích Nguyên Vị Kê. "Người là ai?" Vương Lục hỏi. "Ta ảnh tinh còn dễ dùng sao?" Lập tức, Vương Lục liền kịp phản ứng. Đây chính là Nguyên Vị Kê trong miệng, sáng tạo khôi giáo, thần long gặp thủ không gặp người khôi chân nhân. Thôi chân nhân cười nói, ngươi rất thông minh, có thể đem quỷ thể tu đến đại thành, còn biết trốn ở thỉnh kinh thân người sau. Bất quá, ta phát hiện ngươi uy hiếp. Nói nhìn về phía dưới chân nguyên bị kê. Ngươi thậm chí ngay cả một con gà đều không bỏ được giết. Người A luôn luôn bị tình cảm trói buộc. Lúc này, Vương Lục đột nhiên cảm giác mình quỷ thể không bị khống chế. Vương Lục quỷ thể chính là cái bóng. Chỉ gặp cái bóng vậy mà hướng mình vươn tay, gắt gao kéo lại Vương Lục chân, chân liền giống bị định dưới mặt đất. Ngươi có thể khống chế ta quỷ thể? Vương Lục hỏi. Khôi chân nhân cười nói, đương nhiên, ảnh tinh chủ thể ở ta nơi này, nó giúp ngươi tu luyện quỷ thể tự nhiên cũng thụ ta khống chế. Vì cảm tạ ngươi giúp ta quỷ thể lại thành, ngươi có thể lưu một câu di ngôn. Vương Lục nhẹ gật đầu, sau đó nói, không có ý tứ, ngươi đến chậm. Chương 84, chăm chú một quyền. Ta thành Khôi chân nhân. Ngươi đến chậm. Khôi chân nhân nghe không hiểu đâu, ta đến lấy tính mệnh của hắn, chẳng lẽ lại tới ban ngày? Không đợi Khôi chân nhân nghĩ rõ ràng câu nói này có ý tứ gì, Vương Lục đột nhiên tránh thoát dưới chân cái bóng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Khôi chân nhân trước người, tiện tay một quyền. Khôi chân nhân thân thể trong nháy mắt hóa thành hư không. Chết sao? Vương Lục trái phải nhìn quanh. Đột nhiên, một trận tiếng cười truyền đến. Ha ha, cái này chính là của ngươi thực lực sao? Ngươi cũng có được hoàn mỹ quỷ thể, ngươi hẳn phải biết, hoàn mỹ quỷ thể là không cách nào bị tiêu diệt. Ý niệm bất diệt, quỷ thể vĩnh tồn. Trong không khí xuất hiện từng tia hắc khí, những hắc khí này dần dần hội tụ vào một chỗ. Chỉ chốc lát sau, một cái hoàn chỉnh Khôi chân nhân lại xuất hiện. Vẫn là bình thường, không có thụ thương vết tích. Thật sao? Vương Lục có chút không người, sau đó lần nữa trong nháy mắt biến mất. Khôi chân nhân còn người co rụt lại. Lần này hắn đột nhiên xuất hiện không hiểu tìm đập nhanh. Chăm chú một quyền. Vương Lục thanh âm tựa như là ở bên tai của hắn nói nhỏ. Ngay sau đó, Vương Lục nắm đấm xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng chỉ có đống cắt lớn nắm đấm, giờ khắc này ở Khôi chân nhân trong mắt lại như một ngọn núi lớn, giả thiên cái địa. Giờ khắc này, Khôi chân nhân trong đầu chỉ xuất hiện một chữ, chết. Nắm đấm còn chưa tới, Khôi chân nhân quỷ thể đã trong nháy mắt tán đi. Nắm đấm rơi xuống, ý thức về không. Quanh hắc vực trong nháy mắt biến mất. Nổ thật to hỏa phong cắt đi thạch, để người chung quanh mắt mở không ra. Mau lui lại. Rút lui, rút lui, rút lui. Trấn Ma Ti, Thanh Vân Quán, Thiên Nhất Quán, Tam Phương nhân viên cùng một thời gian cảm nhận được một cô kinh khủng đến không cách nào chống cự lực lượng. Thế là không chút nghĩ ngợi, lập tức trốn xa tránh đi. Hồi lâu sau, động tĩnh rốt cục lắng lại. Nguyên bản hắc vực biến mất, chỉ còn lại một đầu dài tới mấy chục dặm thẳng tắp khe rãnh. Vương Lục lặng lặng đứng tại chỗ, hai cái may mắn còn sống sót kết đan người đổ vào Vương Lục sau lưng, bên cạnh còn có một con dạng thẳng chân gà. Cái khác đi vào đệ tử, thì ngay cả thi thể đều không thấy được. Vương Lục đứng tại chỗ bất động, không phải muốn trang bức buồn địch, mà là cái bóng quỷ thể trở về. Cùng lúc đó, trung quanh có thật nhiều cái màu đen ảnh khối, không ngừng hướng phía cái bóng của mình chạy vừa đi, sau đó dung hợp đi vào. Không bao lâu, Vương Lục liền cảm giác được quỷ thể biến hóa. Một cỗ ý thức phản hồi, để Vương Lục cảm ứng được tại rất phương xa địa phương, phân bố mấy chục cái chấm đen nhỏ. Trong đó hai cái lớn, cái khác đều rất nhỏ. Vương Lục thậm chí cảm thấy đến, mình có thể dùng quỷ thể khống chế những này xa xa chấm đen nhỏ. Thế là Vương Lục nếm thử dùng quỷ thể đi kết nối những này chấm đen nhỏ, vừa mới kết nối, lập tức nhận được hồi phục. Giáo chủ, người rốt cục trở về. Cung nên giáo chủ trở về. Cung nên giáo chủ trở về. Những này hồi phục lộ ra đối với mình sùng bái cùng tôn kính. Vương Lục trước sững sờ, sau đó phản ứng lại, chẳng lẽ ta hấp thu hắn ảnh tinh, cho nên ta thành Khôi chân nhân rồi. Thế là hỏi một câu, các ngươi còn nhớ rõ bản giáo chủ dáng dấp ra sao sao? Rất nhanh, liền có giáo đồ hồi phục. Giáo chủ, quỷ thể vô tướng vô hình, ngươi đã mấy trăm năm chưa hiện thân, chúng ta đều không biết ngươi bây giờ tôn dùng. Vương Lục hít sâu một hơi, kém chút bật cười. Còn có cái này chuyện tốt, mình bạch bạch nhặt một cái tà giáo. Đã như vậy, nhanh đi Hoàng Phong Linh tập hợp, để các ngươi nhìn một chút ta chân dung. Tính toán thời gian, Đường Tăng không sai biệt lắm chạm tiếp theo liền đến Hoàng Phong Linh. Chờ những giáo đồ này toàn bộ tụ tập về sau, Vương Lục chuẩn bị xem trước một chút. Nếu là có thể phế vật lợi dụng, liền lợi dụng một chút, nếu là không được, vậy liền tận diệt, dù sao bọn giá hỏa này đều là hại người đồ chơi. Ai ngờ, Vương Lục ra lệnh về sau, lại nửa ngày không ai hồi phục. Đều cấm rồi. Vương Lục mắng một câu, lúc này mới có người hồi phục. Giáo chủ, kia Hoàng Phong Linh ở vào Lưu Sa Quốc, nghe nói nơi đó có yêu Phật chi tranh, cực kỳ hung hiểm, chúng ta sợ. Vương Lục nghĩ thầm chẳng phải một con chuột tinh sao, sợ cái cọp lông, Đường Tăng một phạm nhân đều không chết được, các ngươi những này quỷ tu còn sợ rồi. Sợ chết cũng đừng làm khôi giáo người, ta đưa các ngươi đi đầu thai. Vương Lục giả bộ tức giận. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, lập tức liền nghe đến, giáo chủ, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Vương Lục dùng quỷ thể liên hệ khôi giáo đám người nhìn như thật lâu, kỳ thật hết thảy phát sinh ở quỷ thể ý niệm bên trong, bất quá mấy hơi thời gian. Lúc này Lữ Thanh bọn người mới vội vàng chạy đến. Quan trưởng, phát sinh cái gì rồi? Vương Lục giải thích nói, nơi này có cái ma nhân, bị ta một quyền đấm chết. Lời này vừa nói ra, Thiên Nhất môn đám người cười, liền ngay cả Thanh Vân môn đệ tử, có mấy cái đều kém chút không có đình chỉ. Ngược lại là Trấn Ma Ti tố chất rất cao, ăn nói có ý tứ, tại hiện trường xem xét. Quan trưởng đại nhân thật sự là lợi hại, chứng chạc đàng hoàng miệng đầy nói vậy, ta Thiên Nhất môn mặc cảm. Vương Lục nhìn xem Thiên Nhất môn thằng hề, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, hẳn là dạng gì? Ta cho rằng, nhất định là Lục Trần phối hợp chúng ta đại đạo sư minh, một kích cuối cùng, giết chết bên trong tà ma. Ngươi chẳng qua là trùng hợp đi vào liền kết thúc mà thôi. Cái này não bộ rất phù hợp lẽ thường. Vương Lục ca ngợi một câu, người luôn luôn thích tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Lúc này, Lữ Thanh hỏi, quan trưởng, ngươi không sao chứ?
Vương Lục Cầm nguyên vị kê lắc lắc, rốt cục không còn cứng ngắc, cũng không còn dạng thẳng chân. Sau đó giao cho Lữ Thanh, đương nhiên có chuyện, giúp ta đem cái này gà đưa về vương phủ. Lữ Thanh tiếp nhận nguyên vị kê, một giây sau, Vương Lục liền biến mất. Cái gì? Không riêng Lữ Thanh, Thiên Nhất Môn cũng có người nhìn thấy. Trơ mắt nhìn xem Vương Lục đột nhiên biến mất, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đây là cái gì thuật pháp? Chẳng lẽ là thân pháp? Lữ Thanh trong lòng hù dọa thao thiên cự lãng. Một mực thường thường không có gì lạ, tưởng rằng dựa vào cha lên làm quán chủ Vương Lục, lại có không muốn người biết một mặt. Vương Lục đã không định tại tông môn trước gần giấu thực lực, hắn hôm nay tự nhận là có thể nghiền ép Thanh Vân môn. Đương nhiên, là thuần bạo lực nghiền ép loại kia. Nếu là muốn so học thức, so tu hành, so tu tiên tứ nghệ, Vương Lục đoán chừng còn phải đi làm tập dịch. Trở lại Phù Đồ Sơn, trời đều còn chưa sáng. Vương Lục tiếp tục nằm xuống đi ngủ, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chương 85, Hổ Tiên Phong. Ít cầm nhiều lấy. Ngày thứ hai, Đường Tăng còn tại không có học xong. Ô Sảo Thiền sư tiếp tục truyền kinh. Thẳng đến ngày thứ tư, một đoàn người lúc này mới tiếp tục xuất phát. Trên đường, Vương Lục hỏi Đường Tăng, Ô Sảo Thiền sư chỗ thụ tâm kinh như thế nào? Cũng liền như thế. Vậy vì sao phải học 3 ngày? Đường Tăng lắc đầu nói, kia Ô Sảo Thiền sư không phải phàm nhân, ta tránh không khỏi a. Cái gì? Không phải phàm nhân? Vương Lục ngược lại thật sự là không có chú ý, người thiền sư này vừa đến đã giảng bài, Vương Lục nhìn nhiều đều muốn đánh ngủ gật. Lúc này, Chư Bát Giới nói, ha ha, kia Ô Sảo Thiền sư lão chư đã từng sẽ hắn, thật sự là hắn có chút đạo hạnh, từng khuyên ta cùng hắn tu hành, ta chưa từng đi thôi. Còn có chuyện như thế, kia Chư Ca ngươi vì sao không đi? Vương Lục hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Đông Hoa Đế Quân cũng muốn làm ta lão chư sư phụ, ha ha. Lúc này, Tôn Ngộ không ngồi không yên, nói, ngươi cái này ngốc tử khoe khoang cái gì, dạy ta bản lãnh sư phụ, so sư phụ ngươi lợi hại hơn nhiều. Vậy ngươi sư phụ là ai? Tôn Ngộ không dừng một chút, con ngươi đảo một vòng, nhảy đến Đường Tăng trước ngựa, sư phụ ta tại đây. Ngươi cái này Bật Mã Ôn còn thật thông minh. Chư Bát Giới nhớ tới năm đó ở Thiên Đình lúc, bình thường bắt quái cũng đang thảo luận hầu tử sư phụ là ai, cho nên nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem Bật Mã Ôn hô lên. Ngươi cái này lợn chết, lấy đánh. Hầu ca, ta sai rồi. Một heo một khỉ lại dùm em. Vương Lục ngược lại là biết đạo giáo Tôn Ngộ không người có bản lĩnh là ai, nhưng cũng không nói. Tôn Ngộ không đáp ứng Bồ Đề Tổ sư, liền làm được cả đời đều chưa từng tiết lộ qua sư phụ danh hiệu. Cái này heo có yêu, cái này khỉ có nghĩa, cái này tăng có bệnh, bọn này thì kinh, có chút ý tứ. Không có qua mấy ngày, hoàn cảnh chung quanh dần dần bắt đầu hoang vu. Cây cối giảm bớt, cây cỏ thưa thớt, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đất vàng bao cát. Đột nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, nhân mã phải sợ hãi. Chư Bát Giới kêu lên, cái này sợ là yêu phong đi. Tôn Ngộ không, ta đi nghe. Vương Lục nghi ngờ nói, gió còn có thể nghe. Tiểu Vương, ngươi còn không biết ta lão Tôn có chảo phong bản lĩnh đi. Tôn Ngộ không lập tức bay lên, vòng qua danh tiếng, đi vào gió đuôi, tay không đi bắt, lại thật bắt lấy gió đuôi. Hướng trên mũi vừa nghe, sau đó gọi hắn nói, thật mang yêu vị. Vương Lục cái mũi cũng đi theo hít hà, bên trong có rất nhiều hương vị. Bất quá Vương Lục đối cái gọi là yêu vị cũng không quen thuộc, cho nên ngược lại là phán đoán không ra phải chăng có yêu. Tôn Ngộ không lời mới vừa kể xong, trên núi liền chạy xuống một con lộng lẫy mãnh hổ. Mãnh hổ chi lớn, hai chân đứng thẳng, có cao 4-5 mét. Đường Tăng giật nảy mình, từ trên ngựa rơi xuống. Sư phụ chớ sợ, lão chư ta đi thu thập hắn. Vừa mới tiến đội ngũ, Chư Bát Giới cũng nghĩ biểu hiện một phen. Mà Tôn Ngộ không cũng là thích đánh yêu quái chủ, đỡ dậy Đường Tăng về sau, liền đi nói giúp Bát Giới, cũng xông đi lên. Kia mãnh hổ mặc dù cơ bắp mạnh mẽ, lợi chảo sắc bén, nhưng đối đầu với cựu sĩ đinh ba cũng không có phần thắng, chống đỡ được hai lần, quay người liền chạy. Lúc này, Tôn Ngộ không cũng chạy tới, ngăn chặn mãnh hổ đường đi. Mãnh hổ không biết từ chỗ nào xuất ra hai thanh xích hồng đồng đao, kiên trì, vậy mà đồng thời cùng Tôn Ngộ không, Chư Bát Giới xóa chiêu. Mỗi một chiêu xuống dưới, mãnh hổ đều sẽ thụ thương, mắt thấy không được. Tôn Ngộ không đột nhiên mắng, ngốc tử, ngươi ảnh hưởng ta phát huy. Chư Bát Giới, hầu ca, rõ ràng là ngươi ngăn trở ta. Mãnh hổ thừa cơ thở dốc, khôi phục thân thể. Tôn Ngộ không lúc này đối mãnh hổ nói, ngươi tiểu yêu này ngược lại là có chút bản sự, xưng tên ra. Đối với Tôn Ngộ không tới nói, vô danh tiểu tốt, một gậy đánh chết, nhưng là nếu là có chút bản sự, nó ngược lại cũng muốn biết đối phương danh hảo. Kia mãnh hổ nói, ta là Hoàng Gió Đại Vương tọa hạ Hổ Tiên Phong, phụ mệnh tuần tra trong núi, bắt chút phàm nhân về đường trước án rượu thịt. Hổ Tiên Phong nói xong, chờ đúng thời cơ, xoay người chạy. Ta đạo ngươi là chỉ mãnh hổ, nguyên lai cũng là đầu tiểu trùng. Lập tức, Tôn Ngộ không cùng Chư Bát Giới đều đuổi theo. Hổ Tiên Phong không có bay, mà là chui vào rừng đá, giật xuống trước ngực mình ra hổ, đem nó che giấu tại da hổ trên đá, bỏ đi chân thân, dùng một chiêu ve sầu thoát xác, hướng Đường Tăng phương hướng mà đi. Giờ phút này Đường Tăng ngay tại mặc niệm tâm kinh, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Kia Hổ Tiên Phong tới về sau, nhìn thấy có hai người, tiên triều Đường Tăng chụp tới, mắt thấy sắp bắt được Đường Tăng, ai ngờ thân thể của nó đột nhiên bị kéo về phía sau một đoạn. Cái này một đoạn khoảng cách không xa không gần, mặc dù bắt không được Đường Tăng, nhưng là móng vuốt lại quét đến Đường Tăng phía sau lưng. Lập tức Đường Tăng phía sau lưng liền rơi mất 3 khối thịt, chảy thật là nhiều máu. Đường Tăng bị đau, nhìn lại chỉ gặp Vương Lục gắt gao ôm lấy Hổ Tiên Phong cái đuôi, hô lớn, chạy mau. Đường Tăng cảm động hết sức, sau đó đứng dậy liền chạy. Vương Lục lập tức buông ra Hổ Tiên Phong cái đuôi, một nháy mắt thu thập xong rơi xuống huyết đủ. Hổ Tiên Phong cảm giác con mắt bỏ ra, không tìm được Vương Lục, đành phải lại đuổi theo Đường Tăng. Mắt thấy nó lại muốn bắt được Đường Tăng, sau lưng người kia không nở giữ chặt cái đuôi của nó, túm một đoạn. Đường Tăng lần nữa bị thương. Lần này tổn thương cũng nhẹ, từ ngực đến đùi, ba đạo vết chảo. Cháy mau. Vương Lục nổi gân xanh, thanh âm đều câm. Đường Tăng lúc này đau không được, nói với Vương Lục, "Vương Lục, nếu không để hắn bắt ta đi, ngươi để Ngộ Không cùng bắt giới tới cứu ta." Cũng chỉ có dạng này. Vương Lục buông ra Hổ Tiên Phong. Hổ Tiên Phong rốt cục bắt lấy Đường Tăng, nhưng hắn biết rõ sau lưng một người khác kinh khủng cùng quái dị. Thế là không còn dám làm dừng lại, lập tức liền bay đi. Đáng tiếc là, bởi vì bị Vương Lục chậm trễ một hồi lâu, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều trở về. Nhìn Đường Tăng bị bắt đi, liền lập tức lại đuổi theo. Vương Lục thừa cơ thu thập chiến trường, cũng bố trí một phen. Sau đó đem thu thập được huyết nục dùng chân khí cường đại áp xúc thành một đoàn, cuối cùng một ngụm nuốt vào. Không kịp xem xét bảng, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đã đem Đường Tăng cứu về rồi. Kia Hổ Tiên Phong ngược lại là thông minh, mắt thấy chạy không thoát, đem Đường Tăng hướng một phương hướng khác băng ra, mình thì trốn. Thời khắc này Đường Tăng tổn thương rất nặng, mặc dù không chết được, nhưng bộ dáng quá thê thảm. Vương Lục thấy được đều có chút không đành lòng, quyết định lần sau điểm nhẹ, ít cầm nhiều lấy mà. Chư Bát Giới nhìn thấy Đường Tăng bộ dáng, đau thương nói: "Sư phụ, ngươi bộ dáng này còn sao đi lấy kinh, nếu không chúng ta đem hành lý một phần, giải thể đi, ta đưa ngươi về đại đường dưỡng thương." Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên: "Thật có thể chứ? Sớm biết lại chịu hai lần." Tôn Ngộ Không lúc này lại nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, cái này lại khách khí, đợi ta thượng thiên đi cầu Mai Tiên Đan, thoáng qua liền có thể khôi phục." Nghe được Tiên Đan hai chữ, Vương Lục ngăn lại Tôn Ngộ Không, nói: "Hầu ca, tiện thể giúp ta cũng cầu điểm Tiên Đan đi, ta suy nghĩ nhiều sống 2 năm." Tôn Ngộ Không nhìn xem Vương Lục, thở dài, nói: "Tiểu Vương, không phải lão Tôn không giúp ngươi, ngươi cùng sư phụ không giống. Sư phụ là kim tiền tử chuyển thế, quan âm điểm hóa thỉnh kinh người. Trên trời người không dám không cho. Mà ngươi đây, ngươi là cái gì chuyển thế?" Vương Lục nghĩ nghĩ, yếu ớt nói: "Ta là Vương Ngọc Thần chuyển thế. Đây là hắn kiếp trước danh tự." Tôn Ngộ Không cao mày nghĩ nghĩ, từ Đông Thần Thần Châu vẫn muốn đến âm phủ địa phủ, thực sự nhớ không nổi đây là ai. Cuối cùng lắc đầu, chưa từng nghe qua. Dứt lời, Tôn Ngộ Không liền đẳng vân mà đi. Chương 86, Lưu Sa Quốc. Hoàng Gió Đại Thánh. Đầu xuất cung. Lão quan, ta cái kia sư phụ, trước sau lục đạo trào ấn, sâu đủ thấy xương, mạng sống như treo trên sợi tóc, một viên không đủ, lại cho 10 cái. Thái thượng lão quân cười ha ha nói, như Đường Tăng thật mạng sống như treo trên sợi tóc, kia từ hàng đạo nhân đã sớm đi. Ta đan dược này sớm đã bị ngươi hắc hắc xong, không nhiều. Tôn Ngộ Không chỗ nào chịu đi, từ lão quân bên trái nhảy đến bên phải, cười hắc hắc, 10 cái không được, kia cho 5 mai đi. Thái thượng lão quân lắc đầu, thế là lại lấy ra một viên, 2 cái đan dược, có thể cứu sư phụ ngươi 2 lần. Tôn Ngộ Không đoạt lấy, cuối cùng lại cho 2 cái. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, được voi đòi tiên. Ngày này bên trên một ngày, trên mặt đất thế nhưng là 1 năm, ngươi không quay lại đi, sư phó ngươi khả năng liền không có. Tôn Ngộ Không sững sờ, suýt nữa quên mất cái này gốc dạng. Lão quan, cảm ơn. Hoàng Phong Lĩnh. Vương Lục lần này kiếm lợi lớn. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 26 tuổi, 37.8 tuổi, lần trước là 36.3, trực tiếp tăng lên 1 năm rưỡi. Chỉ là khổ Đường Tăng thụ điểm tội. Chư Bát Giới ngay tại cho Đường Tăng băng bó, Vương Lục cũng lập tức tiến lên hỗ trợ. Vương Lục hỏi, "Chư ca, hầu ca không phải nói thượng thiên lấy đan dược sao, vì sao còn muốn băng bó?" Chư Bát Giới nói, "Kia hầu tử trên trời người quen rất nhiều, nói không được chỉ hoan bao lâu." Quả nhiên, chờ Tôn Ngộ Không trở về, đã là 3 ngày sau đó. Đường Tăng ăn tiên đan về sau, vết sẹo trên người bắt đầu ngứa, chỉ chốc lát liền thoát vậy. Gỡ ra quần áo xem xét, trắng trắng mềm mềm, kia còn có cái gì vết thương? Tiên đan chính là tiên đan, hiệu quả thật tốt ta. Vương Lục cảm thán thời điểm, đột nhiên Tôn Ngộ Không nói, "Tiểu Vương, tiếp lấy." Sau đó tiện tay ném đi, đem một viên tiên đan tiện tay vứt cho Vương Lục. "Hầu ca, đây là..." "Ha ha, tính ngươi vận khí không tệ, ta lão Tôn lừa gạt kia lão quân cho thêm một viên." Nói xong liền đi giúp Đường Tăng mặc quần áo. Vương Lục nhìn xem trong tay tiên đan, lại nhìn xem Tôn Ngộ Không chân tay long nóng giúp Đường Tăng mặc quần áo dáng vẻ, trong lòng có chút cảm động. Mình chỉ là thuận miệng nhắc lên, hầu ca vậy mà thật giúp mình muốn tới một viên tiên đan. Đây mới là trong lòng mình chân chính tề tiên đại thánh. Vương Lục cũng không làm phiền, trực tiếp ăn tiên đan. Tra một cái nhìn, tuổi thọ tăng lên 0.2. So trước đó trời ban kim đan hiệu quả còn tốt một chút. Thượng tiên ban cho phổ thông tu sĩ, quả nhiên là kém nhất. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 26 tuổi, 38 tuổi. Đi về phía tây đến bây giờ, còn chưa đủ 1 năm, mà mình tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng đã tăng lên gần 2 năm. Đây liền gọi mậu dịch xuất siêu. Đi theo Đường Tăng tỉnh kinh, quả nhiên kiếm bộn không lỗ. Hoàng Phong động. Hổ Tiên Phong về tới đây, liền đem gặp sự tỉnh, bẩm báo cho Hoàng Gió Lớn Vương. Được xưng Hoàng Gió Lớn Vương, là một cái tóc vàng trung nhân. Con mắt rất nhỏ, một cặp tròm râu nhỏ, nhìn cùng nhân loại, không có một chút yêu quái dáng vẻ. Nghe xong Hổ Tiên Phong giảng tố, Hoàng Phong quái nhắm mắt suy tư một hồi. Sau đó trầm ngâm nói, ta từng tại Tây Thiên Phật Tiền nghe kinh, Phật Tổ nói sẽ có một lần Phật kinh đông truyền, chắc hẳn bọn hắn chính là thỉnh kinh người. Hổ Tiên Phong, ngươi lại đi một chuyến, nói cho Lưu Sa Quốc Quốc Vương, ta gần nhất bế quan, sẽ không ra ngoài. 800 dặm Hoàng Phong lĩnh. Nếu là bay qua, ngược lại là vài phút sự tình, nhưng nếu là đi, Vương Lục đều hô mệt mỏi. Rõ ràng khi đi tới, vẫn là mùa đông, tiến vào Hoàng Phong lĩnh về sau, liền dần dần nóng đi lên, mà lại càng đi đi vào trong càng nóng. Đầy trời cát vàng, đầy đất vàng, nơi này đơn giản không phải người đợi địa phương. Ồ, sư phụ, ngươi nhìn bên kia có người. Tôn Ngộ Không cái thứ nhất phát hiện, nơi này lại còn người sinh sống, thật sự là tìm tội thủ. Bát Giới nói, Đường Tăng lật xem địa đồ, nói, nơi này có cái quốc gia, tên là Lưu Sa Quốc. Vương Lục ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa có không ít người, định lấy liệt nhật, tại cắt vàng bên trong đái lấy cái gì. Đến gần xem xét, lại là tại kiếm tiền. Vương Lục cũng nắm một cái hạt cát, nhìn kỹ, vậy mà thật có vàng cát. Kia trách không được những người này không rời đi, đây thật là khắp nơi trên đất hoàng kim. Trời nắng chang chang hạ. Đường Tăng có chút đi không được rồi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không tốt, tựa hồ là bị cảm nắng. Tôn Ngộ Không lặng lẽ tại Đường Tăng trung quanh biến ra một cái pháp lực vòng bảo hộ. Ai ngờ vừa mới biến ra, chín hoàn tích trượng lập tức nặng tựa nghìn cân, Đường Tăng tay cũng bị bám vào phía trên. Ngộ Không, cái này thiêu đốt nỗi khổ, chính là đi về phía tây cần phải trải qua khảo nghiệm, rút lui pháp lực đi. Không có cách, Tôn Ngộ Không đành phải rút lui pháp lực, để Đường Tăng tiếp tục chịu khổ. Cũng may, đi không bao lâu, một đoàn người liền tới đến Lưu Xà Quốc quốc đô. Còn không có tiến vào trong thành, liền nghe được một trận nổi trống thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, kia trên đầu thành có một cái trống lớn, đang bị hai tên lính đập nện. Tiến vào đô thành, Vương Lục lập tức liền phát hiện một nơi kỳ quái. Nơi này không ít miếu thờ, bên trong cung phụng vậy mà đều là chuột kim thân. Mà những này miếu thờ lối kiến trúc rõ ràng là Phật gia phong cách. Đường Tăng, các ngươi trong Phật giáo có chuột Phật đà sao? Cái này tựa hồ dính đến Đường Tăng tri thức điểm mù. Suy nghĩ sau một hồi nói, Đông thổ Phật giáo không có. Tôn Ngộ Không ngược lại là nói thẳng thẳng ngữ nói, Tặc Mi thử nhãn, ta nhìn không giống Phật, trái ngược với yêu. Bởi vì bao cát lớn, Đường Tăng để Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đều che mặt, vào thành thật không có gây nên người kinh hoàng. Lúc này, đầu đường xuất hiện một cái thử nhân. Cổ trở xuống là người, đầu lại là chuột đầu, trên mông còn có đầu đuôi chuột ba. Cái này thử nhân lại còn nắm lấy một nữ nhân. Này yêu quái đều như thế càn rỡ sao? Tôn Ngộ Không giơ lên đồng tử liền muốn đánh, ai ngờ nữ nhân kia đột nhiên giang hai tay ra ngăn ở thử nhân trước mặt. Không muốn. Người nữ nhân, vì sao hướng về yêu quái nói chuyện, không phải là bị mê tâm hồn đi? Chư bát giới lúc này lao đến, đỡ lấy nữ nhân, nói với Tôn Ngộ Không, hầu ca, đừng đem người ta tiểu nương tử dọa sợ. Nữ nhân vội vàng giải thích nói, mấy vị hẳn là người xứ khác đi, nó không phải yêu quái, nó là trượng phu ta. Chư bát giới yên lặng buông lòng tay ra. Kia thử nhân tựa hồ không biết nói chuyện, chỉ là ở một bên gật gù đắc ý. Đường Tăng lúc này cũng nhìn ra thử nhân không có tính nguy hiểm, thế là đem Tôn Ngộ Không kéo ra, hỏi, A Di Đà Phật, cô đường, trượng phu ngươi vì sao biến thành bộ dáng như vậy đâu? Nữ tử nghe được A Di Đà Phật bốn chữ, sắc mặt đổi biến, thấp giọng nói, Lưu Sa Quốc không chào đón hòa thượng, các ngươi mau mau rời đi đi. Chư bát giới lúc này liền không làm, thật vất vả tìm một chỗ nghỉ ngơi, làm sao còn đuổi người đi đâu? Tiểu nữ bỉ, ngươi chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm, để lão chư hảo hảo điều tra thêm ngươi? Nộ năng, đi ra. Đường Tăng mắng đi chư bát giới, hắn đã mệt không được, hoàn toàn chính xác nhất định phải ở trong thành chỉnh đốn một phen, nhưng cũng không thể giống chư bát giới như vậy trở mặt. Nữ thí chủ, bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chờ một chút. Nữ tử kia nhìn Đường Tăng giữ chặt nàng nói rông dài, lại lộ ra sáng loáng đầu trọc, sợ bị người phát hiện nàng cùng hòa thượng cấu kết, thế là ngắt lời nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, các ngươi đi theo ta. Xuyên qua một đầu gạch một hẻm nhỏ, một đoàn người bị nữ tử mang vào trong nhà. Cái này phòng đất tử rách tung tóe, nhưng là trở ra lại có chút chói mắt. Trong nhà ngoại trừ hoàng kim, không có dư thừa đồ vật, thật sự nghèo chỉ còn tiền. Nữ tử trong nhà còn có một đứa bé trai, ước chừng 7-8 tuổi, nhìn thấy người xa lạ có chút sợ hãi, trong tay cầm một cái chuột hình dạng hộ thân phủ, lẫn mất xa xa. Kia thử nhân nắm con của mình, đi trong một phòng khác. Lúc này, nữ nhân kia mới thấp giọng nói, "Ta gọi Lung Nhị, kỳ thật ta từ nhỏ tin Phật. Tại hơn 10 năm trước, chúng ta Lưu Sa Quốc cũng là toàn dân tin Phật." Đường Tăng nghe được cái này, liền cảm giác không thích hợp. Nơi này khoảng cách Tây Thiên còn rất xa, làm sao lại toàn dân tin Phật? Liền hỏi, "Vì sao?" Lung Nhị giải thích nói, "Lưu Sa Quốc mặc dù khắp nơi trên đất là vàng, lại vận chuyển không tiện, cho nên quốc vương khai thác kênh đảo, từ mặt phía bắc biển cả, dẫn vào nước biển. Thế nhưng bởi vậy tạo thành nước sôi thai hương. Mỗi khi mặt trời lặn thời điểm, nước biển sôi trào thanh âm liền sẽ chấn sắt trong thành nhi đồng. Ngay tại quốc vương chuẩn bị mang bọn ta rời xa nơi đây lúc, Phật tổ đột nhiên ban thưởng mặt trời lặn trống. Mặt trời lặn lúc, đánh trống to, liền có thể giải nước sôi thai hương. Bởi vậy, Lưu Sa Quốc cả nước trên dưới phổ biến Phật pháp, vì Phật tổ tạo nên kim thân Phật tượng. Có thể theo thời gian chuyển rời, Phật giáo dần dần ảnh hưởng đến vương quyền, nước vương nhất khí phía dưới phá hủy chùa miếu, xua đuổi tăng nhân. Đường Tăng nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Vương Lục lúc này đặt câu hỏi nói, vậy ngươi trượng phu vì sao biến thành bộ dáng này? Trong mơ hồ, Vương Lục cảm thấy hẳn là Hoàng Phong quái làm loạn, dù sao nó chính là chỗ tinh. Chỉ bất quá lần này Hổ Tiên Phong không có bắt về Đường Tăng, nó ngược lại một mực không có xuất hiện. Nữ tử tiếp tục nói, có lẽ chọc giận Phật tổ, Lưu Sa Quốc trên trời rơi xuống yêu phòng, này gió có thể thổi loạn tiểu nhi hồn, làm người chết không được sống yên ổn, biến thành quái vật. Lưu Sa Quốc đại loạn. Thẳng đến Hoàng Gió Đại Thánh xuất hiện, nó một ngụm hút rơi yêu phòng, một tay diệt đi quái vật, bình Lưu Sa Quốc diệt quốc chi nạn. Quốc vương đem nó phong làm quốc sư, phổ biến kính chuẩn lệ. Đến tận đây, ta Lưu Sa Quốc, người người kính chuẩn, thế nhưng là một năm trước, bắt đầu có người biến thành đầu chuột. Ngay từ đầu lòng người bàng hoàng, quốc vương lại nói, đây là trí cao vinh quang, không cần kinh hoàng. Nghe xong nữ nhân giảng thuật, Đường Tăng sắc mặt rất khó nhìn. Tôn Ngộ Không càng khí vô bàn đánh băng ghế. May mắn phần lớn là làm bằng vàng, không phải sớm hỏng. Liền ngay cả Vương Lục nghe đều rất phẫn nộ, một cái yêu quái cũng dám thai họa cả một cái quốc gia, thật sự là quá cản rỡ. Thế là Vương Lục nói với Tôn Ngộ Không, hầu ca, nhất định là Hoàng Phong động Hoàng Phong quái làm, nó chính là chuột tinh biến. Người thế nào biết? Trước đó ta cùng Hổ Tiên Phong dây giữa lúc, nó nói với ta. Tốt tốt tốt. Tôn Ngộ Không đứng dậy, móc ra kim cô đồng, sư phụ tại đây đợi ta, ta lão Tôn đi thanh này cái này hại người chuột tiêu diệt.